Chương 83, Độc Tông đại trưởng lão Bạch Nộ Hử. Làm như ta không dám sao? Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái lục sắc quái nhân, tóc lông mày sợi râu đều là lục sắc, thậm chí con mắt đều là lục sắc, làn da trắng nõn, không có một chút nếp nhăn, trên thân còn mặc trường bào màu xanh lục. Lục sắc quái nhân chậm rãi bay xuống, rơi vào trên đài hội nghị. Oliver mặc dù không biết hắn, nhưng là từ trên người hắn tản ra khí thế có thể cảm giác được, đối phương hẳn là một ma đạo sư, hơn nữa còn là một độc thuộc tính ma đạo sư, độc thuộc tính thuộc về một thuộc tính một loại. Đối mặt một cấp bậc cao hơn mình người, Oliver đánh lên 200% tinh thần. Viện trưởng không ở trong học viện, mấy tên học viện cung phụng cũng sẽ không tùy tiện ra tay, mấy tên phó viện trưởng cấp bậc cùng mình tương xứng, bên trong tòa Long Thành phòng giữ lực lượng cũng không phải là vì học viện mà thiết, liền xem như đến cũng phải có tương đương không ngắn thời gian chuẩn bị. Lục sắc quái nhân sau khi hạ xuống, chân trời có mơ hồ có bóng người nhốn áo, rất nhanh cung kính rơi vào lục sắc quái nhân sau lưng. Người là ai? Như thế lớn chiến trận đến học viện chúng ta có gì muốn làm? Oliver ngữ khí tận lực bình thản nói. Rơi xuống mấy người thực lực tất cả đều không tầm thường, đều là tản ra nồng đậm đấu khí màu trắng bạc bạch ngân chiến sĩ. Ta là Độc Tông đại trưởng lão Bạch Nộ. Bạch Uy là con của ta, cũng là ta con độc nhất. Bạch Nộ trừng mắt nhìn Oliver, trầm giọng nói. Thanh âm có chút hơi run rẩy, hiện ra hắn giờ phút này nội tâm cực độ không bình tĩnh. Xét thấy ngươi có mất con thống cổ, lần này sự tình học viện chúng ta có thể không cho truy cứu. Bạch Uy di thể tại trong lễ đường, không tại trên bãi tập. Oliver nghe được Bạch Nộ hơi kinh ngạc, hắn biết Bạch Uy là Độc Tông người, không nghĩ tới lại có như thế lớn địa vị. Oliver y nguyên không tiêu ngạo không tự tin nói, mặc dù mình cấp bậc không bằng đối phương, nhưng là học viện tôn nghiêm không cho sơ thất. Ta đã đi xem qua nhi tử ta hiện tại muốn ngươi giao ra hung thủ. Bạch Nộ bình tĩnh nhìn Oliver lãnh đạo nói, con của ngươi là chết bởi các ngươi chính Độc Tông người Bạch Nhạn Lãng trong tay, ngươi nếu là đại trưởng lão, tự nhiên có quyền lợi xử trí mình tông tộc người, ngươi tìm ta muốn cái gì hung thủ? Oliver có chút tức giận nói, rất rõ ràng Bạch Nộ là đến tìm sự tình, nếu như không phải trong học viện hiện tại cao thủ không đủ, hắn đã sớm nhịn không được. Bạch Nộ tự nhiên nhìn ra nhi tử Bạch Uy chết bởi Bạch Nhạn Lãng độc dược phía dưới, huống chi Bạch Nhạn Lãng đã sớm đem chuyện này thêm mắm thêm muối báo cáo trở về. Báo cáo lúc Bạch Nhạn Lãng đối Lý Chấn Bang cực điểm nói xấu, đem mình dẫn đầu đội ngũ miêu tả thành kiến nghĩa dũng vì cái gì anh hùng, Lý Chấn Bang miêu tả thành việc các bất tận đùa giỡn bị ổi thiếu nữ lưu manh. Mình dẫn đầu đội ngũ cứu người thời điểm hỗn chiến bên trong bị Lý Chấn Bang cướp đi mang độc truy thủ, sau đó Lý Chấn Bang đâm bị thương mình trong đội ngũ tất cả mọi người phát bệnh triệu chứng cùng chúng mình truy thủ bên trên độc dược triệu chứng đồng dạng. Trên người mình chỉ còn lại có một phần giải dược, khẳng định là muốn trước cứu Bạch Uy, nào biết được mình vì cứu Bạch Uy cho hắn ăn giải dược ngược lại để hắn nằm mạng. Bạch Uy chết về sau, chính mình mới biết vậy mà bị Lý Chấn Bang lừa. Bạch Uy bên trong cũng không phải là mình truy thủ bên trên độc dược, Bạch Uy cứ như vậy bị Lý Chấn Bang hại chết. Bạch Nộ mặc dù thân là đại trưởng lão, thế nhưng là mình chỉ như vậy một cái nhi tử, bởi vì tự mình tu luyện ma pháp là độc thuộc tính, đối tự thân tổn thương cũng là rất lớn, chờ mình trở thành ma đạo sư về sau mới có năng lực. Ra mới có con vốn chính là sủng ái có thừa, không nghĩ tới, lúc này mới vừa vào học người liền không có, huống chi còn là bị người hại chết. Nếu như không cho hung thủ cho cùng, hắn làm sao nuốt trôi khẩu khí này? Đánh rắm, nhi tử ta là bị người hại chết. Bạch Nộ nghiêm nghị quát. Ta xem ở ngươi vừa mất đi nhi tử phân thượng, nhiều lần nhường nhịn, nếu như ngươi lại mở lời kiêu ngạo, đừng trách ta không khách khí. Nơi này chính là Cạ Dồn Hoàng gia học viện, không phải là cái gì người đều có thể đến dương ngoài địa phương. Oliver cũng giận, tượng đất còn có 3 phần tính tình đâu. Huống chi hắn một cái đường đường phó viện trưởng, tại học viên trước mặt bị làm nhục như vậy. Ha ha, tốt. Ta ngược lại muốn xem ngươi là như thế nào không khách khí. Hôm nay các ngươi không cho ta một cái công đạo, ta ngược lại muốn xem ai đối với người nào không khách khí. Bạch Nộ giận quá thành cười, âm lãnh nói. Bạch Nộ nói xong, lấy ra một cây ma pháp trượng, toàn thân bao trùm lên một tầng lục sắc ma pháp nguyên tố, mặc dù là một thuộc tính ma pháp nguyên tố, nhưng là cho người cảm giác không phải tràn ngập sinh cơ bừng bừng, mà là tràn đầy mục nát cùng cảm giác thần bí. Oliver cũng lấy ra một cây ma pháp trượng, hùng hậu thổ hệ ma pháp nguyên tố đem thân thể chăm chú bao trùm. Hai người cũng không có động, cùng nhìn nhau, khí thế lẫn nhau đấu đá. Oliver trên mặt dần dần xuất hiện mồ hôi, trên lệch một cái cấp bậc, thực lực đều là ngày đêm khác biệt, nhất là Bạch Nộ đã coi như là chỉ nửa bước vào thánh cấp cánh cửa. Bạch Nộ bên người 8 tên bạch ngân chiến sĩ hình quạt tách ra, cẩn thận nhìn chăm chú lên trung quanh, ẩn ẩn đem Bạch Nộ bảo hộ ở trung tâm. Lúc này, trong học viện cái khác phó viện trưởng cùng chủ nhiệm một cấp dẫn tới đều chạy tới, đem Bạch Nộ cùng tùy tùng của hắn vây lại. Oliver, đây là chuyện gì xảy ra? Một dáng người khôi ngô tráng hán đứng ở Oliver bên người nghi ngờ hỏi. Ngô Minh, hắn là Bạch Uy phụ thân Bạch Nộ, cũng là Độc Tông đại trưởng lão, con của hắn bị tông môn của mình Bạch Nhạn Lãng độc chết, hắn trái lại tìm chúng ta muốn hung thủ. Đây không phải cố tình gây sự sao? Oliver căm tức nói. Bạch Nộ trưởng lão, kính đã lâu. Bất quá ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Giao ra hung thủ Lý Chấn Bang, nếu không ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Bạch Nộ cắn chặt hàm răng, con mắt màu xanh lục có chút đỏ lên, tức giận nói. Hung thủ Lý Chấn Bang. Bạch Nộ trưởng lão, làm phiền ngươi đem sự tình nói rõ ràng. Nô Minh có chút buồn bực nói. Chuyện này rất rõ ràng, Bạch Uy là chết tại Bạch Nhạn Lãng trong tay, làm sao còn liên lụy ra cái Lý Chấn Bang? Hắn có chút không hiểu đấu. Nói rõ ràng. Ừ. Chính các ngươi học viên làm chuyện tốt còn muốn ta tới nói rõ ràng. Bạch Nộ híp mắt nhìn xem Nô Minh nghiêm nghị nói. Nếu như ngươi đối với chuyện này có ý tưởng, chúng ta có thể thành lập chuyên môn tổ điều tra tiến hành điều tra, nếu như ngươi có chứng cứ chứng minh cũng có thể cung cấp ra. chúng ta sẽ không bỏ qua một cái cố ý sát hại học viên người, cũng sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào học viên. Nô Minh trịnh trọng nói. Ngươi nói là lão phu oan uổng học viên của các ngươi đi.
Tốt.
Vậy ta liền lấy ra chứng cứ cho ngươi xem một chút. Bạch Nộ trừng trong mắt, nổi giận đùng đùng nói. Bạch Nhạn Lãng thiếu chủ, ngươi ra cùng mấy lao già này nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Nộ nhìn xem Bạch Nhạn Lãng hô. Bạch Nhạn Lãng kiên trì đi lên đài chủ tịch, lúc đầu chuyện này hắn bất quá chỉ là muốn từ chối trách nhiệm của mình thuận tiện nói xấu một chút Lý Trấn Bang, nếu không độc chết đại trưởng lão con một, cho dù là ngộ sát, đầu này chịu tội hắn cũng đảm đương không nổi. Chương 84, ta chính là Lý Trấn Bang, đừng nhìn đại trưởng lão gọi hắn thiếu chủ, thế nhưng là người thiếu chủ này là có lượng nước, tại không có định ra đến đời tiếp theo người nối nghiệp thời điểm, ca ca của mình nhóm đều là thiếu chủ thân phận. Hiện tại tình huống này, mình thật sự là có chút đâm lao phải theo lao. Trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa còn có người trong cuộc ở đây, hắn không biết mình nên nói như thế nào. Bạch Nhạn Lãng đột nhiên linh cơ khẽ động, quỳ gối Bạch Nộ trước người, ôm Bạch Nộ đùi gào khóc, "Đại trưởng lão, ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Bạch Uy chết rất thảm a. Ta cũng bị khi dễ thật thê thảm a. Ta đều nói chúng ta là độc tông người, thế nhưng là Lý Trấn Bang chẳng những không có để ý tới, ngược lại trêu đùa chúng ta, cuối cùng Bạch Uy liền bị Lý Trấn Bang hại chết." "Ô, thiếu chủ, đừng khóc, ngươi đem tình cảnh lúc ấy lại miêu tả một chút." Bạch Nộ nhìn thấy Bạch Nhạn Lãng khóc thương tâm như vậy, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu, vốn có chút giận chó đánh mèo cùng hắn, kết quả nhìn thấy Bạch Nhạn Lãng khóc như thế tê tâm liệt phế, không đành lòng tiếp tục trách móc nặng nề cùng hắn, đưa tay đem Bạch Nhạn Lãng đỡ lên. Nhìn xem Bạch Nhạn Lãng khóc thương tâm gần chết, mấy tên học viện lãnh đạo đều có chút không rõ, lúc ấy trông coi Bạch Uy thi thể cũng không có gặp hắn chảy xuống một giọt nước mắt. "Ta nói không nên lời, quá thảm rồi. Ta thật sự là không dám hồi ức a. Ta sợ mình sẽ chịu không nổi a. Mấy ngày nay ta cũng không dám đi ngủ, ngủ thiếp đi trước mắt chính là Bạch Uy. Hắn một mực hỏi ta vì cái gì không tìm Lý Trấn Bang báo thủ, hắn chẳng lẽ cứ như vậy chết vô ích sao? Ô, ta vô dụng a, ta không có biện pháp giúp hắn báo thủ a. Lý Trấn Bang thật sự là quá độc ác. Ô, Bạch Nhạn Lãng nào vào Bạch Nộ trong ngực một thanh nước muối một thanh nước mắt khóc. Giờ phút này phảng phất hắn mới là lớn nhất người bị hại, Lý Trấn Bang là vạn ác tiểu nhân. Đem Lý Trấn Bang giao ra đầy cho ta. Bạch Nộ trừng mắt nhìn Ngô Minh, trên thân ma pháp nguyên tố ba động phi thường lợi hại, hiển nhiên hắn giờ phút này đã ở vào nổi giận biên giới. Chúng ta là sẽ không đem học viên của mình giao ra. Chúng chi không có cha già chân tướng thời điểm, hắn chính là chúng ta học viên, chúng ta đương nhiên sẽ không đem hắn giao cho ngươi. Oliver trịnh trọng nói, thân là học viện phó viện trưởng, hắn vẫn là rất xứng trước.
Tốt,
rất tốt. Đã không giao ra, cũng đừng trách ta không khách khí. Ta liền đánh tới các ngươi giao ra mới thôi. Bạch Nộ cười lạnh nói. Bạch Nộ trên người ma pháp nguyên tố triệt để bạo động lên, Bạch Nộ thậm chí không có ngâm sướng chú ngữ, liền đã phóng xuất ra một cái tam giai độc hệ pháp thuật phòng ngự độc long giáp bao trùm ở trên người. Độc long giáp mặc dù là cái pháp thuật phòng ngự, nhưng là bản thân cũng có được không tầm thường năng lực công kích, tiếp xúc quá gần, liền sẽ bị độc long giáp bên trên mang theo độc tố lây nhiễm, gây nên trúng độc. Bạch Nộ nổi giận, thế nhưng là cũng không có chủ quan, mặc dù đối diện Ô Lỵ Phật so với mình cấp bậc muốn thấp, nhưng là Bạch Nộ nhưng không có bất kỳ khinh thường nào. Ô Lỵ vợ cũng nhanh chóng phóng xuất ra một cái tam giai pháp thuật phòng ngự thổ thuẫn, ba mặt thổ nguyên tố ngưng kết thành tâm chắn quay chung quanh tại mình quanh thân xoay tròn, đối mặt một độc thuộc tính ma pháp sư, hơn nữa còn so với mình cấp bậc cao hơn một cấp, tự nhiên muốn treo lên 12 phần tinh thần mới được. Độc thuộc tính ma pháp sư là phi thường để cho người ta nhức đầu, công kích cũng không sắc bén, nhưng lại như giỏi trong xương khó chơi. Độc thuộc tính ma pháp sư cùng chiến sĩ mãi mãi cũng là mọi người không nguyện ý nhất các tội. Độc bản thân liền là ngoài dự liệu cùng khó lòng phong bị, mà lại độc thuộc tính chiến chức người cường đại nhất địa phương cũng không phải là đơn đấu mà là hỗn chiến. Nơi này chính là học viện, cấp thấp học viên đông đảo, nếu thật là đánh nhau, khó đảm bảo học viên không bị tác động đến. Trên bãi tập các lao sư đã bắt đầu lặng lẽ sơ tán lên học viên tới, nếu không thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, học viện coi như thật anh minh quét sân. Lý Trấn Bang nhìn xem trên đài hội nghị đám người, hắn không phải là không muốn đứng ra, thế nhưng là giờ phút này còn không phải thời điểm. Bạch Nộ đẳng cấp hiển nhiên muốn so học viện các lao sư cao, giờ phút này vẫn là tại nổi giận tình trạng dưới, nếu như mình đứng ra khó đảm bảo sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mình bây giờ nhưng không có tự đại đến ai cũng không sợ tình trạng. Hắn đã thông qua vảy rồng thông chi Omega, Omega hiện đang trên đường chạy tới, chỉ cần Omega vừa đến, hắn trở ra cũng không muộn, dù sao cao cấp bậc chiến chức người ở giữa chiến đấu không phải 3 phần 2 phút liền có thể giải quyết. Đáng tiếc ý nghĩ của hắn rất tốt, không có nghĩa là người khác cho hắn cơ hội này. Đại trưởng lão, người kia chính là Lý Trấn Bang. Bạch Nhạn Lãng chỉ vào dấu ở trong đội ngũ Lý Trấn Bang đối Bạch Nộ nói. Không có cách, ai bảo vừa rồi Lý Trấn Bang quá chói mắt đâu. Người biết hắn nghĩ không biết hắn ở đâu đều không được. Ô Lý vợ cũng thuận Bạch Nhạn Lãng ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn thấy Lý Trấn Bang lại là mình vừa rồi đặt câu hỏi người học sinh kia, không khỏi sau một lúc hối hận. Nếu như không phải vừa rồi mình đặt câu hỏi hắn, chỉ sợ cái này Bạch Nhạn Lãng cũng không nhất định có thể nhanh như vậy tìm tới hắn. Đi mau. Một lao sư đột nhiên lôi kéo Lý Trấn Bang cánh tay hướng trong đám người chạy tới, lôi kéo Lý Trấn Bang không phải người khác, chính là tập huấn lúc đụng phải tên kia Bạch Ngân chiến sĩ lao sư. Tại Bạch Nộ chuẩn bị nổi lên thời điểm, người lao sư này đã lặng lẽ đi tới Lý Trấn Bang bên người, hắn đối Lý Trấn Bang vẫn còn có chút hảo cảm, huống chi đây là tại trong học viện, hắn cũng muốn cam đoan học viên an toàn. Bạch Nộ hiển nhiên là hướng về phía Lý Trấn Bang mà đến, chỉ cần đem Lý Trấn Bang bảo vệ tốt, học viên khác hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bạch Nộ cho dù là độc tông đại trưởng lão, cũng không dám bước lên thiên hạ sai lầm lớn tổn thương vô tội học viên. Cả dồn hoàng gia học viện học viên, thế nhưng là có không ít bối cảnh hiển hách, những người này cho dù là độc tông tông chủ cũng không dám tùy tiện đắc tội. Không cần Bạch Nộ phân phó, bốn tên bạch ngân chiến sĩ từ trên đài hội nghị phi thân mà xuống, hướng về phía Lý Chấn Bang lao đến. Lý Chấn Bang chung quanh mấy tên lão sư đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn bốn tên bạch ngân chiến sĩ xung lại, phóng xuất ra đấu khí của mình cùng ma pháp nguyên tố đem bốn người ngăn lại. Bất quá trở ngại bọn hắn độc tông thân phận, cũng không dám quá bức bách, vạn nhất ép thật lớn diện tích dùng độc, vậy liền thật phiền toái. Các vị lão sư cùng độc tông người mời tất cả dừng tay đi. Ta chính là Lý Chấn Bang. Đã không cách nào trốn tránh, Lý Chấn Bang đành phải đứng dậy. Chấn Bang. Trong túc xá năm người đồng thời kêu lên, tất cả đều đưa tay kéo Lý Chấn Bang. Chấn Bang không muốn cố chấp, đi mau. Học viện các lão sư sẽ giải quyết. Trương Đại Hữu dắt lấy Lý Chấn Bang cánh tay, muốn đem hắn lôi đi, lại phát hiện mình vậy mà không có tốn động đến hắn. Đã người đều tìm tới cửa, chúng ta trốn tránh cũng không phải biện pháp, sự tình luôn luôn phải giải quyết, chân tướng cũng hầu như là muốn tra ra manh mối. Ngươi nói đúng không? Bạch Nhạn Lãng. Lý Chấn Bang híp mắt nhìn xem kẻ đầu têu Bạch Nhạn Lãng, ánh mắt bên trong tràn đầy hàn ý. Bạch Nhạn Lãng ánh mắt lấp lóe nhìn xem Lý Chấn Bang, mở miệng nói ra, chính là ngươi sử dụng thủ đoạn hèn hạ hại chết Bạch Uy, ngươi nhất định phải đền mạng. Chương 85, chúng ta chứng minh hử. Làm ác là ngươi, động thủ giết người vẫn là ngươi. Hắn chết cùng ta có liên can gì? Giáo biện, chúng ta nhất định phải đưa ngươi bắt về độc tông, mở ngực một bụng, lấy an ủi Bạch Uy trên trời có linh thiêng. Bạch Nhạn Lãng ánh mắt bên trong tràn ngập ác độc nhìn xem Lý Chấn Bang hận hận nói, Bạch Nhạn Lãng, chú ý một chút lời nói của ngươi, nơi này là học viện, không phải độc tông. Lý Chấn Bang, cùng ngày cụ thể tình huống như thế nào ngươi tới nói một chút. Ô Lý vợ quát bảo ngưng lại Bạch Nhạn Lãng, hướng Lý Chấn Bang dò hỏi. Lý Chấn Bang đem cùng ngày phát sinh sự tình nói đơn giản một chút, nhưng không có nói Bạch Nhạn Lãng đùa giỡn 108 hảo trong đội ngũ thiếu nữ sự tình. Cái này dù sao liên quan đến lấy người nàng danh tiết, cho dù là cái tiểu nữ hài, nếu để cho toàn trường người đều biết, về sau để nàng làm người như thế nào đâu. Lý Chấn Bang chỉ nói là ngày đó Bạch Nhạn Lãng cướp bóc một tiểu đội, mà lại làm rất quá đáng, thậm chí chuẩn bị giết người diệt khẩu. Tiểu đội mình người nhìn không được, liền lên đi hỗ trợ, kết quả Bạch Uy bị Bạch Nhạn Lãng nộ sát, Bạch Nhạn Lãng còn muốn mượn đao giết người đem chính hắn đồng đội đều giết. Về sau một lão sư kịp thời đổi tới, đem bọn hắn tiểu đội người đều mang đi. Rất rõ ràng, cái này phiên bản cùng Bạch Nhạn Lãng chuyển cho hắn phiên bản có rất lớn xuất nhập, Bạch Nộ đương nhiên sẽ không tin tưởng một ngoại nhân lời nói của một bên. Ngươi nói bậy, ngươi nói xấu ta. Bạch Nhạn Lãng kích động gầm thét, thậm chí chuẩn bị tiến lên cùng Lý Chấn Bang liều mạng, bất quá bị Bạch Nộ bên người một bạch ngân chiến sĩ cho ngăn lại. Ta có hay không nói bậy, ngươi rõ ràng nhất. Lý Chấn Bang, có hay không nói bậy ngươi cùng ta về một chuyến độc tông liền cái gì đều rõ ràng. Bạch Nộ trầm giọng nói. Bất luận Lý Chấn Bang có hay không nói bậy, dù sao Lý Chấn Bang cùng con trai mình chết thoát không khỏi liên quan, chỉ cần đem hắn bắt về độc tông báo thù cho con trai là được rồi. Bạch Nộ trưởng lão, ta dựa vào cái gì cùng ngươi về độc tông? Các ngươi độc tông chỉ sợ tốt tiến không tốt ra a. Lý Chấn Bang nghe được Bạch Nộ, trong lòng cũng có một chút tức giận, xem ra độc tông xác thực không phải vật gì tốt. Hô trưởng, ngươi muốn chết. Bạch Nộ nhìn về phía Lý Chấn Bang ánh mắt ngưng tụ, một đạo tinh thần uy áp bao phủ lại Lý Chấn Bang. Lý Chấn Bang cảm giác toàn thân phát lạnh, thân thể rất nhỏ lay động một cái, sắc mặt hơi trắng bệnh. Mặc dù Lý Chấn Bang tinh thần lực tương đối mạnh, đó cũng là so với người đồng lứa tới nói, đối mặt một ma đạo sư, hắn hiển nhiên còn kém quá nhiều. Lý Chấn Bang bên người tên kia Bạch Ngân chiến sĩ lao sư vội vàng đứng tại Lý Chấn Bang trước người, thay hắn chặn lần này tinh thần uy áp, bất quá ma đạo sư tinh thần uy áp hiển nhiên không phải tốt ngăn cản, Bạch Ngân chiến sĩ lao sư hừ nhẹ một tiếng, kịch liệt thở dốc. Bạch Nộ, ngươi khinh người quá đáng. Ô Lý vợ phẫn nộ quát, liền chuẩn bị thi triển ma pháp công kích, Lô Minh hơi ngăn lại hắn, hướng hắn đưa cái không nên khinh cử vọng động ánh mắt. Ô Lý vợ khi kịch liệt thở dốc vài tiếng, cuối cùng vẫn đè xuống lửa giận trong lòng, bất quá nhìn về phía Bạch Nộ ánh mắt bên trong tràn đầy bất thiện. Gia ma không kính người luôn luôn thích lấy thế để người sao? Không hiểu lễ nghi, không rõ đạo lý, không biết liêm sỉ, không phân biệt đen trắng, khó trách muốn đoạn tử tuyệt tôn. Lý Chấn Bang khinh thường nhìn xem Bạch Nộ bình tĩnh nói, "Tiểu tử, ngươi nói người nào?" Bạch Nộ cắn răng hừ lạnh nói, "Thân là Độc Tông đại trưởng lão, hắn đã thật lâu không có dạng này bị người nhục nhã chửi rủa qua, cái trước vũ nhục hắn người, mộ phần cỏ đều đã rất cao." Xông vào sân trường, đối mặt phó viện trưởng không có bất kỳ cái gì lễ nghi, ngược lại ra tay đánh nhau. Tin vào tiểu nhân chi ngôn, không nghe chân tướng sự thật. Gia ma không tính, lấy lớn hiếp nhỏ. Không phân tốt xấu, ác ý trả thù người chính nghĩa. Hừ, ác liệt như vậy người, đoạn tử tuyệt tôn đều xem như nhẹ. Lý Chấn Bang trợn mắt nhìn, không sợ hãi chút nào. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Ta cho ngươi một cơ hội, chứng minh ngươi nói đều là thật. Bạch Nộ trừng mắt nhìn Lý Chấn Bang, ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng hương vị. Ngươi muốn cho ta chứng minh như thế nào? Lý Chấn Bang khiêu khích nhìn xem Bạch Nộ. Đã ngươi nói đều là sự thật, lúc đó trận dù sao cũng nên có nhân chứng sao? Ta bạn bè cùng phòng đều có thể vì ta chứng minh. Hừ, ngươi bạn bè cùng phòng, ngươi cũng biết đó là ngươi bạn bè cùng phòng. Bọn hắn liền không thể bao che ngươi sao? Bạch Nộ lạnh lấy một tiếng nói. Đánh rắm. Chúng ta mới sẽ không bao che Lý Chấn Bang, Lý Chấn Bang nói chính là thật. Trương Đại Hưu đứng tại Lý Chấn Bang bên người, chỉ vào Bạch Nộ mắng. Lão gia hỏa này đã để hắn phi thường khó chịu, giờ phút này lại còn đoan buồn mình, hắn cũng thật sự là không chịu nổi, dù là hắn là Độc Tông đại trưởng lão thì sao? Bạch Nộ không những không giận mà còn cười, không có nhìn Trương Đại Hưu một chút, ngược lại nhìn về phía Oliver. Đây chính là các ngươi dạy dỗ học sinh tốt. Nhục mạ Độc Tông đại trưởng lão, xem ra các ngươi học viện quả nhiên không tầm thường, ngay cả học sinh đều không đem chúng ta Độc Tông để vào mắt ta. Oliver biến sắc, nhìn về phía Trương Đại Hữu. không được vô lễ, lui ra. Nào có đơn giản như vậy. Thử. Bạch Nộ tùy ý vung tay lên, Trương Đại Hữu phun một ngụm phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê đi. Ngươi, nhục mạ trưởng bối, ta thay nhà hắn giải giáo huấn một chút, không được sao? Tố Lý vợ tự nhiên nhìn ra, Bạch Nộ một trưởng này chỉ là đem Trương Đại Hữu chấn cho thôi, cũng không có chân chính tổn thương đến hắn. Nhìn xem Lý Chấn Bang đứng bên người mấy người trợn mắt nhìn, Tố Lý vợ mở miệng nói, hắn không có chuyện, chỉ là ngất đi thôi, các ngươi yên tâm. Dù sao Bạch Nộ là tiền bối, dạng này mắng tiền bối là không đúng. Bất quá, Bạch Nộ trưởng lão, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tố Lý vợ đối Lý Chấn Bang bọn người nói xong, quay đầu đối Bạch Nộ lạnh giọng nói, Tố Lý vợ đều nói như vậy, Lý Chấn Bang bọn người mặc dù nhẹ nhàng thở ra, nhưng là y nguyên hung tợn nhìn xem Bạch Nộ. Tại Lý Chấn Bang trong lòng, cái này cửu đoán xem như chân chính kết. Còn có người vì Lý Chấn Bang chứng minh sao? Bạch Nộ ngữ khí âm trầm nói, ánh mắt bên trong tràn đầy uy hiếp quét mắt tất cả mọi người. Chúng ta chứng minh. Bạch Nộ không nghĩ tới, lại còn dám có người chứng minh, hai con mắt híp lại nhìn sang, chứng minh chính là Lý Chấn Bang còn lại bốn tên cùng phòng, bọn hắn đứng tại Lý Chấn Bang bên người, kiên định nói. Lý Chấn Bang nhìn xem bọn hắn một mặt kiên định biểu lộ, trong lòng một trận cảm động, đây chính là huynh đệ a. Ta cũng chứng minh. Lam Nhạc Thủy cũng đi tới Lý Chấn Bang bên người, mỉm cười nói với Lý Chấn Bang, chúng ta cũng chứng minh. 108 hảo đội ngũ các học viên cũng chủ động đi tới Lý Chấn Bang bên người. Rất tốt, phi thường tốt. Các ngươi dám nói Lý Chấn Bang nói không có một chút bỏ sót, không có bất kỳ cái gì trình độ, hoàn toàn chân thật, không có một chút giả dối sao? Các ngươi dám thế sao? Bạch Nộ cắn răng nói, bọn hắn tới là muốn mượn Trương Đại Hữu lập uy, để cái khác muốn chứng minh người biết khó mà lui, không nghĩ tới lại còn có người dám đứng ra, hơn nữa còn lập tức ra nhiều người như vậy. Lý Chấn Bang đội ngũ người nhìn nhau một chút, vừa nhìn về phía Lý Chấn Bang. Lý Chấn Bang dùng ánh mắt ngăn trở mình đội ngũ người muốn toàn bộ sự tình nói ra được ý nghĩ. Hắn từ đầu đến cuối liền không có nghĩ tới muốn đem Lâm Uyển Nhi sự tình công bố ra. Chương 86, Thiên Khiển 108 hảo đội ngũ người nhìn nhau một chút, ánh mắt xoắn xuýt, nắm chặt song quyền, cắn răng cúi đầu. Lý Chấn Bang nói bọn hắn có thể thể chứng minh là thật, thế nhưng là Lý Chấn Bang đúng là che giấu Lâm Uyển Nhi sự tình không có nói ra, bọn hắn rất rõ ràng Lý Chấn Bang là tại bảo vệ nàng, bọn hắn cũng đồng dạng không có cách nào nói ra. Ta chứng minh. Nói chuyện chính là một thiếu nữ, thanh âm huyền chuyển dễ nghe, mặc dù thanh âm bên trong bao hàm ủy khuất cùng không cam lòng, nhưng là càng nhiều hơn chính là kiên định. 108 hảo đội viên ánh mắt kinh ngạc nhìn xem thiếu nữ, Dương Thu Sơn thậm chí kéo lại thiếu nữ quần áo, dùng tay bưng kín thiếu nữ miệng, nhưng khi hắn thấy thiếu nữ ánh mắt kiên định thời điểm, tâm phảng phất bị nắm chặt một chút, chậm rãi để tay xuống, cắn răng, ánh mắt đỏ bừng hướng về phía thiếu nữ nhẹ gật đầu. "Uyển Nhi, ngươi..." Dã Lang có chút khó có thể tin nhìn xem thiếu nữ. "Dã Lang ca, ngươi không cần quên ta, chúng ta không thể để cho Lý Chấn Bang thay chúng ta có hắc qua, hắn bảo vệ chúng ta cũng phải vì hắn làm những gì. Nếu như không phải hắn, chỉ sợ ta liền thật." Thiếu nữ nghẹn ngào, cũng không có đem nói cho hết lời. Bất luận kết quả như thế nào, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ. Dã Lang kiên định nhìn xem thiếu nữ. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, nhìn về phía đài chủ tịch, ánh mắt trở nên phá lệ kiên định. Ta có thể chứng minh Lý Chấn Bang cũng không hề nói dối, mọi người sở dĩ không dám thề, là bởi vì Lý Chấn Bang đã bỏ sót một chi tiết, cho nên toàn bộ sự tình cũng không hoàn chỉnh. Lâm Uyển Nhi nhìn xem Bạch Nộ, biểu lộ bình tĩnh nói, không hoàn chỉnh. Có ý tứ gì? Bạch Nộ mặc dù tức giận, nhưng là vẫn có chút hiếu kỳ nhìn xem thiếu nữ hỏi. Uyển Nhi, đừng nói nữa. Lý Chấn Bang kêu lên, bất luận cái nào thế giới, nhất là thế giới này bình dân, đối nữ hải danh tiết nhìn trọng yếu vô cùng. Chấn Bang đại ca, ngươi cho chúng ta đã làm đủ nhiều, nếu như không phải ngươi, chỉ sợ ta đã sớm sống không bằng chết. Lâm Uyển Nhi nhìn xem Lý Chấn Bang, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Bởi vì dính đến danh tiết của ta, cho nên Chấn Bang đại ca cũng không có đem toàn bộ sự tình nói đầy đủ, hiện tại ta đem thiếu thốn cố sự bổ sung hoàn chỉnh. Lâm Uyển Nhi nhìn xem Bạch Nộ, bình tĩnh giảng thuật chuyện nguyên nhân gây ra cùng kết cục, phản phất chỉ là đang giảng giải một cái cùng mình không chút nào muốn làm cố sự. Đối mặt một cái cường đại đoàn đội, một cái nhu nhược tiểu nữ hải không để ý các đội hưu phản đối, lại muốn lấy thân cứu người, các đội hưu vì bảo hộ tiểu nữ hải, vậy mà cam nguyện đặt mình vào nguy hiểm, thậm chí không tiếc tàn tật tự thân. Đối mặt thế lực cường đại bối cảnh, Lý Chấn Bang đội ngũ vậy mà có thể không sợ cường quyền, dũng cảm cứu người. Tất cả lão sư nghe Lâm Uyển Nhi cố sự, con mắt biến đỏ bừng, nhìn về phía Bạch Nhạn Lãng cùng Bạch Nộ ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Tất cả con em bình dân đều căm tức nhìn Bạch Nhạn Lãng cùng Bạch Nộ, thậm chí một số người đã bắt đầu nước nở. Nhất là nghe được câu kêu bình dân phải tự cường không chỉ có là một câu khẩu hiệu thời điểm, không biết là ai đầu tiên hô lên, Lý Chấn Bang. Lý Chấn Bang, bình dân phải tự cường. Ngay sau đó toàn bộ trên bãi tập đều sôi trào. Tất cả bình dân con cái đều tại có tiết tấu hô hào, Lý Chấn Bang. Lý Chấn Bang, bình dân phải tự cường. Trên bãi tập dị động, cũng sớm đã có người nói cho Vương Bằng, Vương Bằng cũng dẫn theo tất cả còn tại trong học viện bình dân hội viên đi vào trên bãi tập vì Lý Chấn Bang trợ uy tới. Giờ phút này, toàn bộ trong học viện đều đang vang vọng lấy một câu, Lý Chấn Bang. Lý Chấn Bang, bình dân phải tự cường. Đồng thời, Lý Chấn Bang hy vọng cũng đạt tới một cái không gian độ cao, dù là hắn bèn bèn một năm nhất tân sinh. Bạch Nộ thời khắc này sắc mặt phi thường khó coi, hắn không nghĩ tới lại là kết quả như vậy, cái này cùng Bạch Nhạn Lãng cho mình tình báo ngày đêm khác biệt. Một cái bình dân nữ hài nhi dám ở cái này trước mặt mọi người không hề cố kỵ thanh danh của mình, đã để Bạch Nộ tin tưởng 7-8 phần, hắn hiện tại đã là đâm lao phải theo lao. Người đồng đội đâu? Nàng nói đến cùng phải hay không thật? Bạch Nộ nhìn xem Bạch Nhạn Lãng, tức giận hỏi. Nếu như không phải bận tâm đến Bạch Nhạn Lãng thân phận, hắn hiện tại hận không thể một bàn tay đem Bạch Nhạn Lãng chụp chết. Hắn đồng đội giờ phút này đều tại dưới đài, bất quá ai cũng không có đứng tại Bạch Nhạn Lãng bên người, bọn hắn tại Bạch Nhạn Lãng chuẩn bị giết bọn hắn thời điểm liền đã cùng hắn triệt để giải thể, hiện tại không bỏ đá xuống giếng, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nàng đang nói láo, nàng tại nói bậy. Bạch Nhạn Lãng còn tại làm lấy sau cùng dãy rủa. Ta hiện tại có thể nhìn trời phát thệ. Hiện tại cố sự này mới thật sự là hoàn chỉnh, ta có thể đối với chuyện này chân thực tính cùng hoàn chỉnh tính phụ trách. Dã Lang Huyền toàn thân run rẩy, Lâm Huyền Nhi nghiêm nghị nói, Dã Lang một cái tay nắm thật chặt Lâm Huyền Nhi tay, chậm rãi hướng trong cơ thể nàng đưa vào một chút đấu khí. Lâm Huyền Nhi giờ phút này thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt trắng bệch, trước mặt nhiều người như vậy nói ra đoạn này khuất nhục cố sự, đối với nàng mà nói cũng không dễ dàng, trên mặt mặc dù tràn đầy nước mắt, bất quá trong mắt ý nguyên tràn đầy kiên định cùng chấp nhất. Ca ca của hắn Dừng Thu Sơn giờ phút này cũng đứng tại thân thể nàng một bên khác, khắp khuôn mặt là tức giận cùng xấu hổ. Chúng ta đều có thể vì chuyện này chân thực tính cùng hoàn chỉnh tính phụ trách. Tất cả cùng chuyện này tương quan học viên đều đứng dậy, thậm chí bao gồm Bạch Nhạn Lãng đồng đội. Cả kiện sự tình xem như tra ra manh mối, thế nhưng là Bạch Nhạn Lãng như cũ tại điên cuồng giống giận phủ nhận lấy, phản đồ. Các ngươi những ngày phản đồ, vu hoan ta. Các ngươi chết không yên lành. Ngươi dám đối chúng thần thế sao? Lý Chấn Bang nhìn xem điên Bạch Nhạn Lãng, chán ghét nói. Ta dám. Ta có cái gì không dám? Không phải liền là thế sao? Ta đối chúng thần thế. Lý Chấn Bang bọn hắn đều là chửi đối ta. Ta không có làm qua. Bọn hắn đoan buộc ta. Bạch Nhạn Lãng điên cuồng kêu. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Bạch Nhạn Lãng, bởi vì thế thật không phải là tùy tiện nói một chút mà thôi, trên thế giới này từ nơi sâu xa tựa hồ thật là có thần minh tồn tại. Bạch Nhạn Lãng vừa phát xong thể, bầu trời đột nhiên âm trầm xuống, ẩn ẩn ở trong mây có tiếng sấm truyền đến, Bạch Nhạn Lãng có chút thanh tỉnh lại, có chút hoảng sợ nhìn lên trên trời mây đen. Đột nhiên một đạo thiểm điện bổ vào Bạch Nhạn Lãng trước người, Bạch Nhạn Lãng bị hù nhảy dựng lên, bất quá thiểm điện dù sao không có bổ tới hắn. Hắn có chút điên cuồng cười, ha ha. Các ngươi nhìn, ta không có nói sai, bọn hắn đều là nói xấu ta, ta không có nhận trừng phạt. Một tiếng càng thêm lóe sáng thiểm điện thẳng tắp bổ vào Bạch Nhạn Lãng trên thân, tiếng sấm ầm ầm đình thai nhức óc, đem Bạch Nhạn Lãng sinh sinh nén trở về, ngay sau đó lại là tám đạo thiểm điện bổ vào Bạch Nhạn Lãng trên thân. Hết thảy 9 đạo thiểm điện, đến lúc cuối cùng một đạo thiểm điện lướt qua chân trời, bổ vào Bạch Nhạn Lãng trên thân thời điểm, trên đại hội nghị đã không có Bạch Nhạn Lãng bất kỳ tung tích nào, chỉ có trên mặt đất một đống nhỏ cho tàn phảng phất nói rõ lấy cái gì. Thiểm điện đến nhanh đi cũng nhanh, trong nháy mắt bầu trời khôi phục thanh minh, mây đen cũng tiêu thất vô tung. Chương 87, lão phu cho ngươi một cái công đạo. Khi bầu trời lại một lần khôi phục thanh minh thời điểm, trên mặt mọi người đều viết đầy kinh hãi. Thiên địa chi uy vậy mà như thế cường hãn, lời thề chi lực vậy mà như thế bá đạo. Tất cả mọi người hồi lâu đều không nói gì, có lẽ là bị thiên địa chi uy chấn nhức rồi, có lẽ là bị lời thề bá đạo kinh hãi đến, bất quá giờ phút này lòng của mọi người bên trong đều là chợt nhẹ. Đấy lòng đều hiện lên một câu, không phải không báo thời điểm chưa tới, thời điểm vừa đến lập tức có hiệu lực. Ô Lý vợ cùng Ngô Minh lúc đầu cũng rất xoắn xuýt như thế nào giải quyết chuyện này, dù sao Bạch Nhạn Lãng sau lưng vẫn là độc tông mặt mũi luôn luôn muốn bận tâm đến, hiện tại người đều hóa thành cho bụi, cũng liền không cần xoắn xuýt, cái này ngược lại là kết quả tốt nhất. Bạch Nộ sắc mặt âm tình bất định, chuyện này mình nên như thế nào cùng tông chủ bàn giao đâu? Thật muốn truy đến cùng, mình chạy không thoát trách nhiệm. Bạch Nhạn Lãng là tông chủ con nhỏ nhất, cũng là nhất được sủng ái một cái, nếu không Bạch Nhạn Lãng cũng sẽ không thay đổi tiểu căng như thế. Hiện tại Bạch Nhạn Lãng hy kịch tính như vậy chết tại trước mặt mình, hắn cũng có chút không biết làm sao. Lý Chấn Bang, ngươi nhất định phải cùng ta về tông môn, cùng tông chủ đại nhân tự mình nhận lầm. Bạch Nộ cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, tức giận uống đến. Làm càn. Nơi này là cả dồn hoàng gia học viện. Dù ngươi không được làm sằng làm bậy. Ô Lý vợ sắc mặt đại biến, trong lòng báo động, lại như cũ đã hơi trễ. Bạch Nộ đột nhiên từ trên lôi đài biến mất, xuất hiện ở Lý Chấn Bang bên người, đưa tay chụp tới Lý Chấn Bang. Lý Chấn Bang bên người Bạch Ngân chiến sĩ lao sư muốn bảo hộ Lý Chấn Bang, vậy mà phát hiện mình không cách nào động đậy. Bạch Nộ lần này sử dụng năng lực cũng không phải là mình có, mà là trên người trang bị ma pháp mang tới hiệu quả, thuần gian di động cùng thời gian đình chỉ. Thuần gian di động khoảng cách cùng thời gian đình chỉ hiệu quả cùng người thi pháp chuyển vận ma pháp cường độ có quan hệ, thời gian đình chỉ hạn chế so với mình nhỏ yếu, thời gian sẽ kéo dài, hạn chế cường đại hơn mình, hiệu quả khả năng vẫn chưa tới một mấy mắt. Thời gian đình chỉ có thể đứng im thân thể, lại không thể đứng im tinh thần lực. Bạch Nộ đã phát hiện, trong học viện tựa hồ không có cái gì quá rất mạnh người, nếu không mình chưa hề đến bây giờ, sẽ không chỉ thấy mấy tên hoàng kim chiến sĩ cùng hai cái đại ma pháp sư. Bạch Nộ ngón tay đã lập tức liền muốn chạm đến Lý Chấn Bang y phục, hắn đã thấy Lý Chấn Bang trong mắt kinh hãi cùng không cam lòng. Lý Chấn Bang thử nghiệm dùng tinh thần lực quấy nhiễu, nhưng là Bạch Nộ thế nhưng là ma đạo sư tinh thần lực như thế nào hiện tại Lý Chấn Bang có khả năng dung chuyển, ngược lại nhận lấy nhất định phản vệ, máu tươi từ cái mũi cùng khỏe miệng tràn ra. Đột nhiên, Bạch Nộ phát hiện mình vậy mà không cách nào tiếp tục đi tới, hắn cách Lý Chấn Bang vẹn vẹn chỉ còn lại không tới một chỉ khoảng cách, vậy mà dừng lại bất động. Bạch Nộ hãi nhiên phát hiện, trước mặt mình Lý Chấn Bang đột nhiên biến mất. Mình vậy mà lại đứng ở đài chủ tịch vừa rồi vị trí bên trên. Đảo ngược thời gian, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên đến như vậy một cái ma pháp, đây là thời gian ma pháp, một loại so không gian ma pháp còn hiếm thấy hơn ma pháp. Một dâu trắng lão giả giờ phút này cũng xuất hiện ở trên đài hội nghị, Ô Lý vợ cùng Ngô Minh nhìn thấy người này, không người thi lễ nói, đại nhân. Dâu trắng lão giả gật đầu mỉm cười ra hiệu, dâu trắng lão giả là học viện một cung phụng, nắm giữ chính là thời gian ma pháp, mặc dù vẹn vẹn một ma đạo sư, nhưng là ai cũng không dám kinh thường. Thời gian ma pháp, chỉ có chân chính đối mặt qua người mới biết hắn kinh khủng. Bạch Nộ đại trưởng lão, nơi này là cả dồn hoàng gia học viện, còn xin ngươi có chừng có mực đi. Dâu trắng lão giả khẽ cười nói, lão giả cho người ta một loại rất hiền lành cảm giác, thanh âm cũng tràn đầy từ tính mị lực. Ngươi là ai? Bạch Nộ cảnh giác nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện dâu trắng lão giả. Ta là ai không trọng yếu, ngươi chỉ cần không làm ra xâm hại học viện sự tình, ta là sẽ không quản. Lão giả y nguyên mặt mỉm cười nói, lúc đầu lão giả là sẽ không ra tới, bất quá vừa rồi thiên khiển uy lực thật là đáng sợ, thân là bản viện cung phụng, tự nhiên muốn nhìn một chút tình huống cụ thể, kết quả đúng lúc đụng phải Bạch Nộ xuất thủ, hắn cũng chỉ đánh xuất thủ. Đối mặt một có thời gian ma pháp ma đạo sư, Bạch Nộ biết mình không có bất kỳ cái gì cơ hội. Ta cần các ngươi cho ta một cái công đạo. Bạch Nộ đại trưởng lão giờ phút này mặc dù ở thế yếu, thế nhưng là nhiều năm thượng vị giả khí thế để hắn giờ phút này y nguyên đứng ngạo nghễ giữa sân. Mặc dù dâu trắng lão giả là học viện cung phụng, nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì quyết đoán quyền, giờ phút này có thể làm quyết đoán chỉ có Oliver cùng Ngô Minh bọn người. Thế nhưng là Oliver cùng Ngô Minh mấy người cũng không dám tự tiện chủ trương, chuyện này thế nhưng là đã không nhỏ. Bàn giao. Lão phu cho ngươi một cái công đạo. Trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang, thanh âm hùng hậu từ phía trên bên cạnh quần quần mà tới. Nghe được thanh âm này, tất cả lão sư cùng học viện lãnh đạo đều mọc ra một hơi, người nói chuyện chính là cả dồn hoàng gia học viện viện trưởng, Kim hệ thánh ma đạo sư Kim Vạn Niên. Kim Vạn Niên trong nháy mắt liền đã từ phía trên bên cạnh đi tới trên đài hội nghị, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, tất cả mọi người cũng cảm giác được khí thế bức người. Loại kia không hướng thẳng trước sắc bén khí tức thẳng tắp xung kích hướng Bạch Nộ, Bạch Nộ giờ phút này cảm giác phảng phất đưa thân vào núi đao bên trong, có chút chủ quan liền sẽ bị đao kiếm phân thây cảm giác. Ngươi không phải cần một cái công đạo sao? Tốt, lão phu cho ngươi một cái. Đã các ngươi độc tông làm nhục ta như vậy nhóm học viện, kể từ hôm nay, chỉ cần ta còn sống, độc tông tử đệ một tên cũng không để lại, toàn bộ thanh trừ ra học viện, về sau độc tông tử đệ cũng tổng thể không tu lưu. Cắt lô đế quốc không chỉ chúng ta một nhà học viện, các ngươi khác mưu cao liền đi. Ta cái này bàn giao, ngươi hài lòng không? Bạch Nộ đại trưởng lão. Kim Vạn Niên lạnh lùng nhìn xem Bạch Nộ, đứng chắp tay. Cả dồn hoàng gia học viện tự nhiên có liên hệ viện trưởng phương pháp, viện trưởng từ nhận được tin tức về sau, trước tiên hướng trở về trên đường, không ngừng thu được học viện truyền đến tin tức, hắn đối toàn bộ sự tình tự nhiên cũng có một thứ đại khái hiểu rõ. Bạch Nhạn Lãng sở tác sở vi đã triệt để chọc giận Kim viện trưởng, cái này đã nghiêm trọng chạm tới hắn ranh giới cuối cùng. Tất cả lão sư nghe được Kim viện trưởng, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là trong lòng đều là khâm phục, trong mắt tràn đầy kính ý, đừng nhìn đây chỉ là một bàn giao, nhưng là cần đối mặt áp lực có thể nghĩ. Cái này không chỉ là một cái độc tông áp lực, còn có đế quốc hoàng thất áp lực, phải biết độc tông cũng không phải một cái môn phái nhỏ, hoàng thất đều muốn cho mấy phần mặt mũi. Trong học viện tất cả học viên đều sôi trào, hô to viện trưởng đại nhân và thuế. Cho dù là con em quý tộc cũng không ngoại lệ, độc tông tử đệ ở trong học viện vốn là không nhận chào đón, bọn hắn nghĩ vào mình độc tông thân phận cùng hạ độc năng lực, ở trong học viện làm mưa làm gió, tất cả mọi người là có nỗi khổ không nói được. Độc tông đệ tử đều bị khai trừ, đối bọn hắn tới nói chính là thiên đại tin vui. Ngươi, Kim Văn Nghiên, ngươi uy phong thật to, ngươi sẽ hối hận. Bạch Nộ trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi, mặc dù độc tông đối với chuyện này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng là chuyện này dù sao cũng là bởi vì mình đưa đến, cho nên trở lại tông môn khẳng định lại nhận nghiêm khắc xử lý. Ngẫm lại tông môn nghiêm khắc xử lý, Bạch Nộ không khỏi dùng mình một cái. Chương 88, Kim Vạn Niên viện trưởng lão phu đời này hối hận nhiều chuyện, nhiều một kiện lại như thế nào? Hiện tại ngươi có thể mang theo các ngươi độc tông tử đệ trở về. Không tiễn. Kim Vạn Niên quay người không chút do dự rời đi, nhìn đều không tiếp tục nhìn Bạch Nộ một chút, lưu lại sau lưng sắc mặt tái xanh một mặt oán độc Bạch Nộ. Lâm Uyển Nhi cũng không nghĩ tới, cũng là bởi vì nàng sự kiện lần này, học viện về sau giã ngoại tập vấn đều chiếm được càng thêm hoàn thiện bảo hộ. Học viện vì thế đầu nhập vào rất nhiều nhân lực cùng đại lượng tài chính lấy bảo hộ học viên an toàn, từ nay về sau học viện không còn có xuất hiện những chuyện tương tự, đương nhiên đây đều là nói sau. Bạch Nộ dẫn theo độc tông tử đệ xám xịt rời đi học viện, bởi vì Bạch Nộ đại náo điển lễ tự nhiên không cách nào tiếp tục, sau cùng trao giải nghi thức cũng liền hủy bỏ, học viện sẽ tự mình cấp cho ban thưởng tự nhiên muốn so ngay từ đầu kế hoạch cao hơn một chút làm đền bù, đồng thời sẽ toàn trường thông cáo kết quả. Lý Chấn Bang chờ cùng chuyện này có liên quan học viên đều bị kêu lên viện trưởng văn phòng, kia mấy tên học viện quý tộc bị viện trưởng duỗi cho một trận về sau ký đại qua ở lại trường xem, sau đó liền bị thả đi, chỉ để lại Lý Chấn Bang cùng Lâm Thu Sơn đội ngũ. Kim Vạn Niên hảo hảo an ủi một chút Lâm Thu Sơn đội ngũ, đồng thời đối Lâm Uyển Nhi tao ngộ biểu thị ra đồng tình, trải qua Kim Vạn Niên khuyên bảo, Lâm Uyển Nhi cảm xúc cũng khá rất nhiều. Kim Vạn Niên ngoài ý muốn phát hiện Lâm Uyển Nhi lại là một kim thổ song hệ ma pháp học đồ, Kim Vạn Niên đặc biệt thu Lâm Uyển Nhi làm đồ đệ, Lâm Uyển Nhi cũng coi là nhân họa đắc phúc. Đưa tiễn Lâm Thu Sơn đội ngũ, Kim Vạn Niên cười tủm tỉm nhìn xem Lý Chấn Bang bọn người, những người này có thể tại người khác nguy nan thời điểm đứng ra, không sợ cường quyền, dũng cảm ương ngạnh, vì bằng hữu có thể cam tâm mạo hiểm, để Kim Vạn Niên rất là vui mừng, hắn trên người bọn hắn phảng phất thấy được mình lúc tuổi còn trẻ cái bóng. Số 68 tiểu đội, ha ha, rất không tệ đội ngũ. Kim Vạn Niên mỉm cười nhìn chăm chú lên trong phòng sau cùng 7 người, trong lòng suy nghĩ phân bay, phảng phất lại về tới lúc tuổi còn trẻ cùng các đội hữu cùng một chỗ mạo hiểm thời gian. 7 người tại Kim Vạn Niên nhìn chăm chú đều không có ý tứ cúi đầu, lời này bọn hắn căn bản không biết như thế nào tiếp theo. Nhớ năm đó, ta so với các ngươi còn muốn lớn hơn một chút, cũng là huyết khí phương cương tiểu hòa tử, cùng các bằng hữu cũng là thanh niên nhiệt huyết, luôn muốn trừ bạo an dân, vì dân trừ hại. Không có ý tứ, kéo xa. Ha ha. Kim Vạn Niên nói hồi thần lại, cười đánh gãy mình hồi ức. Có thể cùng ta nói một chút các ngươi ngay lúc đó ý nghĩ sao? Kim Vạn Niên nhìn xem Trương Đại Hữu nói, Trương Đại Hữu là cái này tiểu đội trưởng, hơn nữa còn là cái thứ nhất đứng ra người. Kỳ thật chúng ta cũng không có cái gì ý nghĩ, ngay từ đầu Bạch Nhạn Lãng vẹn vẹn cướp đoạt không gian giới chỉ, chúng ta nghĩ là nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, huống chi đây vốn chính là một loại ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Mạnh được yếu thua, vật cạnh thiên trạch mà. Bất quá về sau Bạch Nhạn Lãng muốn cưỡng đoạt cô bé kia, chúng ta khẳng định không thể thấy chết không cứu a. Ồ, mạnh được yếu thua, vật cạnh thiên trạch. Kim Vạn Niên mắt sáng rực lên một chút, nhìn về phía Trương Đại Hữu ánh mắt có chút không giống. Đúng a, đây là Trấn Bang nói với chúng ta qua. Hắn còn nói với chúng ta qua cái gì nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, người nào vì tiền chết chim vì ăn mà vong. Dù sao Trấn Bang luôn có thể nói ra một chút đạo đạo đến, Trấn Bang thế nhưng là chúng ta cái đội ngũ này cầu đầu quân sư. Cầu đầu quân sư. Ha 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 ha. Kim Vạn Niên cười ha ha lên, nhìn xem Lý Trấn Bang ánh mắt bên trong tràn đầy nói không rõ ý vị. Lý Trấn Bang một trận bất đắc dĩ, kéo Trương Đại Hữu quần áo, Trương Đại Hữu lại không hề hay biết, tiếp tục nói ra, đúng vậy à. Cầu đầu quân sư. Lý Trấn Bang thế nhưng là chúng ta túi khôn. Những thảo dược kia chúng ta căn bản cũng không có mấy người nhận biết, nếu không phải Lý Trấn Bang chúng ta khẳng định đến ngày cuối cùng cũng kết thúc không thành toàn bộ nhiệm vụ. Ồ, các ngươi đem tất cả thảo dược đều tìm đủ. Kim Vạn Niên kinh ngạc hỏi, hắn nhưng là rất rõ ràng, nhiều năm như vậy giã ngoại tập huấn, có thể đem dược liệu toàn bộ tìm đủ đội ngũ 2 năm cũng không nhất định có thể xuất hiện một chi. Dù sao dược liệu quá tạp, cho dù là có bản vẽ ghi chú, thế nhưng là rất nhiều dược liệu ngoại hình vẫn là rất tiếp cận, mà lại nghĩ thu thập đủ bộ dược liệu vận khí cũng là vô cùng trọng yếu. Đúng vậy a. Bất quá chúng ta cũng không phải là duy nhất một chi thu thập đủ bộ dược liệu đội ngũ, còn có một chi đội ngũ cũng đem vật liệu thu thập đủ, mà lại so với chúng ta còn sớm một ngày. Trương Đại Hữu có chút thất lạc nói. Ồ, còn có một chi đội ngũ. Đúng vậy a. Chúng ta cũng là nộp lên vật liệu về sau mới biết, là một cái lao sư nói với chúng ta. Lao sư kia vẫn rất đáng tiếc, chúng ta nộp lên tài liệu chất lượng muốn so yêu cầu cao, thế nhưng là một cái khác chi đội ngũ nộp lên vật liệu cũng hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Trương Đại Hữu thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Người trẻ tuổi, không nên nản chí, thất bại lần trước không tính là cái gì. Về sau lại tìm cơ hội trở thành thứ nhất không phải tốt. Nhất định, lần tiếp theo tranh tài, chúng ta nhất định sẽ là hạng nhất. Trương Đại Hữu con mắt lập lòe tỏa ánh sáng, tràn đầy tự tin nói. Tính cách trực sảng Trương Đại Hữu vẫn tương đối đối Kim Vạn Niên tỉ khí, Kim Vạn Niên lại nhìn một chút Lý Trấn Bang, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Kim viện trưởng, hạng nhất đội ngũ không thừa nhận mình là hạng nhất, các nàng đều cho rằng Lý Trấn Bang đội ngũ mới là hoàn toàn xứng đáng hạng nhất. Ồ, vì cái gì? Không phải là bởi vì Lý Trấn Bang bọn hắn vì bình dân ra mà ta? Cái này không thể được. Kim viện trưởng có chút nghiêm túc nói, học viện thành tích làm sao có thể trò đùa đâu. Lý Trấn Bang bọn hắn là nên khen ngợi, là nên ban thưởng, nhưng là không phải là loại tình huống này. Không sai, lão sư, chúng ta sẽ không tiếp nhận dạng này đệ nhất. Chúng ta đã trở về so với bọn hắn một con kia đội ngũ mượn, chúng ta dù là nộp lên dược liệu phẩm chất cao, cũng không thể phá hủy quy củ của học viện. Lý Trấn Bang đối tiến đến người lão sư kia thành khẩn nói, không có một chút làm ra vẻ cảm giác. Đúng, chúng ta không phải người như vậy, chúng ta lần này thất bại, không có nghĩa là về sau không thể tranh thứ nhất, chúng ta không tiếp thụ bố thí thứ nhất. Trương Đại Hữu cũng biểu lộ lập trường của mình. Năm người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng là đều nhẹ gật đầu, hiển nhiên là phi thường đồng ý Trương Đại Hữu cùng Lý Trấn Bang quan điểm. Cái này có chút khó khăn. Lão sư một mặt khó khăn nói, chuyện gì xảy ra? Người nói rõ ràng. Kim Vạn Niên cũng có chút không cao hứng, chút chuyện này đều làm không xong, huống chi mình đã minh xác cho thấy thái độ. Các nàng cái này một đội đều là nữ hài tử. Lý Trấn Bang còn không có kịp phản ứng, nhưng là trong đội ngũ những người khác ánh mắt quái dị nhìn xem Lý Trấn Bang, thầm nghĩ trong lòng, sẽ không như thế sao a? Hạng nhất chẳng lẽ là cái kia đội ngũ hay sao? Các nàng đội trưởng nói, các nàng có một vị dược tài chính là Lý Trấn Bang miễn phí đưa tặng cho các nàng, nếu không các nàng không có khả năng nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như học viện không tiếp thụ các nàng đề nghị lời nói, các nàng thà rằng từ bỏ cái này một vị dược tài, lấy thành tích chung 14 vị dược tài tiến hành sau cùng bình xét. Chương 89, phá lệ nghe đến đó, Lý Trấn Bang cũng kịp phản ứng, khó trách các đội hữu đều một mặt quái dị nhìn xem chính mình. Kim Vạn Niên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lý Trấn Bang, Lý Trấn Bang mặt lập tức liền đỏ lên. Viện trưởng đại nhân, ngài đừng hiểu lầm. Ta lúc ấy chỉ là nhìn các nàng một đội đều là nữ hài tử, các nàng tìm kiếm dược liệu vừa vặn chúng ta có, cho nên ta liền đưa cho các nàng. Ta tuyệt đối vẹn vẹn đồng tình mà thôi, ngài tuyệt đối không nên hiểu lầm. Ta làm sao lại hiểu lầm đâu? Ta tuyệt đối sẽ không hiểu lầm. Kim Vạn rằng ngoài miệng mặc dù nói sẽ không hiểu lầm, thế nhưng là tràn đầy ý cười ánh mắt lại bắn hắn. Trấn Bang, vậy ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện này đâu? Kim Vạn rằng cười hỏi. Đương nhiên là dựa theo quy củ của học viện làm, các nàng là danh chính ngôn thuận hạng nhất, có cái gì khó làm? Lý Trấn Bang kiên định nói, bất quá hắn không còn dám nhìn Kim Vạn Niên ánh mắt. Coi như mình trong lòng không có quỷ cũng làm cho ánh mắt của hắn nhìn ra quỷ tới. Còn có cái khác đội ngũ thu thập tròn 10 năm loại dược liệu sao? Không có, chỉ có 2 người bọn họ chỉ đội ngũ, trên lệnh một ngày. Vậy dạng này tốt. Ta phá lệ một lần, 2 chi đội ngũ đặt song song thứ nhất, ban thưởng, cũng coi là đối với các ngươi một cái công đạo đi. Kim Vạn Niên nhìn xem Lý Trấn Bang bọn người khẽ cười nói. Cái này, có vấn đề sao? Kim Vạn Niên nhìn xem tiến đến người lao sư này, ánh mắt lăng lệ mà hỏi. Không có vấn đề, không có vấn đề, ta cái này đi ăn bài. Lao sư đầu đầy mồ hôi. Đội vàng chạy ra ngoài, bị một thánh ma đạo sư trừng mắt áp lực thế nhưng là rất lớn. Lý Trấn Bang bọn người khó mà che giấu vui mừng trong lòng, bọn hắn minh bạch, đây coi như là Kim viện trưởng đối bọn hắn một cái biến tướng khẳng định. Đương tranh tài kết quả lúc đi ra, làm cho tất cả mọi người ngoài ý liệu là, bị đào thải số 13 quý tộc tiểu đội vậy mà lấy 12 loại dược liệu trở thành hạng 3, lúc đầu bọn hắn hẳn là hạng tư, kết quả Lý Chấn Bang cùng một cái khác tất cả đều là nữ học viên tiểu đội đặt song song thứ nhất, bọn hắn ngược lại dính Lý Chấn Bang đám người ánh sáng. Lúc đầu các học viên vẫn là rất có phê bình kín đáo, thậm chí một chút cấp tiến học viên chạy tới trên bãi tập kháng nghị, dĩ nhiên không phải đối Lý Chấn Bang đặt song song thứ nhất, mà là đối số 13 tiểu đội, bọn hắn cho rằng dạng này đội ngũ không xứng đáng đến hạng 3, lần này lấy được thưởng ý nguyên chỉ cần 3 chi đội ngũ liền tốt. Cuối cùng vẫn là Kim viện trưởng ra mặt, đối mọi người hiểu chi lấy tình động, cuối cùng là làm yên lòng các học viên. Phạm sai lầm chủ yếu vẫn là Độc Tông Bạch Nhạn Lãng, bọn hắn thân là hắn đồng đội mặc dù làm không đúng, nhưng là thân là đồng đội, tuân theo đội trưởng cũng xác thực không gì đáng trách, mà lại cuối cùng biết sai có thể thay đổi, cũng coi là lãng tử hồi đầu. Bất quá kết quả cuối cùng vẫn là ngoài dự liệu, số 13 tiểu đội người cự tuyệt học viện trao giải, thậm chí lấy nghỉ học tướng áp chế, bọn hắn vì mình sợ tác sở vi rất là sám hối, lập chí muốn hối cải để làm người mới, bọn hắn tin tưởng mình về sau còn sẽ có cơ hội đường đường chính chính thắng được ban thưởng. Kim viện trưởng cứ việc cũng không tán đồng cách làm của bọn hắn, bất quá vẫn là thái độ đối với bọn họ tiến hành khẳng định, cuối cùng đem bọn hắn ban thưởng giảm phân nửa lấy đó trừng trị. Học viện bộ phận các học viên cứ việc còn rất có phê bình kín đáo, bất quá cũng coi là công nhận bọn hắn nhận lầm thái độ, không có tiến một bước truy cứu, kết cục cũng coi là tất cả đều vui vẻ. Học viện tập vấn sự tình đã qua một đoạn thời gian, thế nhưng là phục kích Lý Chấn Bang thủ phạm thật phía sau màn còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật, Nít cũng không có chuẩn xác hơn tin tức. Từ khi Phùng Đạt bị Lý Chấn Bang khống chế lại về sau, Nít liền rốt cuộc không có hiện thân qua, không biết là Nít quá cẩn thận vẫn là đã phát hiện dị thường. Ô mẹ gã vốn còn muốn lặng yên không tiếng động đem dìm đoạt tới tay, hảo hảo gõ một cái, thế nhưng là Lý Chấn Bang sợ đánh cỏ động rắn, ngăn trở hắn, tại Nít không có bị bắt được trước đó, hắn còn không muốn làm ra quá lớn động tác. Học viện thế nhưng là có một thánh cấp kim hệ ma đạo sư trấn giữ, còn có không biết số lượng cung phụng, tên kia nắm giữ thời gian ma pháp ma đạo sư thậm chí so thánh cấp ma đạo sư còn khó hơn đối phó. Mình ở trong học viện khoé gió nổi mưa cũng không đáng kể, chỉ cần không phải làm ra nhân mạng đến, trong học viện đối học sinh ở giữa tranh đấu vẫn là thả rất rộng, nhưng là ngoại lai nhân viên liền không nói được rồi, Lý Chấn Bang cũng không muốn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Càng có thể hướng Lý Chấn Bang tình cảnh hiện tại thế nhưng là loạn trong giặc ngoài, Độc Tông không thể nói lúc nào liền sẽ phát tác, Lý Chấn Bang hiện tại không có chuyện cũng không dám đi ra học viện đại môn, Độc Tông học viên mặc dù bị thanh lý đi ra, nhưng là ai có thể cam đoan Độc Tông không có nhãn tuyến đâu. Trong học viện cũng chỉ ít có một cô dấu ở chỗ tối thế lực nhìn mình chằm chằm, mình bây giờ chút thực lực ấy thế nhưng là hoàn toàn không đáng chú ý, vì mình mạng nhỏ, Lý Chấn Bang hiện tại ngoại trừ thời gian lên lớp, đều đang liều mạng tu luyện, kết quả vậy mà kéo theo toàn bộ túc xá tu luyện tập tụ. Ban ngày Lý Chấn Bang cường độ cao huấn luyện thân thể của mình, mặc dù không kịp Trương Đại Hưu chờ chiến sĩ huấn luyện cường độ, nhưng là cũng không kém nhiều, Lý Chấn Bang chủ yếu vẫn là nhằm vào phụ trọng cùng tốc độ rèn luyện. Ban đêm toàn bộ túc xá người đều đang ngồi minh tưởng, không ai ngủ. Lý Chấn Bang tu luyện lục tuần phong tu chân trong bí tịch rèn luyện tinh thần bộ phận, trong thân thể vận công con đường không ngừng xung kích mở rộng lấy kinh mạch trong cơ thể, kinh mạch tính dẻo dai cùng độ rộng không ngừng gia tăng, mặc dù vẹn vẹn một chút chi mạch, nhưng là Lý Chấn Bang đã được kích lợi không nhỏ. Tu luyện trong bí tịch với thân thể người kinh mạch giới thiệu có thể nói là từng ly từng tí, 12 kinh mạch bản thân liền là nghị thông suốt, Lý Chấn Bang cần chỉ là để nội lực dựa theo nhất định công pháp vận hành, không ngừng gia tăng 12 kinh mạch mềm dẻo độ, mở rộng kinh mạch độ dung nạp. Thế nhưng là kỳ kinh bát mạch lại là rất khó đạt thông, nhất là hai mạch nhâm đốc, mở một mạch tại mình trong thế giới kia liền đã có thể tính là tuyệt đỉnh cao thủ. Lý Chấn Bang cũng không nóng nổi, hắn hiện tại cách đạt thông kỳ kinh bát mạch còn kém xa đâu. Hiện tại hắn mục tiêu chính là thai nghén 12 kinh mạch, đây mới là mình căn bản. Nội lực trên thế giới này thế nhưng là độc nhất vô nhị, cùng đấu khí so sánh, ít đi một phần ngang ngược cùng lực bộc phát, lại nhiều hơn một phần sinh sôi không ngừng cùng công chính bình thản. Lấy Lý Chấn Bang hiện tại trình độ, một đêm cũng bất quá chỉ có thể ở 12 trong kinh mạch vận hành hai cái chu thiên thôi. Bất quá cho dù là hai cái chu thiên, cũng xa xa so tu luyện đấu khí đối thân thể có ích lớn rất nhiều. Lý Chấn Bang có đôi khi cũng đang nghĩ, Thượng Thiên mặc dù đóng lại mình trở thành ma pháp sư cửa sổ, nhưng lại đưa cho mình một phần lớn như thế lễ, mà lại mình vẫn là một không giống bình thường triệu hoán sư, Thượng Thiên đối với mình tựa hồ cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sáng sớm, Lý Chấn Bang thở phào một cái, mở mắt. Nếu như cẩn thận quan sát có thể phát hiện, cái này một hơi bên trong bao hàm một chút màu đen hạt tròn, những này màu đen hạt tròn chính là Lý Chấn Bang thể nội chồng chất tạp chất. Lý Chấn Bang đã sử dụng qua đoán thể đan, thể nội tạp chất đại bộ phận đã bài xuất. Người bình thường nếu như còn muốn tiếp tục bài xuất trong thân thể tạp chất, đã không phải là dựa vào dược vật có thể chi phối, chỉ có mỗi một lần tiến đến giai mới có thể bài xuất chút ít tạp chất. Giống Lý Chấn Bang dạng này có thể thông qua tu luyện đến thanh trừ thể nội còn sót lại tạp chất, đơn giản chính là chuyện không thể tưởng tượng. Chương 90, Tiểu Long nữ dị biến từ giã ngoại tập vấn kết thúc đến bây giờ đã hơn một tháng đi qua, trong học viện rất bình tĩnh, không tiếp tục xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt. Học viện cấp cho hạng nhất ban thưởng là căn cứ mỗi người tình huống thực tế mà lượng thân phát ra một bản bí tịch, chiến sĩ tự nhiên là chiến kỹ. Ma pháp sư cũng sẽ phát một cái hy hữu ma pháp chú ngữ bí tịch. Ma pháp chú ngữ không chỉ có là một đoạn chú ngữ đơn giản như vậy, nếu như vẹn vẹn nhìn một đoạn chú ngữ liền có thể học được lời nói, ma pháp sư cũng đã sớm nát đường cái. Học viện phát ra ma pháp chú ngữ bí tịch là học viện chính lao sư thác xuống tới, bên trong có được thác ấn người một bộ phận tinh thần lực dẫn đạo, chỉ có thể thuần thục sử dụng nên ma pháp chú ngữ đại ma pháp sư trở lên cấp bậc của ma pháp sư mới có thể có được thác ấn năng lực, mà lại xác suất thành công cũng không cao. Ma pháp bí tịch là hàng dùng một lần, sử dụng qua một lần về sau liền không cách nào tiếp tục sử dụng. Lý Chấn Bang ban thưởng là một bản tinh thần tập trung phụ trợ loại bí tịch, lấy hiện tại Lý Chấn Bang năng lực, căn bản là không có cách sử dụng tinh thần lực tiến hành công kích, cho nên học viện phát ra là một bản phụ trợ loại tinh thần tu luyện bí tịch. Tinh thần tập trung đối Lý Chấn Bang tới nói còn tính là phi thường thực dụng, có thể đem tinh thần lực ngưng tụ, bất luận là chiến đấu hay là tu luyện đều có thể lấy được cực kỳ tốt hiệu quả. Trước mấy ngày Ổ Mẹ Gạ thông qua vậy ngược cùng Lý Chấn Bang liên lạc qua, hắn nói cho Lý Chấn Bang, gần nhất Long Miểu Miểu xuất hiện một chút tình huống đặc biệt, hẳn là hướng phía tốt phương hướng phát triển, tình huống cụ thể cũng nói không rõ ràng, bởi vì hắn cũng là lần thứ nhất đụng phải. Lý Chấn Bang vừa vặn thừa dịp cuối tuần lúc nghỉ ngơi, chuẩn bị đi trở về nhìn một chút, Ổ Mẹ Gạ tự nhiên đã sớm chờ ở học viện cổng. Hiện tại Lý Chấn Bang thế nhưng là trọng điểm bảo hộ đối tượng, nếu như Lý Chấn Bang rơi mất cái ngã phát, Ản Phạ đều phải lột Ổ Mẹ Gạ ra, nếu như không phải Ản Phạ còn phải xem trông coi Long Miểu Miểu, Ản Phạ liền cùng Ổ Mẹ Gạ một khối đến đây. Ổ Mẹ Gạ đại ca, mấy ngày nay Long Miểu Miểu thế nào? Có cái gì dị thường sao? Vừa thấy mặt, Lý Chấn Bang liền khẩn trương hỏi. Ổ Mẹ Gạ ý vị thâm trường nhìn xem Lý Chấn Bang, trêu chọc lấy hỏi, làm sao? Sốt ruột vẫn là đau lòng. Đừng làm rộn, ngươi cũng chưa nói rõ ràng, liền nói cùng Ngọc Bội có quan hệ, ta có thể không nóng nảy sao được? Ngọc Bội là ta tặng, nếu quả như thật xảy ra vấn đề, ta làm sao cùng Án Phạ tỷ tỷ bàn giao a? Yên tâm đi, mặc dù chúng ta không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, bất quá đối với Long Miểu Miểu tới nói, hẳn là công việc tốt. Ổ Mẹ Gạ thần thần bí bí nói, công việc tốt, chuyện gì tốt? Lý Chấn Bang mắt trợn tròn nhìn xem Ổ Mẹ Gạ kinh ngạc hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, bất quá chúng ta sau lưng mấy cái kia cái đuôi xử lý như thế nào. Lý Chấn Bang giờ phút này nào có tâm tình đi quản cái đuôi sự tình, hắn nhưng là vội vã đi xem một chút Long Miểu Miểu đến cùng thế nào. Vứt bỏ đi, Lý Chấn Bang có chút vội vàng nói. Hai người bước nhanh đi vào phồn hoa khu náo nhiệt, rất nhanh biến mất vô ảnh vô tung. Một thánh cấp cường giả nếu có thể bị những này vẫn chưa tới hắc thiết cấp bậc người theo dõi, đây cũng là không cần lan lộn. Hai người rất đi mau tiến vào biệt thự, bất quá Lý Chấn Bang vừa định kêu to, miệng liền bị Ổ Mẹ Gạ bưng kín. Ổ Mẹ Gạ hướng về phía Lý Chấn Bang làm một cái nhỏ giọng thủ thế. Ổ Mẹ Gạ mang theo Lý Chấn Bang, lặng yên không tiếng động đi tới Long Miểu Miểu ngoài cửa phòng ngủ. Ổ Mẹ Gạ thận trọng mở cửa, không có phát ra một điểm tiếng vang. Để Lý Chấn Bang ngoài ý muốn chính là, ạn phạ vậy mà tại Long Miểu Miểu trong phòng. Long Miểu Miểu nằm ở trên giường không nhúc nhích, mặt ngoài thân thể tản ra một tầng lưu hòa kim quang phảng phất dòng nước, tại Long Miểu Miểu mặt ngoài thân thể lưu động. Long Miểu Miểu trong tay cầm mình đưa cho nàng biên kia Long Văn Ngọc Bội, kim quang tựa hồ chính là từ Long Văn trong Ngọc Bội phát ra. Long Miểu Miểu khí tức trên thân đang không ngừng mạnh lên, trước kia Long Miểu Miểu phát ra nếu như là chiến sĩ cấp cao khí tức, kia giờ phút này phát ra chí ít cũng là hoàng đồng chiến sĩ khí tức, đây chính là Ổ Mẹ Gạ cùng Án Phạ yên tâm duyên cớ. Không nghĩ tới ta vậy mà nhìn lầm, Ngọc Bội kia vậy mà cũng không phải phàm phẩm a. Nhiều hơn thanh âm kinh ngạc tại Lý Chấn Bang trong đầu thoáng hiện. Ngươi nhận ra cái này Mai Ngọc Bội sao? Lý Chấn Bang có chút cấp bách hỏi, mặc dù Long Miểu Miểu hiện tại không có chuyện gì, hơn nữa thoạt nhìn cũng hẳn là có kỳ ngộ, nhưng là ai có thể cam đoan không có cái gì tác dụng phụ đâu? Không có, Ngọc Bội kia bên trên khí tức vậy mà hoàn toàn nội liễm, cho dù là hiện tại ta cũng mới có thể mơ hồ cảm nhận được một tia như ẩn như hiện khí tức. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, Ản Phạ phán đoán không có sai, đối cái này gọi Long Miểu Miểu nha đầu tới nói, đây đúng là công việc tốt. Nhiều hơn bỏ tới Lý Chấn Bang đầu vai, móng vuốt nhỏ rất nhân tính hóa vân về trọm râu của mình. Ta có thể cảm nhận được, nha đầu này thể nội Long tộc huyết mạch ngay tại thức tỉnh, mà lại huyết mạch độ tinh khiết cũng đang không ngừng kéo lên. Ản Phạ cảm thụ hẳn là rõ ràng hơn một chút, nàng dù sao cũng là chính thống cự Long huyết mạch. Nhiều hơn nói rất khẳng định nói. Lý Chấn Bang trong lòng hơi định, bất quá vẫn có chút khẩn trương nhìn về phía Ản Phạ. Ản Phạ hướng về phía Lý Chấn Bang mỉm cười, ánh mắt bên trong cũng không có quá nhiều lo lắng. Nhiều hơn, nàng lúc nào có thể tỉnh lại? Lý Chấn Bang cũng không có mở miệng hỏi thăm Ản Phạ, bởi vì giờ khắc này tất cả mọi người rất yên tĩnh, không có một chút thanh âm. Ba tên hầu gái ăn mặc nữ hải nhi trong mắt mặc dù có chút lo lắng, nhưng là y nguyên vẫn là rất bình tĩnh. Dù sao Long Miểu Miểu đã bảo trì dạng này trạng thái một đoạn thời gian, các nàng đã thành thói quen, chỉ là ra ngoài bản năng lo lắng thôi. Ản Phạ nhìn thoáng qua Long Miểu Miểu, nhẹ nhàng đứng lên, chỉ Lý Chấn Bang, vừa chỉ ngoài cửa, sợ làm ra một điểm tiếng vang quấy rầy đến Long Miểu Miểu. Lý Chấn Bang nhẹ gật đầu, đi theo Ản Phạ đi ra khỏi phòng. Ba tên nữ hải nhi cũng lặng lẽ lui ra ngoài, chỉ để lại Ổ Mẹ Gà một người trong phòng trông chừng. Chấn Bang, ngươi biết khối ngọc bội kia lai lịch sao? Không biết. Ai? Con tưởng rằng ngươi có thể biết chút gì đâu. Ản Phạ thở dài nói. Đừng nói là ta, chính là nhiều hơn cũng không biết khối ngọc bội kia lai lịch a. Sớm biết lại biến thành bộ dáng bây giờ, ta liền không đem ngọc bội cho Miểu Miểu. Lý Chấn Bang có chút ảo não nói. Chấn Bang, khối ngọc bội này cho Miểu Miểu là phi thường chính xác, hiện tại Miểu Miểu trạng thái phi thường tốt, ta có thể cảm giác được, Miểu Miểu huyết mạch trong cơ thể chi lực ngay tại thức tỉnh. Mặc dù nàng hiện tại y nguyên ở vào trạng thái ngủ say, nhưng khi nàng lúc tỉnh lại, thân thể nhất định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chúng ta cự Long nhất tộc nếu như tiến vào ngủ say, khả năng một giấc chính là mấy năm thậm chí mấy chục năm. Cho nên ngươi cũng không cần quá lo lắng. Mấy năm thậm chí mấy chục năm. Trời ạ. Loại kia nàng tỉnh lại, ta chỉ sợ đã dâu riêng một năm lớn, nàng không muốn gọi ta cứu cứu cũng không được. Lý Chấn Bang có chút bất đắc dĩ nói. Chương 91, do vì ngươi không phải muốn để hắn bảo ngươi cứu cứu sao? Dạng này không phải càng tốt sao? Chẳng lẽ ngươi không nỡ? Ản Phạ nhìn xem Lý Chấn Bang trêu chọc nói, "Tỷ, ngươi cũng đừng trêu chọc ta, Miểu Miểu đến cùng lúc nào có thể tỉnh lại a? Ngươi thật không biết a?" Lý Chấn Bang bất đắc dĩ nói, "Thời gian cụ thể cũng không quá rõ ràng, bất quá hẳn là cũng sẽ không quá lâu, nàng hiện tại trong thân thể Long tộc huyết mạch đã nhanh muốn tiếp cận ta, thật sự là thật bất khả tư nghị. Nàng lúc đầu huyết mạch yếu kém thế nhưng là cơ hồ có thể xem nhẹ a." Ản Phạ có chút khó tin nói, "Vậy cái này là công việc tốt rồi." Lý Chấn Bang thận trọng hỏi, đương nhiên là công việc tốt, đoán chừng chờ Miểu Miểu tỉnh lại về sau, bên cạnh ngươi liền có thể có cái mỹ nữ hộ vệ. Hàn Phạ trêu chọc nói, tỷ, ngươi là chị ruột ta, lúc này còn có tâm tình nói đùa, chỉ cần là người không có chuyện liền tốt, hộ vệ gã đại ca cũng không cùng ta nói rõ ràng, làm ta đều nhanh hụ chết, vạn nhất Miểu Miểu ra chút gì vấn đề, ngươi không được đem ta nghiền xương thành cho a. Lý Chấn Bang thở dài một hơi, tâm cuối cùng là buông xuống. Danh con, to gan quá rồi, ta lại bạo lực như vậy sao? Hàn Phạ hai tay nắm tay, kéo kẹt rung động, ánh mắt bất thiện nhìn xem Lý Chấn Bang. Tỷ, cho đùa, cho đùa, tỷ ta là ôn nhu nhất quan tâm, là mỹ mạo cùng trí tuệ, ôn nhu cùng thực lực cùng tồn tại tiên nữ, làm sao có thể bạo lực như vậy đâu? Lý Chấn Bang một mặt lấy lòng mà cười cười nói, tiểu tử thúi, liền biết miệng tiêu xài một chút, không biết về sau có bao nhiêu tiểu cô nương sẽ bị miệng của ngươi mê hoặc. Nào có a, ta làm sao có thể như vậy hoa tâm a? Không có sao. Kia cắt lệ các nàng ba cái là chuyện gì xảy ra a? Ta cùng các nàng thật không có một chút quan hệ, chúng ta là thuần khiết, so nước lọc còn muốn thuần quan hệ. Lý Chấn Bang mặt sầm lại, ản phạ cùng với ố mẹ gạ thời gian dài, cũng thay đổi hỏng, thật sự là gần son thì đỏ gần mực thì đen. Nước lọc? Là cái gì? Ản phạ tò mò hỏi. Ây! Liên là phi thường tinh khiết thủy nguyên tố ngưng kết thành nước. Thế giới này thế nhưng là không có nước lọc nói chuyện, Lý Chấn Bang trên mặt chảy mồ hôi giải thích nói. Chấn Bang, có đôi khi thật không biết đầu người bên trong đựng là cái gì, luôn luôn có thể đụng tới một chút không hiểu thấu từ ngữ. Ản phạ có chút nghi hoặc nhìn Lý Chấn Bang nói. Hắc hắc, đọc sách đọc nhiều, cũng nên suy nghĩ nhiều điểm mà. Ta chuẩn bị về sau chỉnh lý một cái Chấn Bang từ ngữ, chuyên môn chỉnh lý một chút ta phát minh từ ngữ. Lý Chấn Bang lúng túng nói. Nhiều hơn, Long Thành có cái gì cảm thấy hứng thú bà bối? Ản Phạ mắt sáng lên nhìn xem nhiều hơn, nàng đã rất lâu không có làm chút làm ăn lớn, tay đều có chút ngứa. Bà bối cũng không phải ít, bất quá cũng không quá dễ làm, cơ bản đều là tại Long Thành trong kim khố cất giữ. Ta khuyên ngươi vẫn là yên tĩnh, các ngươi cấp trên vị kia không có khả năng không biết ngươi tại Long Thành, khẳng định sẽ để cho bọn hắn gấp rút đề phòng, nếu quả như thật xảy ra vấn đề, chỉ sợ ngươi không tốt đối với phía trên người bàn giao đi. Ê. Ản Phạ nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ thở dài, đành phải từ bỏ ý nghĩ trong lòng. Lý Chấn Bang khỏe miệng co quắp một trận, đây chính là Long Thành, thế nhưng là biên quan, nếu như bên này khố phòng xảy ra vấn đề, vậy tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, khẳng định phải so đế đô quốc khố bị trộm mang tới ảnh hưởng còn kinh khủng hơn, mà lại cái thứ nhất bị hoài nghi khẳng định cũng là Ản Phạ. Tỷ, chúng ta vẫn là yên tĩnh đi. Ta đã là loạn trong giặc ngoài, đừng lại tự dưng tăng thêm phiền toái. Lý Chấn Bang bất đắc dĩ khuyên. Biết. Ản Phạ cùng tiểu nữ hải, điểm môi, có chút không tình nguyện hồi đáp. Long Miểu Miểu đã không có chuyện gì, Lý Chấn Bang tâm cũng bỏ đi. Lý Chấn Bang ban đêm vẫn là phải về túc xá, nếu không mình đám kia cùng phòng lại nên lo lắng phải chết. Tình huống hiện tại thế nhưng là so trước kia còn muốn phức tạp cùng nguy hiểm. Mặc dù ở chỗ này an toàn hơn một chút, bất quá tại học viện dễ dàng hơn một chút, an toàn cũng sẽ không có vấn đề. Tô Vệ Gà đại ca, ta cảm thấy có cái gì không đúng. Tô Vệ Gà đưa Lý Chấn Bang về học viện trên đường, Lý Chấn Bang đột nhiên phát giác một chút dị thường. Thế nào? Ta không có cảm thấy có vấn đề gì a? Tô Vệ Gà có chút nghi ngờ hỏi. Hiện tại là không có vấn đề gì, nhưng là ngươi xem thật kỹ một chút phía trước, rất không bình thường. Lý Chấn Bang chỉ vào về học viện phải qua trên đường một chút lui tới người đi đường. Có cái gì không bình thường, không phải liền là người sao? Đại ca, ngươi xem một chút hiện tại cũng lúc nào. Cái giờ này mà trên đường làm sao lại có nhiều người như vậy, tuần tra ban đêm đội ngũ cũng không có khổng lồ như vậy, đống kia ít người nói cũng có hơn 20 người à. Lý Chấn Bang bất đắc dĩ nói, ô mẹ gạ thần kinh cũng có chút quá lớn đầu. Để ngươi kiểu nói này là có chút cổ quái, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không về biệt thự, sáng mai ta cho ngươi thêm trở về. Chúng ta lên nóc phòng nhìn xem, ngươi cẩn thận một chút, ngươi kia thể trọng, đừng rơi xuống. Lý Chấn Bang trêu chọc lấy ổ mẹ gà nói. Ổ mẹ gà nhếch miệng, duỗi ra một cái chân, chuẩn bị đá Lý Chấn Bang cái mông một cước, bất quá Lý Chấn Bang đã sớm chuẩn bị, chậm nhẹ hơn, rơi vào bên cạnh nhà trên nóc nhà. Ổ mẹ gà mở to hai mắt nhìn xem mình vươn đi ra chân, vậy mà không có đá phải, trong lòng dâng lên một tia cảm giác bị thất bại. Lý Chấn Bang cũng không phải là tốc độ nhanh hơn ổ mẹ gà, mà là có một chút dự kiến trước, đang nói xong ổ mẹ gà về sau, trực tiếp liền chạy nóc nhà nhảy dựng lên, cho nên miễn cưỡng xem như né tránh ổ mẹ gà vươn ra chân. Ô mẹ gạ tùy tùng Lý Chấn Bang từ trên nóc nhà tiếp cận đám người kia trên mặt đất chẳng có mục đích cơ tới cơ lui, trên thân không có một chút đấu khí cùng ma pháp nguyên tố, phảng phất chính là người bình thường, bất quá Lý Chấn Bang trên người bọn hắn cảm nhận được một chút khí tức nguy hiểm. Hai người cũng không có gấp, mà là tiếp tục ghé vào mái hiên bên trên cẩn thận cảm thụ được, Lý Chấn Bang cảm giác mặt những người này phảng phất chính là cái xác không hồn, lẫn nhau ở giữa không có trò chuyện, trong mắt không ánh sáng, ngẫu nhiên phát ra ách ách thanh âm. Lý Chấn Bang nhìn một hồi, đột nhiên trong đầu hiện lên một cái từ, zombie. Hắn có chút khó có thể tin nhìn xem phía dưới đám người này, càng xem càng cảm thấy giống. Lý Chấn Bang nhìn ô mẹ gà một chút, trong lòng có một chút bất an, ánh mắt bên trong thậm chí có một ít bối rối. Đã từng nhìn qua vô số phim kinh dị, Lý Chấn Bang đối zombie vẫn có một ít cảm giác sợ hãi, dù là hắn đã hoàn toàn có năng lực đối phó zombie, thế nhưng là đáy lòng vẫn còn có chút bỡ ngỡ. Zombie với hắn mà nói uy hiếp lớn nhất chính là truyền nhiễm tính, nếu như không cẩn thận bị bọn hắn cào nát làn da, ai biết mình có thể hay không biến thành bọn hắn cái dạng kia. Ô mẹ gà nhíu nhíu mày, có chút không quá khẳng định nói ra, Chấn Bang, bọn hắn tựa hồ cũng trúng độc, mà lại không có ý thức của mình, ta có thể cảm giác được bọn hắn truyền nhiễm tính rất mạnh. Mặc dù ta không sợ bọn họ độc, nhưng là ngươi ta cũng không dám bảo đảm. Nếu không ta xuống dưới đem bọn hắn giải quyết, sau đó chúng ta lại đi. Chương 92, Tàn Nhẫn Độc Tông đầu tiên chờ chút đã lại nói, bọn hắn xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải một kiện sự tình đơn giản. Nơi này chính là Long Thành, xuất hiện như thế một đống cổ quái đồ chơi, vậy mà không có người phát hiện, ngươi không cảm thấy rất không bình thường sao? Những vật này đối với người bình thường uy hiếp tuyệt đối không nhỏ, không có khả năng chống rông xuất hiện. Lý Chấn Bang nhẹ nói, kia cùng chúng ta có quan hệ gì? Chỉ cần không phải đặc biệt nhắm vào chúng ta liền tốt. Ô Mẹ Gà khinh thường nói, hắn thật đúng là không có đem những này đồ vật để vào mắt. Những đồ chơi này nếu là muốn công phá phòng ngự của mình, vậy đơn giản chính là nói đùa. Những vật này có phải hay không là vong linh ma pháp làm ra? Lý Chấn Bang đột nhiên thông suốt, hắn nhưng là nhìn qua một chút thư tịch, phía trên có đề cập tới vong linh ma pháp. Ô Mẹ Gà bĩu môi khinh thường, những người này không thể nào là vong linh ma pháp làm ra, vong linh ma pháp chỉ cần là xuất hiện, vậy nhưng có thể so với tận thế giáng lâm, liền mấy cái này tôm kép căn bản không đáng chú ý, mà lại ta có thể cảm nhận được trên người bọn họ cũng chưa chết khí, chỉ là chúng độc rất nghiêm trọng, đã không có ý thức. Nghe đến đó, Lý Chấn Bang trong mắt hàn quang lóe lên, hắn thốt ra, "Độc tông." Lý Chấn Bang thanh âm hơi lớn một điểm, mặc dù bình thường không cảm thấy, nhưng là giờ phút này thế nhưng là ban đêm yên tĩnh, thanh âm hơi có vẻ lớn một chút. Lý Chấn Bang vội vàng dùng tay bưng kín miệng của mình, chỉ mong không có người nghe được mới tốt. Bất quá phía dưới những người kia không nhân quỷ không quỷ đồ vật hiển nhiên là nghe được, đều ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Chấn Bang phương hướng. Bọn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang, tựa hồ nghe đến vừa rồi nơi đó có âm thanh, thế nhưng là bọn hắn không thấy gì cả. Bất quá bọn hắn giờ phút này hiển nhiên trí lực rất thấp kém, đã không thấy gì cả, tự nhiên là lại đem đầu thấp xuống, tiếp tục chẳng có mục đích đi tới. Lý Chấn Bang thở phào một cái, vừa rồi trái tim của hắn đều nhanh nhảy ra ngoài, những vật này mình có thể không tiếp xúc vẫn là không tiếp xúc tốt, quá làm người ta sợ hãi. Ô Mẹ Gà nhìn xem Lý Chấn Bang suy tư một chút, nhẹ giọng nói ra, rất có thể trên người bọn họ đều khí độc tràn ngập, hiển nhiên là thân chúng kịch độc, mà lại rất có truyền nhiễm tính, không có gì bất ngờ xảy ra, cùng độc tông hẳn là có quan hệ. Hai vị hảo nhãn lực a, đã các ngươi đều phát hiện, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Một tiếng nham hiểm mà sắc nhọn thanh âm từ dưới thân trong phòng truyền đến. Nếu như chỉ nghe thanh âm, cho người cảm giác rất quái dị, phản phất là nam nhân bóp lấy cuống họng nói chuyện. Ô Mẹ Gà cùng Lý Chấn Bang đồng thời biến sắc, bọn hắn một mực chú ý đến trên đường phố zombie, nhưng không có chú ý tới dưới chân gian phòng. Cái nào nghĩ đến, dưới chân gian phòng lại có độc tông người. Cái này cũng không trách được bọn hắn, nơi này là Long Thành, dưới chân bọn hắn lại là dân trạch, ai có thể nghĩ tới độc tông người vậy mà lại chiếm cứ lấy dân trạch đâu. Nhìn như vậy đến, những này zombie rất có thể chính là trên con đường này cư dân. Dân trạch khu vốn cũng không phải là Long Thành phòng ngự trọng điểm, cho nên cái này một mảnh ban đêm cơ bản không có lính tuần tra, đoán chừng đây cũng là độc tông người lựa chọn nơi này nguyên nhân. Ô Mẹ Gà cùng Lý Chấn Bang cũng không có trước tiên xông vào dưới chân gian phòng, mà là tiếp tục cẩn thận ngốc tại trên nóc nhà. Đã trong phòng người dám lên tiếng, chứng minh bọn hắn khẳng định là yên tâm có chỗ dựa chắc, đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bọn hắn tới đây chính là vì bắt Lý Chấn Bang, hôm nay theo dõi Lý Chấn Bang cơ sở ngầm của bọn họ chính là độc tông người. Bạch Nội trở lại độc tông tự nhiên bị tông chủ giũa cho một trận, hơn nữa còn nhận lấy không nhẹ xử phạt, từ đại trưởng lão biến thành tam trưởng lão, bất quá độc tông khẩu khí này khẳng định là sẽ không nuốt xuống, mà toàn bộ sự tình đều là cùng Lý Chấn Bang có quan hệ, cho nên bọn hắn chuẩn bị trước tiên đem Lý Chấn Bang bắt về lại nói. Bọn hắn lựa chọn vị trí này cũng là bởi vì nơi này là Lý Chấn Bang về học viện phải qua đường, mặc dù ban ngày mất dấu, nhưng là Lý Chấn Bang khẳng định còn muốn về học viện. Bọn hắn đối Ổ Mẹ Gà tự nhiên cũng tiến hành một phen điều tra, cuối cùng chỉ điều tra ra được hắn là một ma pháp sư cường đại, về phần cái khác thì không thu hoạch được gì. Ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là xuống đây đi. Các ngươi chạy không thoát, nơi này đã bị chúng ta bố trí lên kết giới, bên ngoài căn bản không nhìn thấy tình huống nơi này. Trong phòng người thâm trầm nói. Kết giới. Lý Chấn Bang cùng Ổ Mẹ Gà liếc nhau một cái, khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa. Tại Đa Đa trước mặt, kết giới còn có thể có tác dụng gì? Đa Đa, bọn hắn bố trí là cái gì kết giới? Lý Chấn Bang dưới đáy lòng hỏi. À, không có gì ghê gớm, chính là một cái cấm ma kết giới cùng một cái huyễn trận kết giới. Huyễn trận là vì che giấu khí tức tiết trí, người bên trong này đổ nhỏ ngày, bên ngoài cũng sẽ không có cảm giác, trừ phi huyễn trận bị phá hoặc là ma hạch năng lượng hao hết. Cấm ma kết giới cũng bất quá mới là cấm ma đạo sư trở xuống mà thôi, Ổ Mẹ Gà sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đa Đa khinh thường thanh âm tại Lý Chấn Bang trong đầu hiện hiện. Lý Chấn Bang lặng lẽ đem Đa Đa nói cho Ổ Mẹ Gà, hai người nhìn nhau cười một tiếng, thân thể trầm xuống, đã rơi vào trong phòng. Các ngươi đến cùng làm cái gì? Vì cái gì ta không thể sử dụng ma pháp? Ổ Mẹ Gà mặt hốt hoảng nói. Không có gì, chính là một cái cấm ma kết giới mà thôi, biết ngươi là một ma pháp sư cường đại, chúng ta còn có thể không đặc thủ chiếu cố một chút sao? Hắc hắc. Một cái làn da trắng non dáng người mảnh khảnh nam nhân ngồi trong phòng trên đế, nhìn xem Ổ Mẹ Gà cùng Lý Chấn Bang nhiệt tâm giải đáp, nghe thanh âm chính là vừa rồi tại trong phòng người nói chuyện. Lý Chấn Bang thử nghiệm sử dụng triệu hoán ma pháp, quả nhiên không có một tia ma pháp ba động. Người bên ngoài đều là các ngươi làm? Lý Chấn Bang có chút hoảng sợ hỏi. Đúng vậy a. Thế nào? Rất có ý tứ đi. Nếu như các ngươi nếu là không nghe lời, ta không ngại đem các ngươi đều biến thành cái dạng kia. Nam tử nhìn xem Lý Chấn Bang, một mặt miêu hi con chuột biểu lộ. Bọn hắn còn có thể biến trở về bộ dáng lúc trước sao? Bọn hắn a? Tại sao muốn biến trở về bộ dáng lúc trước? Dạng này không phải thật tốt sao? Lại nói, giải dược thế nhưng là rất đắt. Nam tử một mặt quyến rũ nói. Lý Chấn Bang cùng Ô Mẹ Gà nhìn một trận buồn nôn, nếu như đối diện nam nhân nhìn cũng là vũ mị, còn tốt một chút, thế nhưng là một cái dâu quai nón, dáng người cũng rất tốt nam nhân, hướng về phía ngươi làm vũ mị biểu lộ, loại này đánh vào thị giác thật sự là thật là đáng sợ. Ngươi muốn làm gì? Lý Chấn Bang thân thể có chút hơi run rẩy, thanh âm tận lực giữ vững bình tĩnh mà hỏi. Lý Chấn Bang ngẫu nhiên có chút hoảng sợ nhìn về phía ngoài cửa sổ những cái kia zombie dáng vẻ, cũng không có trốn qua nam tử con mắt. Nếu như các ngươi nghe lời, ta sẽ không đem các ngươi biến thành cái dáng vẻ kia, chúng ta tông chủ đại nhân thế nhưng là đối ngươi cảm thấy rất hứng thú nha. Đương nhiên, một ma pháp sư cường đại, ta tin tưởng tông chủ cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú. Nam tử nhìn xem Lý Chấn Bang cùng Ô Mẹ Gà một mặt hưng phấn, nếu như mình đem Lý Chấn Bang cùng Ô Mẹ Gà cùng một chỗ mang về, chỉ sợ mình liền tiền đồ vô lượng. Chỉ một mình ngươi, ta mới sẽ không sợ đâu. Lý Chấn Bang lực lượng không đủ nói. Các huynh đệ, đều tiến đến cùng bọn hắn chào hỏi đi. Chương 93, đùa ngươi chơi. Nam tử giờ phút này đã cảm giác mình nắm chắc phần thắng, Lý Chấn Bang cùng Ô Mẹ Gà biểu hiện hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn, cho nên hắn buông xuống cảnh giác, đem đồng bạn đều kêu tiến đến. Tính cả nam tử hết thảy 12 người, đều là bạch ngân chiến sĩ cấp bậc, chỉ có tên nam tử kia là một hoàng kim chiến sĩ. Thực lực này đã phi thường cường đại, nếu như là đánh lén tình huống dưới, thanh chiến sĩ cũng có thể sẽ thụ thương, đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể đánh lén thành công. Vì khỏi bị ra thịt nỗi khổ, ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Ta chỗ này có 2 hạt dược hoàn, các ngươi ăn hết là được rồi. Lý Chấn Bang hoảng sợ nhìn xem trong tay nam tử dược hoàn, ôm ồ mẹ gạ chân, một bộ kinh hãi quá độ dáng vẻ. Âm thanh run rẩy lấy nói ra, ta không ăn, ta đánh chết cũng không cần biến thành bên ngoài những người kia bộ dáng. Yên tâm, cái này không phải độc dược, chỉ là tạm thời phong ấn các ngươi năng lực một loại dược vật, chờ trở lại tông môn, cho các ngươi phục dụng giải dược liền sẽ không có vấn đề. Ta cũng không bỏ được đem một ma pháp sư tôn quý biến thành bên ngoài đám kia cái xác không hồn, ma pháp sư giá trị thế nhưng là không thể đo lường a. Mà lại ngươi vẫn là chúng ta tông chủ và Bạch nội trưởng lão chỉ rõ muốn bắt sống người, ta làm sao dám đối ngươi hạ sát thủ đâu. Chết ngươi nhưng không có còn sống có giá trị a. Nam tử mở ra trong tay 2 cái dược hoàn, mỉm cười dẫn dụ nói, ta không tin, nhìn ngươi chính là cái lừa gạt, nếu không ngươi ăn một cái cho ta xem một chút. Lý Chấn Bang tránh sau lưng Ổ Mẹ Gà, một mặt không tín nhiệm nói, mặc kệ ngươi tin hay là không tin, đều phải đem thuốc uống, nếu không chịu đủ ra thịt nỗi khổ về sau còn muốn bị chúng ta cưỡng ép cho ăn dưới, người thông minh đều biết lựa chọn thế nào. Nam tử hơi không kiên nhẫn nói. Ổ Mẹ Gà do dự một chút, phảng phất tựa như hạ quyết tâm, hướng về nam tử đi đến. Nam tử một mặt cảnh giác nhìn xem Ổ Mẹ Gà, những người khác cũng làm xong chiến đấu chuẩn bị. Ổ Mẹ Gà vươn tay ra, sắc mặt âm trầm nói ra, cho ta đi, ta cho hắn ăn. Ừm, không tệ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt mà, ta không xem trọng ngươi nha. Nam tử hướng về phía Ổ Mẹ Gà vứt ra một cái mị nhãn, đem 2 hạt dược hoàn giao cho Ổ Mẹ Gà trong tay. Ổ Mẹ Gà tiếp nhận dược hoàn, cẩn thận chu đáo một chút, thở dài, chuẩn bị để vào trong miệng. Nam tử tinh thần vì đó buông lỏng, chỉ cần là 2 người đem dược hoàn ăn, liền sẽ toàn thân bất lực, không cách nào sử dụng kỹ năng, đến lúc đó liền có thể đem bọn hắn nhẹ nhõm mang về lĩnh thưởng. Đột nhiên Ổ Mẹ Gà cổ tay rung lên, một hạt dược hoàn chính xác đã rơi vào nam tử trong miệng. Ổ Mẹ Gà thuận thế tại nam tử ngoài miệng bố, dược hoàn lập tức liền trượt vào nam tử trong bụng. Ngươi. Nam tử mở to 2 mắt nhìn kinh ngạc chỉ vào Ổ Mẹ Gà nói không ra lời, dưới tình huống bình thường mình làm sao có thể ăn thiệt thòi lớn như thế. Coi như nam tử không có buông lòng tinh thần, nếu như Ổ Mẹ Gà muốn đem dược hoàn để vào trong miệng hắn độ khó cũng không lớn, lấy Ổ Mẹ Gà lực lượng, đem nam tử răng đánh rất nhét vào vấn đề cũng không lớn, bất quá chỉ là hao chút sự tình thôi. Cái khác 11 người đối mặt đột nhiên biến cố vậy mà đều có chút ngây người cũng không biết làm sao, Lý Chấn Bang đương nhiên sẽ không ngốc đến đi đối mặt Bạch Ngân chiến sĩ, thực lực của hắn bây giờ cùng Bạch Ngân chiến sĩ thế nhưng là kém xa lắc. Lý Chấn Bang thừa dịp đám người ngây người thời điểm, chạy tới phía sau nam tử. Hiện tại nam tử bị Ổ Mẹ Gà chế trụ, coi như không có uống thuốc cũng là không có lực phản kháng chút nào, huống chi uống thuốc về sau, thuốc đã bắt đầu phát huy hiệu lực, nam tử toàn thân bủn rủn bất lực, nói chuyện đều nhanh không dùng được khí lực. Ngươi cái gì ngươi? Tiểu tử, ta đều nói để ngươi thử một chút, liền nhất định khiến ngươi thử một chút, ra hôn nói chuyện là phải giữ lời. Lý Chấn Bang dùng lực đá một cước nam tử cái mông, nhìn thấy bên ngoài đám kia cái xác không hồn, Lý Chấn Bang đối với mấy cái này độc tông người thế nhưng là không có một chút hảo cảm. Nam tử vậy mà ngoài ý liệu không có sinh khí, ngược lại nhắm mắt lại có chút hưởng thụ giống như một tiếng, Lý Chấn Bang chuẩn bị tiếp tục nâng lên chân lại buông xuống, hắn có chút hoài nghi, thuốc này có phải hay không a? Ổ Mẹ Gà một mặt chán ghét dùng một cái tay bóp lấy nam tử cổ, nếu như không phải tình huống bức bách, hắn thậm chí cũng không nguyện ý chạm thử người này. Nhanh lên một chút đem giải dược lấy ra. Ổ Mẹ Gà tay thoáng dùng sức, bóp nam tử chỉ mắt trợn trắng. Những người khác nhìn thấy dẫn đầu nam tử bị người chế trụ, cũng không dám động, chỉ là vây quanh Ổ Mẹ Gà cùng Lý Chấn Bang, không cho bọn hắn đào tẩu thôi. Ta không có giải dược. Nam tử ấp úng nói, con mắt đã có chút trắng dã. Ta lặp lại lần nữa, giải dược cho ta. Ngươi lòng. Lòng một chút, ta thở không ra hơi. Tức giận. Nam tử nói chuyện đã đứt quãng, bình thường một hoàng kim chiến sĩ 10 phút tả hữu không hô hấp đều vô sự, bất quá ai bảo hắn xui xẻo ăn phong ấn hoàn thuốc đâu. Ổ Mẹ Gà nhìn xem đã nhanh muốn con qua khí nam tử, hơi nghi hoặc một chút, sau đó phảng phất bừng tỉnh đại ngộ, buông lòng ra nắm lấy nam tử cổ tay. Giải dược. Đừng để ta lặp lại lần nữa. Một lần hai lần nhưng không có liên tục. Ổ Mẹ Gà hung hăng nói. Ta thật không có giải dược, chỉ có tông chủ mới có, nếu như không ăn giải dược, một tháng về sau cũng sẽ tự hành giải trừ, cái này thuốc vốn cũng không phải là giết người dùng. Nam tử dùng lực hít thở mấy hơi thở, xem như chậm đến đây, thở hổn hển nói. Ổ Mẹ Gà lúc này mới phát hiện, nam tử hiểu là mình. Ta muốn là người bên ngoài chúng độc giải dược, ta mới không có hứng thú của ngươi. Ổ Mẹ Gà khinh thường nói. Ta cũng không có giải dược của bọn hắn chỉ có thể tự sinh tự diệt. Nam tử con mắt đi lòng vòng, mỏi mệt nói. Ô mẹ gạ trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, đối nam tử nói ra, thật không có giải dược sao? Quá tốt rồi, rất lâu không có ngược sát loài người. Nghe ô mẹ gạ, nam tử sắc mặt biến đổi, trong lời nói thế nhưng là có mấy cái ý tứ, hắn mặc dù năng lực bị phong ấn, thế nhưng là đầu óc vẫn là dùng rất tốt, nếu không làm sao có thể trở thành một hoàng kim chiến sĩ. Vương lão đại của chúng ta ra, nếu không chúng ta đối với các ngươi không khách khí. Bạch ngân trong chiến sĩ một người giơ đao hướng về phía ô mẹ gạ gào lên. Ô mẹ gạ quay đầu nhìn một chút phóng thích ra bạch ngân đấu khí 11 người, trong mắt sát cơ hiện lên, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười giễu cợt. Các ngươi muốn làm sao không khách khí đâu? Bọn hắn nhận được tình báo là ô mẹ gạ là một cao cấp ma pháp sư, cụ thể đẳng cấp không rõ, bọn hắn đã rất thận trọng, sử dụng dựng kết giới vật liệu đều là hàng cao cấp, đã có thể làm nhiều đến ma đạo sư, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, ô mẹ gạ nhưng thật ra là một đầu cự long, không chỉ có được thánh cấp ma đạo sư thực lực, còn có được thánh cấp chiến sĩ thực lực. Ngươi bất quá là một ma pháp sư, trong kết giới thế nhưng là không sử dụng được ma pháp, coi như ngươi giết lão đại của chúng ta, các ngươi cũng không trốn thoát được, ngược lại sẽ bạch bạch chôn vùi sinh mệnh của mình, thức thời nhanh lên đem chúng ta lao đại thả, ngoan ngoãn cùng chúng ta về độc tông. Hồi độc tông. Hắc hắc. Các ngươi vẫn là trước tiên nghĩ một chút mình có cơ hội hay không trở về đi. Chương 94, đánh chống truyền hoa ô mẹ gạ sắc mặt âm tàn nói, nếu như những này cái xác không hồn chỉ là bị bọn hắn giết chết, sau đó chiếm lấy phong ốc, hắn còn sẽ không như thế tức giận. Đoạt người gia sản, còn để cho người ta trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ, thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Muốn chết. 11 người gần như đồng thời lao đến, một người chạy lý trấn bang mà đi, còn lại 10 người chạy ổ mẹ gạ vào tới. Hoàng Kim chiến sĩ ánh mắt lấp lóe, mặc dù hắn giờ phút này không có năng lực chiến đấu, nhưng là không có nghĩa là hắn không có nhãn lực. Có thể một cái tay bóp cổ đem mình cầm lên đến, còn khí lực lớn có thể bóp chết mình, cái này cũng không là bình thường ma pháp sư có thể làm được. Mà lại nghe ổ mẹ gạ ngữ khí, hắn không chút nào cho rằng ổ mẹ gạ là nói dối. Ngư sát, nhân loại, hai cái này từ ngữ cũng đủ để cho hắn hoảng sợ không dứt, trong lòng của hắn hiện lên một tia sợ hãi, hắn không phải người, không phải người liền có thể là ma thú, mà ma thú có thể huyễn hóa trưởng thành chí ít cũng là ma thú cấp 9, đó cũng không phải là nhóm người mình có thể đối phó. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có thể cầu nguyện, ô mẹ gạ chỉ là nói sai, chỉ là một chủng tập quán, mà không phải thật ma thú, nếu không đối bọn hắn mấy người tới này nói, có thể chết thống khoái rơi ngược lại là kết cục tốt nhất. Quả nhiên không có ra hoàng kim chiến sĩ dự kiến, 10 người chỉ là trong nháy mắt, liền bị ô mẹ gạ đánh nằm trên mặt đất không nhúc nhích, miệng lớn phun máu tươi, thậm chí cái mũi cùng trong lỗ tai đều có máu chảy ra. Ô mẹ gạ cũng không có đem bọn hắn đánh chết, chỉ là một người cho một quyền, đánh gãy bọn hắn mấy chiếc xương sườn mà thôi, bất quá có mấy người vận khí tương đối cụ chối, bị mình xương sườn cắm xuyên nội tạng, hiển nhiên là không sống nổi. Chạy ly trấn bang đi tên kia bạch ngân chiến sĩ, không hiểu thấu bị một đoàn thực vật bao thành bánh trưng, bị ô mẹ gạ đưa tay túm trở về, hung hăng ném xuống đất, giờ phút này đang nằm trên mặt đất có quắp. Hoàng kim chiến sĩ thống khổ nhắm mắt lại, không nghĩ tới mình vậy mà tại Long Thành cắm cái muốn mạng té ngã. Đem những người kia giải dược cho ta, nếu không liền đem các ngươi từng cái ném tới trên đường đi, để các ngươi trở nên giống như bọn họ. Lý Trấn Bang mặt âm trầm nói. Mọi người sắc mặt khẽ biến, bất quá cũng không có người nói chuyện. Lý Trấn Bang nhìn xem bọn hắn, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ vào một cái sắp chết người, hướng về phía Omega nhẹ gật đầu. Omega một mặt âm hiểm cười đi tới, một cái tay đem hắn xách lên, trực tiếp từ cửa sổ ném ra ngoài. Nghe được dị hưởng, phía ngoài zombie tập thể nhìn sang, nhìn thấy trên mặt đất vặn vẹo người, hưng phấn nhào tới, bạch ngân chiến sĩ tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, những người còn lại sắc mặt đại biến, đều nhìn về tên kia hoàng kim chiến sĩ. Rất nhanh, ngoài cửa sổ tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, lúc đầu đã nhanh phải chết bạch ngân chiến sĩ lắc lắc ung dung đứng lên. Những này zombie hiển nhiên cùng Lý Trấn Bang trong ấn tượng không giống, bọn hắn không ăn thịt người, chỉ là tràn đầy tính công kích, Lý Trấn Bang trong lòng cũng là có chút an định lại. Bằng không bọn hắn nếu là ăn người, vạn nhất bị giải cứu về sau, còn có ăn người ký ức, chỉ sợ sống không bằng chết ta. Lý Trấn Bang lại đưa tay chỉ hướng một cái sắp chết bạch ngân chiến sĩ, rất nhanh hắn cũng gia nhập ngoài cửa zombie hàng ngũ. Còn sống bạch ngân các chiến sĩ kinh hồn táng đảm, sợ mình chính là kế tiếp zombie, nhìn ngoài cửa sổ lắc lắc ung dung đồng bạn, trong mắt bọn họ tràn đầy sợ hãi. Luôn luôn chọn lựa sắp chết người quá nhàm chán, ta đánh chống truyền hoa tốt, cuối cùng truyền đến trong tay ai, liền đem ai ném ra bên ngoài. Đương nhiên, các ngươi có thể trái với quy tắc, đem cái này cái chén giấu đi cùng vứt bỏ. Nói như vậy, ta liền theo cơ tuyển ra đến hai người ném ra. Nếu có người dám đem cái chén hư hao đem ai ném ra bên ngoài. Nếu như không cách nào xác nhận ai hư hao, vậy liền đành phải ném hai người đi ra. Hắc hắc. Lý Trấn Bang trong tay cầm một cái nhỏ chén sứ, trên mặt tràn ngập ánh nắng ý cười, phảng phất hắn đang nói một cái rất có ý tứ trò chơi. Sắc mặt của mọi người trở nên càng thêm âm trầm, trong lòng bọn họ nam hài này đơn giản chính là ma quỷ. Bọn hắn nhưng không có nghĩ tới, với bên ngoài đám kia zombie tới nói, bọn hắn cùng ma quỷ có cái gì khác biệt đâu. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, làm việc cũng là như thế a. Thứ ngươi bắt đầu, không muốn trái với quy tắc nha. Lý Trấn Bang mặt mày hớn hở đem cái chén giao cho một trọng thương lại không đến chết bạch ngân chiến sĩ trong tay. Bạch ngân chiến sĩ ánh mắt hoảng sợ nhìn xem cái ly trong tay, cầm cái chén tay có chút run rẩy. Cầm chắc nha. Nếu không liền nên đem người ném ra. Người đầu tiên vẫn là rất an toàn, ngươi chỉ cần đem cái chén giao ra liền an toàn. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn vì nghĩa khí, mình giữ lại. Lý Trấn Bang vẻ mặt thành thật chỉ đạo. Bạch ngân chiến sĩ một mặt sợ hãi cùng xoắn xuýt, đây chính là bữa đòi mạng a. Đưa cho ai cũng là kết thù a. Bất quá hiển nhiên hắn sẽ không mình giữ lại, hắn nhưng không có cao thượng như vậy, không có vì người khác hy sinh chính mình giác ngộ. Các ngươi cách xa như vậy làm gì? đều cách gần đó một điểm, nhanh lên một chút, nếu không liền đem các ngươi ném ra. Giữa người và người không muốn vượt qua nửa cánh tay khoảng cách, Vi Uy trực tiếp ném ra. Bất luận truyền cho ai không thể từ chối không tiếp, không thể nếu không từ chối không tiếp người đem bị trực tiếp ném ra. Không thể truyền hướng cho ngươi cái chén người, cũng không thể liên tục hai lần truyền hướng ngươi đã cho cái chén người, ta hô bắt đầu, các ngươi liền bắt đầu truyền. 321, bắt đầu. Lý Chấn Bang quay đầu đi, đưa lưng về phía đám người, xuất ra một cái gậy gỗ, gõ lên trước mặt cái bàn. Mặc dù đưa lưng về phía đám người, nhưng là tinh thần lực của hắn thế nhưng là mở, trên mặt đất thế nhưng là có trọng thương sắp chết người, hắn có thể khẳng định, mấy người kia khẳng định là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Đông 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 tiếng đánh vang lên, tại mọi người trong hai, đây chính là tử thần chương nhạc. Bạch Ngân chiến sĩ nhìn xem đám người ánh mắt cũng giống như tránh né ôn thần đồng dạng trốn tránh hắn, bên cạnh hắn ngồi hai người một mặt vô cùng đáng thương nhìn xem hắn, không ngừng hướng về phía hắn quát tay. Bạch Ngân chiến sĩ do dự một chút, nhìn về phía trọng thương sắp chết mấy người, có chút ấy này nói ra, huynh đệ, xin lỗi rồi, như là đã phải chết, liền vì các huynh đệ làm một chút cống hiến đi. Bạch Ngân chiến sĩ đem cái chén đặt ở một cái sắp chết người trong tay, cầm cái chén người, một mặt oán độc nhìn xem cho hắn cái chén Bạch Ngân chiến sĩ, sau đó run rẩy đem cái chén chuyển cho bên người một sắp chết Bạch Ngân chiến sĩ, cũng đưa cho hắn một ánh mắt, tên này sắp chết Bạch Ngân chiến sĩ nhẹ gật đầu, đem cái chén có đưa về phía ngay từ đầu tên kia Bạch Ngân chiến sĩ. Bạch Ngân chiến sĩ vô cùng ngạc nhiên, bất quá vẫn là đưa tay nhận lấy. Hết thể liền chỉ còn lại hai tên sắp chết người, dựa theo quy tắc, hắn không thể chuyển cho bọn hắn, cho nên nhìn về phía bên người một người, nhanh chóng nhét vào trong ngực của hắn. Người bên cạnh nhìn xem tên kia Bạch Ngân chiến sĩ, một mặt phẫn hận, hắn đem cái chén nhanh chóng chuyển cho người bên cạnh. Lúc này Lý Chấn Bang tiếng đánh trở nên chậm, lòng của mọi người đều phảng phất hụt một nhịp giống như bất tranh khí hơi núc ních một chút, bất quá Lý Chấn Bang tiếng đánh cũng không có ngừng, tiếp nhận cái chén người thở dài một hơi, nhanh chóng chuyển cho người bên cạnh. Chương 95, Tu La gương mặt Bồ Tát tâm rất nhanh một vòng đã truyền lại qua, đám người ở giữa đều là trợn mắt nhìn nhau. Bất quá cái chén còn tại đều đâu vào đấy tiếp tục chuyển tiếp lấy. Ngay tại mọi người đã có chút quen thuộc, thậm chí trong lòng đã có chút thư giãn thời điểm, Lý Chấn Bang tiếng đánh đột nhiên đình chỉ. Một cầm cái chén Bạch Ngân chiến sĩ ngạc nhiên nhìn xem cái ly trong tay, đột nhiên điên cuồng kêu lớn lên, bất quá hắn y nguyên nắm thật chặt cái chén, cũng không có quản phá. Ta không muốn biến thành dạng như vậy. Ta không muốn. Không được cầm ý. Lý Chấn Bang băng lãnh mà không có bất cứ tia cảm tình nào thanh âm vang lên. Cầm cái chén Bạch Ngân chiến sĩ chán nản ngồi trên mặt đất, hiện tại đã trọng thương hắn, căn bản bất lực phản kháng. Xét thấy ngươi tuân thủ quy tắc, cũng không có tại cuối cùng đánh vỡ cái chén, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, đem cái chén đưa cho một người, từ hắn thay ngươi đi chết. Lý Chấn Bang đột nhiên cười ôn hòa nói. Lúc đầu đã mặt xám như cho Bạch Ngân chiến sĩ, trên mặt đột nhiên tỏa sáng dáng người, con mắt chiếu lấp lánh quét mắt đám người một vòng, đột nhiên ngoài dự liệu chỉ vào Hoàng Kim chiến sĩ nói ra, ta muốn cho hắn. Vừa rồi Hoàng Kim chiến sĩ nhìn thấy bọn hắn đang liều mạng thời điểm chẳng những không có hỗ trợ, ngược lại có chút may mắn dáng vẻ, thậm chí nhìn say sưa ngon lành, nếu như nói đám người hận nhất là ai, hắn khẳng định là cái thứ nhất. Ngươi, lớn mật. Ngươi dám cho ta? Ngươi không muốn sống sao? Hoàng Kim chiến sĩ ngoài mạnh trong yếu gào thét, thân thể rất nhỏ run rẩy, hắn nhưng là sợ hai Lý Chấn Bang đồng ý, thật đem mình ném ra. Đã chúng ta đều không sống nổi, còn có cái gì có thể sợ? Ngươi nếu là lão đại của chúng ta, liền nên cho chúng ta suy nghĩ, ngươi trơ mắt nhìn chúng ta đi chết, vậy mà thờ ơ thậm chí cười trên nỗi đau của người khác, vậy chúng ta vì sao phải cho ngươi bán mạng? Nếu không phải ta không có giải dược, ta thả rằng dùng giải dược đổi lấy ngươi mệnh. Cầm cái chén người kích động gào thét, ánh mắt bên trong tràn đầy trả thù khoái cảm. Không được, hắn mới vừa rồi không có gia nhập trò chơi, ngươi lại lựa chọn một người đi. Bất quá ngươi đã lựa chọn hắn, vậy liền để hắn cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa trò chơi tốt. Lý Chấn Bang ngăn trở Bạch Ngân chiến sĩ. Bạch Ngân chiến sĩ một mặt không cam lòng, khắp khuôn mặt là thống khổ, nhìn về phía chung quanh mấy người, thống khổ nói ra, ta đã tận lực. Không nghĩ tới mạng chó của hắn vậy mà cứng như vậy. Bạch Ngân chiến sĩ ánh mắt do dự nhìn xem những người khác ánh mắt né tránh, không dám cùng hắn đối mặt, hiện tại hắn thế nhưng là nắm giữ lấy đám người sinh tử. Lý Chấn Bang đột nhiên mở miệng nói, đã ngươi nghĩ như vậy muốn tặng cho hắn, ta cho ngươi một cái cơ hội, dùng mạng của mình đi đổi hắn tới tham gia cái trò chơi này, ngươi cảm thấy thế nào? Tất cả mọi người ánh mắt mong đợi nhìn xem tên kia Bạch Ngân chiến sĩ, mình có thể bất tử đương nhiên là tốt nhất, hơn nữa còn có thể đem Hoàng Kim chiến sĩ mang vào. Ngươi yên tâm đi thôi, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Ngay từ đầu truyền lại cái chén Bạch Ngân chiến sĩ mở miệng nói ra. Những người khác cùng ánh mắt kiên định nhìn xem hắn, hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Cầm cái chén Bạch Ngân chiến sĩ sắc mặt dữ tợn nhìn xem đám người, có thể còn sống ai cũng không muốn chết. Mọi người thấy một mặt dữ tợn Bạch Ngân chiến sĩ, thấp thỏm bất an trong lòng. Hiện tại nhóm người mình sinh tử còn nắm giữ ở trong tay của hắn. Tốt. Hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Bạch Ngân chiến sĩ đột nhiên thở phào một cái, đem cái chén trịnh trọng để dưới đất, ánh mắt sáng rực nhìn xem Hoàng Kim chiến sĩ. Ta đi trước một bước, ta chờ ngươi. Ha ha. Bạch Ngân chiến sĩ cao giọng cười dài, thanh âm không nói ra được bi thương. Chờ một chút. Khu, khu. Cái thứ nhất tiếp vào cái chén trọng thương sắp chết Bạch Ngân chiến sĩ lên tiếng nói. Lý Chấn Bang, có thể hay không? Để cho ta thay hắn đi chết. Bạch Ngân chiến sĩ đức quang nói. Còn lại người đều nghi hoặc nhìn hắn. Hắn hướng về phía đám người mỉm cười, nói ra, ta sắp thực hận các ngươi, bất quá ta càng hận hơn cái kia thấy chết không cứu hữu đảng. Ta dù sao đã nhanh phải chết, liền chết có chút giá trị đi. Lý Chấn Bang nhìn xem tên kia trọng thương sắp chết người, nhẹ gật đầu. Tốt ta. Ta coi như thỏa mãn ngươi cái này nguyện vọng. Lên đường bình an. Ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Các ngươi nhất định phải đoàn kết, ta đi trước một bước, chờ lấy hắn. ha ha. Nói xong, sắp chết người lại ho lên. Ô mẹ gà không chút do dự đem người ném ra ngoài cửa sổ, mặc dù là ném, bất quá rơi trên mặt đất cũng không nặng, dù chính là một cô nhu lực. Rất nhanh hắn cũng thay đổi thành một bộ cái sắc không hồn, chậm rãi đứng lên, chậm rãi trên đường chẳng có mục đích du đãng. Đám người ánh mắt không đành lòng nhìn xem từ trong tầm mắt biến mất tên kia chết thay bạch ngân chiến sĩ, thần sắc trong mắt một chút xíu trở nên kiên nghị, đều trừng mắt nhìn đã từng đại ca của mình, tên kia hoàng kim chiến sĩ. Hoàng kim chiến sĩ bị ô mẹ gà xách tới trong đám người, đặt ở đám người chính giữa. Rất nhanh lại một vòng đánh trống chuyển hoa nở mới, tất cả bạch ngân chiến sĩ đều tại không có vi quy điều kiện tiên quyết, đem cái chén trước tiên chuyển cho hoàng kim chiến sĩ. Hoàng kim chiến sĩ cũng làm một khắc không ngừng đem cái chén chuyển ra ngoài, chuyển lại quá trình tiến hành rất thuận lợi. Bất quá khi tiếng trống lúc kết thúc, chén rượu vừa lúc bị hoàng kim chiến sĩ đưa đến những người khác trong tay. Tiếp vào cái chén người một mặt kinh ngạc, bất quá kiên định đứng lên, nhìn xem chung quanh bạch ngân chiến sĩ, mở miệng nói: ta đi trước một bước, các ngươi cố gắng, ta chờ các ngươi cho chúng ta báo thù. Còn có người chuẩn bị thay hắn chết sao? Ngoài dự liệu chính là Lý Chấn Bang vậy mà chủ động mở miệng hỏi, đám người vô cùng ngạc nhiên nhìn một chút Lý Chấn Bang. Còn lại một tên sau cùng sắp chết bạch ngân chiến sĩ mở miệng: ta thay hắn chết. Tên này bạch ngân chiến sĩ sắc mặt ửng hồng, hiển nhiên đã có một chút hồi quang phản chiếu dấu hiệu. Lý Chấn Bang nhẹ gật đầu, ô vệ gạ nhanh chóng đem hắn cũng dùng nhu lực ném ra ngoài cửa sổ. Vài tiếng kêu thảm về sau, hắn cũng thay đổi thành một bộ cái sắc không hồn, chậm rãi đứng lên. Còn lại bạch ngân chiến sĩ trong mắt rưng rưng, đều gắt gao nhìn chăm chú hoàng kim chiến sĩ. Hoàng kim chiến sĩ cũng không sợ hai chút nào căm tức nhìn bọn hắn. Hoàng kim chiến sĩ đột nhiên mở miệng nói ra: coi như các ngươi hảo vận, tiếp xuống nhưng không có sắp chết người thay các ngươi chịu chết. Muốn giết ta? Hừ, ta đem các ngươi từng cái đưa vào địa ngục. Lý Chấn Bang cũng không để cho bọn hắn tiếp tục nói nhảm, rất nhanh lại bắt đầu mới một ván này thời gian hơi dài, vậy mà đã kéo dài 5 phút, không có người nhìn thấy Lý Chấn Bang giờ phút này trên khóe miệng kia xóa đầy cõi lòng thâm ý mỉm cười. Lý Chấn Bang ngay từ đầu đem hai người ném ra, đúng là nhất thời tức giận, thế nhưng là về sau hai người đều là Lý Chấn Bang tính toán kỹ, Lý Chấn Bang tinh thần lực nhưng một mực tập trung vào sau lưng tình huống đâu. Lý Chấn Bang ngay từ đầu xác thực rất phẫn nộ, bất quá khi hắn phát hiện ném ra hai cái sắp chết người biến thành zombie về sau vậy mà chậm rãi khôi phục thân thể, vết thương chí mạng vậy mà biến thành trọng thương, Lý Chấn Bang liền bắt đầu dùng tới não cân. Đã mình cứu không được bọn hắn, có lẽ đây cũng là một cái cơ hội sống sót, chỉ cần cuối cùng đem giải dược cho bọn hắn cho ăn xuống dưới, có lẽ bọn hắn còn có thể sống cũng khó nói. Đương nhiên, nếu như bọn hắn giải độc sau vẫn chết rồi, mình cũng sẽ không tiếc hận cùng ấy nấy, dù sao bọn hắn đã làm nhiều như vậy chuyện xấu, cũng coi là chết chưa hết tội. Chương 96, Lăng Chỉ uy hiếp Lý Chấn Bang tiếng đánh rất đột ngột kết thúc, dừng lại thời cơ vừa lúc là hoàng kim chiến sĩ vừa mới tiếp vào cái chén còn chưa kịp đưa ra đi một khắc. Tất cả sống sót bạch ngân chiến sĩ đầu tiên là sương sở, ngay sau đó buộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Hoàng kim chiến sĩ vô cùng ngạc nhiên nhìn trong tay mình cái chén, trên mặt biểu lộ không nói ra được đặc sắc. Đột nhiên, hoàng kim chiến sĩ đột nhiên đứng lên, một mặt dữ tợn nhìn xem trước mặt bạch ngân chiến sĩ, đem cái chén hung hăng ngã tại đem cái chén cho mình tên kia bạch ngân chiến sĩ trên mặt. Cái chén chất lượng cũng không tệ lắm, vậy mà không có vỡ nứt, rơi trên mặt đất quay tròn lăn vài vòng. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Hoàng kim chiến sĩ nhảy dựng lên, duỗi ra hai tay dùng lực bóp lấy tên kia bạch ngân chiến sĩ cổ. Bạch ngân chiến sĩ vốn là thân thể bị trọng thương, căn bản cũng không có cái gì khí lực, chỉ có thể là đơn giản tượng trưng giấy rồi lấy. Trung quanh trọng thương 6 tên bạch ngân chiến sĩ cũng chậm lại, nhao nhao tiến lên nắm kéo hoàng kim chiến sĩ, muốn đem hắn hai tách ra. Mặc dù hoàng kim chiến sĩ năng lực bị phong ấn lại, nhưng là dù sao không có thụ thương, vẫn là tương đối tại một người trưởng thành thể lực, mà 6 tên bạch ngân chiến sĩ đều là trọng thương, hoạt động đều có chút khó khăn, cho nên 6 người cũng không có đem hoàng kim chiến sĩ kéo ra. Thậm chí một số người đã bắt đầu quyền đấm cước đá, bất quá cũng không làm nên chuyện gì, trọng thương bọn hắn lực lượng dù sao cũng có hạn. Ngay tại bị bóp lấy của bạch ngân chiến sĩ bắt đầu mắt trợn trắng, mắt thấy liền muốn không được thời điểm, hoàng kim chiến sĩ đột nhiên nới lỏng tay. Đương nhiên không phải là hắn chủ động buông tay, mà là ô mẹ gà xuất thủ. Ô mẹ gà hai tay như cái kìm bắt lấy hoàng kim chiến sĩ hai đầu cánh tay, hơi chút dùng sức, hoàng kim chiến sĩ bị đau, không tự chủ được buông lỏng ra hai tay. Ô mẹ gà đem hắn giơ lên cao cao, hung hăng ném xuống đất. Lần này ô mẹ gà nhưng không có sử dụng nỗ lực, mà là thực sự đem hắn ném xuống đất, hoàng kim chiến sĩ bị ngã choáng đầu hoa mắt, trên đầu lên một cái to như nắm tay sưng bao, một hồi lâu mới thở ra hơi. Hoàng kim chiến sĩ nằm trên mặt đất kịch liệt thở hào hẹn, tiếng hít thở như cũ nát máy quạt gió, thở hồn hển thở hồn hển. Tên kia bạch ngân chiến sĩ cũng tại mọi người ba chân bốn cẳng nhào nặn hạ khôi phục lại, nhìn thấy hắn không có chuyện, đám người xem như chậm một hơi, đều đặt mông ngồi trên mặt đất, vừa rồi một trận này dày vò, đối bọn hắn thân thể tới nói cũng có chút ăn không tiêu. Chấn Bang, gia hỏa này trái với quy tắc trò chơi, còn ác ý tổn thương trò chơi người chơi, ngươi nói xử lý như thế nào tốt? Ô mẹ gà một mặt hung ác trừng mắt hoàng kim chiến sĩ nói. Tất cả bạch ngân chiến sĩ đều mắt không chấp nhìn chằm chằm Lý Chấn Bang, ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong, sợ hãi, trả thù khoái cảm, chán ghét chờ mâu thuẫn cùng phức tạp cảm xúc. Ác ý trái với quy tắc trò chơi, nếu như vẹn vẹn đơn giản ném ra tựa hồ có chút lợi cho hắn quá rồi, thân là bơi chung hí người chơi, các ngươi có gì tốt đề nghị sao? Lý Chấn Bang mỉm cười nhìn về phía còn lại 7 tên bạch ngân chiến sĩ. Đánh gãy gân tay gân chân, chém đứt hai tay hai chân, móc mắt cắt lưỡi, mở ngực mổ bụng. Đám người mồm năm miệng 10 nói, trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn, ước gì mình tự tay đi lên kết quả tên kia hoàng kim chiến sĩ. Các ngươi không cảm thấy ý nghĩ của mình quá ngây thơ quá đơn giản sao? Dạng này không phải lợi cho hắn quá rồi sao? Lý Chấn Bang cau mày nói. Ê! Đám người nhìn nhau một chút, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lý Trấn Bang. Thầm nghĩ trong lòng, cái này còn đơn giản. Vậy làm sao xử lý xem như phức tạp? Tại quê hương của ta, đã từng có một loại hình pháp, gọi là lăng trì. Có ý tứ gì đâu? Chính là dùng tiểu đao đem người thịt trên người từng mảnh cắt đi, hết thể muốn cắt chém 3,357 đao, không cắt đủ số lần, người là không thể chết. Lý Trấn Bang bình thản nói. Bạch Ngân các chiến sĩ nghe đến đó, toàn thân lông tơ đều nổ đi lên, đầu rơi mất bất quá to bằng cái bát sẹo, cái này hơn 3000 đao hạ xuống, người chẳng phải còn lại một đống xương đầu sao? Hoàng Kim chiến sĩ nghe được Lý Trấn Bang, khỏe mắt co quắp một chút, cũng không ngôn ngữ, chỉ là căm tức nhìn Bạch Ngân các chiến sĩ. Trước dùng lưới đánh cá đem người bao vây lại, sau đó dùng tiểu đao từ mắt lưới bên trong cạo thịt. Đao thứ nhất gọi là Tạ Thiên, từ ngực phải cắt xuống đồng tiền lớn nhỏ một khối da thịt, đao thứ hai gọi là Tạ Địa, từ ngực trái giống nhau vị trí cắt xuống giống nhau lớn nhỏ một khối da thịt, đao thứ ba phía trước ngực gọi là Tạ Quỷ Thần. Về sau trước ngực cắt sạch sẽ về sau, bắt đầu cắt cánh tay, sau đó đùi, tràn diện kia là tương đương máu tanh, suy nghĩ một chút đều để người lông tơ đứng đây à. Vì không khiến người ta cơn sốc quá khứ, sẽ cho thụ hình giả ăn một chút để cho người ta tinh thần hưng phấn đồng thời đại bổ dược liệu. Ta cảm thấy đối đai trái với quy tắc người, cái này hình phạt vẫn rất có cần thiết. Lý Trấn Bang có chút hưng phấn nói. Thời khắc này Lý Trấn Bang trong mắt mọi người chỗ nào vẫn còn con nít bộ dáng, hoàn toàn chính là một cái đầu thai Zetula. Hoàng Kim chiến sĩ trong mắt tràn đầy sợ hãi, toàn thân run rẩy, hắn rất hối hận, vì cái gì mình không tại tông môn hưởng phúc, nhất định phải đón lấy cái này muốn mạng hoạt động. Ta không muốn lăng trì, cho ta thống khoái đi. Hoàng Kim chiến sĩ run rẩy gào lên. Nào có dễ dàng như vậy, bên ngoài những vật kia vẫn chờ ngươi đây. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngươi cắt chém hơn 3000 khối, ta sợ ta kỹ thuật không tới nơi tới chốn, không đợi cắt đến đâu, ngươi liền chết. Ta sẽ tận lực cắt nhiều một chút, cắt mỏng một điểm, dùng một thanh sắc bén điểm tiểu đao, cam đoan tại ngươi trước khi chết đem ngươi ném ra, thế nào? Lý Trấn Bang trên mặt tràn đầy ánh năng tiêu dung, bất quá trong mắt mọi người đây chính là so tử thần còn kinh khủng hơn tiêu dung. Đại ca, lưới đánh cá hầu hạ. Lý Trấn Bang vui sướng thề. Không muốn, không muốn. Ta cho ngươi giải dược, cho ngươi giải dược, chỉ cần ngươi cho ta thống khoái, ngươi muốn cái gì ta cho cái gì. Hoàng Kim chiến sĩ đã không cầu sống, chỉ cầu chết nhanh, ngấm lại kia hơn 3000 đao, mình khẳng định là không chịu nổi. Ồ, nhanh như vậy liền nhận sợ rồi. Vẫn là cắt cái 1000 đao về sau ngươi lại nhận sợ đi. Ta vừa vận luyện tay một chút. Lý Trấn Bang lắc đầu, có chút tiếc nuối nói. Không muốn. Không muốn a. Ngươi nói như thế nào mới có thể cho ta đến thông khoái? Ta nhất định đáp ứng ngươi. Hoàng Kim chiến sĩ hoảng sợ kêu. Đám kia Bạch Ngân các chiến sĩ trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn nhìn về phía Hoàng Kim chiến sĩ, bọn hắn ước gì Lý Trấn Bang không đáp ứng, cho hắn đến cái hơn 3000 đao tốt giải mình mối hận trong lòng. Thật là khó xử lý a. Xem ra lại không có trò hay nhìn. Tốt a. Ta liền cố mà làm đáp ứng ngươi đi. Giải dược cho ta, nói cho ta làm sao sử dụng. Bạch Ngân các chiến sĩ đều thở dài một hơi, hiển nhiên rất là thất vọng. Hoàng Kim chiến sĩ hưng phấn từ dưới đất nhảy dựng lên, cảm giác kia thật giống như mình bị vô tội thả ra. Cho, đều cho ngươi, đây là toàn bộ giải dược, mỗi một khỏa giải dược tan trong nước có thể cho 10 người giải độc, đem hỏa tan dược dịch xối tại trên mặt của bọn hắn là được rồi. Bên ngoài là 35 người, tính cả vừa rồi 4 người kia hết thảy 39 người, 4 khỏa giải dược là được rồi. Ngươi nhất định phải nói được thì làm được, không muốn lăng trì ta. Hoàng Kim chiến sĩ mang theo tiếng khóc nức nở khẩn cầu. Chương 97, Khôi Lỗi phủ ô mẹ gạ đưa tay tiếp nhận giải dược, cẩn thận phân biệt một chút, hướng về phía Lý Trấn Bang nhẹ gật đầu, giải dược hẳn không có vấn đề. Vì phòng ngừa Hoàng Kim chiến sĩ cho mình ăn mở phong ấn giải dược, ô mẹ gạ ngay từ đầu liền đem Hoàng Kim chiến sĩ đấu khí cho phong ấn tại trong thân thể, giờ phút này cũng không sợ Hoàng Kim chiến sĩ dở trò gian. Bất quá hiển nhiên đây đều là dư thừa, Hoàng Kim chiến sĩ cũng không hề nói dối, hắn xác thực không có mở phong ấn giải dược. Ô mẹ gạ mặc dù xác nhận hẳn là giải dược, bất quá vẫn là cẩn thận làm tan một viên dược hoàn, đem dược dịch đưa cho một thương thế tương đối hơi nhẹ Bạch Ngân chiến sĩ, để hắn đi thử một chút. Bạch Ngân chiến sĩ nhìn một chút dược dịch, cắn răng, thận trọng đi ra ngoài, đem phân tốt dược dịch phân biệt dội tại 10 tên zombie trên mặt. Zombie ngã trên mặt đất bụng mặt thống khổ kêu thảm, bất quá trên người độc tố rõ ràng bắt đầu giảm bớt, màu da cũng một chút xíu khôi phục bình thường. Mấy người các ngươi, đi đem bọn hắn mang tới đến, cẩn thận một chút, không nên bị cái khác zombie tổn thương đến. Lý Trấn Bang nhìn thấy có hiệu quả, tâm tình thật tốt, bất quá sắc mặt y nguyên lạnh lùng nói. Mặc dù đám người không rõ ràng vì cái gì Lý Trấn Bang quản những người kia gọi zombie, bất quá cũng không ảnh hưởng bọn hắn hành động. Mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng là Bạch Ngân chiến sĩ sức khôi phục cũng không tệ lắm, thời gian dài như vậy trò chơi, mặc dù nơm nớp lo sợ, nhưng là đấu khi đối thân thể tầm bổ cũng khôi phục vẫn là làm ra tác dụng nhất định, đơn giản nhất người hay là làm được. Rất nhanh, 10 tên bị dội qua thuốc giải độc dịch người nặng nề ngủ thiết đi, hô hấp bình thường, màu da cũng khôi phục bình thường. Ô mẹ gà yên lòng, lại đem 3 viên thuốc giải độc hoàn dung nhập trong nước, phân phát cho những cái kia Bạch Ngân chiến sĩ, để bọn hắn ra ngoài cứu người. Bạch Ngân các chiến sĩ không có một cái nào lựa chọn chạy trốn, không phải là không muốn trốn, mà là hiện tại thân thể này tình trạng tùy tiện một cái chiến sĩ cấp cao đều có thể muốn mạng của bọn hắn cũng không muốn chọc giận hai cái này sát thần, đem bọn hắn đều cho xử lý. Đã Lý Trấn Bang để bọn hắn đi cứu người, vậy đã nói rõ, Lý Trấn Bang kỳ thật cũng không muốn giết bọn hắn, còn sống dù sao cũng so chết muốn tốt. 39 người đều được đưa vào phòng, ngoại trừ trọng thương sắp chết 4 cái Bạch Ngân chiến sĩ giờ phút này vẫn còn nguy hiểm tình trạng, cái khác 35 người đều hô hấp đều đặn, nặng nề ngủ thiết đi. 7 tên trọng thương Bạch Ngân chiến sĩ cũng đều mệt nằm trên mặt đất, không nhúc nhích nghỉ ngơi. Hoàng Kim chiến sĩ một mặt chán nản ngồi tại nhà nơi hẻo lánh bên trong, than thở, hắn tin tưởng mình đã sống không lâu. Ô mẹ gạ rất bí mật hướng về phía Lý Trấn Bang dựng thẳng lên đến ngón tay cái, nếu như không phải Lý Trấn Bang, cái này 35 người chỉ sợ cũng thật sẽ chết. Ô mẹ gạ thông qua vậy ngược cùng Lý Trấn Bang câu thông lấy, nếu như Hoàng Kim chiến sĩ không giao ra giải dược, ngươi thật sẽ lăng chỉ hắn. Lý Trấn Bang đưa cho hắn một cái rất kiên quyết ánh mắt trả lời, sẽ. Ô mẹ gạ phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, mặc dù biết Lý Trấn Bang làm chính là việc thiện, nhưng là loại phương pháp này thật sự là có chút để cho người ta e ngại. Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào những người này? Hoàng Kim chiến sĩ làm sao bây giờ? Lý Trấn Bang cũng cảm giác trở nên đau đầu, mình cũng không phải sát thần, những người này mình thật đúng là không xuống tay được, bất quá không giết bọn hắn, mình cũng không có xử trí biện pháp à. Nhất là tên kia Hoàng Kim chiến sĩ, mình rốt cuộc là giết hay là không giết? Đây cũng là một vấn đề, mặc dù đối đãi địch nhân mình sẽ không nương tay, thế nhưng là đối mặt đầu hàng địch nhân, mình cũng có chút không biết làm sao. Giết, không đành lòng, thả, hậu hoạn vô thợ. Đám người này cấp bậc đều không thấp, giam cầm cũng là một vấn đề, coi như đem tất cả mọi người phong ấn, kia có thế nào đâu. Đây là hơn 10 người, hơn nữa còn là độc tông người, giữ lại tuyệt đối là một mối họa lớn. Ta cũng không biết nên xử lý như thế nào, ngươi có gì tốt đề nghị sao? Không có, muốn ta nói, dứt khoát giết được rồi, giữ lại sớm tối là kẻ gây họa. Lý Trấn Bang xoắn xuýt gãi đầu một cái, đột nhiên thông suốt, tu luyện trên thiên thư không chỉ có tu luyện công pháp, còn có một số kỹ năng đặc thù, trong đó có một loại gọi là khôi lỗi phù. Khôi lỗi phù là một cái đạo gia tương đối gần gà phụ chú, sử dụng lúc nhất định phải dùng thụ pháp giả máu tươi tại trên giấy vàng khắc họa phù chú, đem linh phù đốt thành tro, hỗn hợp tại trong nước, để thụ pháp giả uống hết. Phù chú đốt thành xám là không tan trong nước, cho nên muốn cho người uống phù chú nước, không cần mạnh bình thường là rất không có khả năng, mà dùng sức mạnh có thể giải quyết, lại không có tất yếu để hắn uống, cho nên xem như tương đối gần gà kỹ năng. Hiệu dụng chính là người thi pháp có thể tùy thời giám sát thụ pháp giả mỗi tiếng nói cử động, bất luận cách xa nhau bao xa, người thi pháp đều có thể tới câu thông. Người thi pháp chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem thụ pháp giả giết chết. Bất quá thụ pháp giả cũng có một chỗ tốt, chính là tốc độ tu luyện lại so với trước kia phải nhanh ra chí ít gấp đôi trở lên. Nếu như thụ pháp giả nội lực hoặc là đạo hạnh xa xa cao hơn người thi pháp, kia khôi lỗi phủ liền sẽ mất đi hiệu lực. Bất quá tựa hồ trên thế giới này chỉ có Lý Trấn Bang một người sẽ sử dụng nội lực, cũng chỉ có Lý Trấn Bang miễn cưỡng xem như một cái tu chân giả. Lý Trấn Bang trước từ trên thân Hoàng Kim chiến sĩ đào được một chén lớn máu tươi, sau đó từ hậu thiên trong túi lấy ra giấy vàng bắt đầu vẽ tranh. Lần thứ nhất họa loại này chữ như gà đối đồ vật, tỷ lệ thất bại tự nhiên rất cao, dòng dã dùng 3 chén lớn máu tươi mới xem như thành công một chương. Thua lỗ Hoàng Kim chiến sĩ không có trọng thương, nếu như trước dùng Bạch Ngân chiến sĩ máu làm thí nghiệm, đoán chừng có người liền muốn gánh không được. Khắc họa một chương về sau, Lý Trấn Bang liền có cảm giác, đằng sau vẽ càng lúc càng nhanh, sử dụng máu tươi cũng càng ngày càng tỉnh. Chỉ ít đằng sau suy yếu nhất 4 tên Bạch Ngân chiến sĩ, Lý Trấn Bang chỉ lấy một cái bình đóng lớn nhỏ máu tươi liền hoàn thành. Lý Trấn Bang tự nhiên đem khôi lỗi phủ công hiệu nói cho đám người, cho bọn hắn một lựa chọn, uống hết hay là chết mất, hiển nhiên đối mọi người tới nói còn sống muốn so chết dễ chịu, cho nên đều ngoan ngoãn lựa chọn uống hết phù thủy. Một cái lăng chỉ uy hiếp ở phía trước bày biện, chỉ ít hiện tại không người nào dám đùa nghịch tiểu thông minh, đều ngoan ngoãn đem phù thủy uống bảo. Khi mọi người đem phù thủy uống hết về sau, Lý Trấn Bang đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái, mình tựa hồ thành bọn hắn sinh mệnh chỗ thể. Mình có thể tùy ý xem xét tư tưởng của bọn hắn cùng hồi ức, cũng có thể tùy thời cùng bọn hắn bất luận kẻ nào tiến hành câu thông. 12 người lúc này cũng có một cái cảm giác quái dị, nhìn về phía Lý Trấn Bang thời điểm đã không còn căm hận, mà là sợ hãi thật sâu cùng thần phục. Đây là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu, không nhận mình tư duy không chế, phản phất Lý Trấn Bang chính là bọn hắn tín ngưỡng như thần. Đã bọn hắn đã hoàn toàn bị vây trong không chế của mình, Lý Trấn Bang đương nhiên sẽ không keo kiệt, một đống lớn ma pháp khôi phục dược tề bị hắn đem ra, dùng để trị liệu chi dụng. Ngoại trừ Hoàng Kim chiến sĩ, còn lại 11 người dù sao cũng là Bạch Ngân chiến sĩ. Tự thân năng lực khôi phục cũng không tệ, tại ma pháp dược tề trợ giúp dưới, rất nhanh cũng khôi phục 3-4 thành thực lực, chí ít sẽ không chết. Chương 98, tinh thần lực đột phá chuyện chỗ này, Lý Trấn Bang đương nhiên sẽ không giữ lại bọn hắn, để bọn hắn nhanh chóng rời đi, trận pháp vật liệu đương nhiên sẽ không để bọn hắn mang đi, đồng thời bọn hắn trong không gian giới chỉ đồ tốt cũng bị Lý Trấn Bang vơ vét một lần. 12 người trước khi rời đi quỳ một gối xuống trên mặt đất, đối Lý Trấn Bang liền ô quyền, "Chủ nhân, chúng ta đi, có cần thời điểm, tùy thời phân phó." Đưa tiến 12 người, ô vệ gã tò mò nhìn Lý Trấn Bang. Ngươi nói cái này khôi lỗi phủ đều là thật. Đúng vậy a. Có vấn đề gì không? Không có, ta đang suy nghĩ nếu như ngươi nếu là dùng cái này khôi lỗi phủ sáng tạo một cái tông môn, ta tin tưởng môn đồ tuyệt đối sẽ không ít. Làm sao có thể? Phải biết, uống xong phủ thủy về sau, sinh tử đều tại ta một ý niệm, mà lại căn bản không có bí mật gì có thể nói. Lý Trấn Bang buồn bực nói, hắn cảm thấy ổ mẹ gạ có phải hay không hôm nay bị kích thích. Kỳ thật ngươi đánh giá quá thấp mọi người đối trở thành cao thủ chấp nhất, vẹn vẹn tốc độ tu luyện có thể tăng lên gấp đôi cũng đủ để cho người điên cuồng. Ngươi biết vì cái gì bọn hắn thống khoái như vậy liền uống xong phù thủy sao? Không hề chỉ là bởi vì bọn hắn sợ chết, càng là bởi vì tốc độ tu luyện tăng gấp bội dụ hoặc. Ổ mẹ gạ một mặt cao thâm nói. Nếu không, ta cũng cho ngươi đến một phần. Lý Trấn Bang nhìn xem ổ mẹ gạ, treo chọc nói. Thôi đi, cái này đối ta không có lực hấp dẫn, chúng ta cự long nhất tộc tốt nhất tu luyện ngay cả khi ngủ, ngươi nếu là cho ta cái ngủ phụ chú, không chừng ta còn có thể suy tính một chút. Phổ thông tu luyện đối với chúng ta tới nói đề cao quá chậm, ngươi chừng nào thì nhìn thấy qua ta cùng án phạ tu luyện qua. Ổ mẹ gạ nhếch miệng, khinh bỉ nhìn xem Lý Trấn Bang. Ngủ phụ chú. Ngươi khoan hay nói, ta thật có, bất quá chỉ là an thần xúc tiến giấc ngủ, cũng không phải khiến người lập tức một ngủ không dậy nổi. Lý Chấn Bang suy tư một chút nói, thôi đi, ta giấc ngủ chất lượng phi thường tốt, không cần đến, ta thế nhưng là dính giường liền ngủ, lúc nào ta nếu là mất ngủ, tìm ngươi muốn một phần. Ô Mẹ Ga một mặt kinh thường nói, đa đa tại bọn hắn nói chuyện trời đất trong khe hở, đã đem trận pháp phá, đem tất cả chân quý vật liệu đều thu thập lại, một điểm không có rơi xuống. Lý Chấn Bang trở lại học viện, mới vừa đi tới cửa túc xá, liền nghe đến trong túc xá trò chuyện âm thanh, hiển nhiên mọi người còn chưa ngủ. Đại Hữu Ca, ngươi xác định Chấn Bang ca bảo hôm nay ban đêm trở về sao? Cái này đều nhanh muốn nửa đêm, làm sao còn không có động tĩnh đâu? Nghe thanh âm là Tiểu Bản đang nói chuyện. Chấn Bang nói với ta là ban đêm trở về a, không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi? Phi phi phi, Đại Hữu Ca, không nên nói bậy nói bạn. Chấn Bang ca cấp nhân tiên tướng, sẽ không xảy ra chuyện. Nói chuyện tựa hồ là sợ tàn nghi. Ngay tại tất cả mọi người liễu dĩu thời điểm, Lý Chấn Bang mở cửa đi vào, tất cả mọi người thanh âm im bặt mà dừng, đều ngẩng đầu nhìn về phía cổng phương hướng. Nhìn thấy là Lý Chấn Bang hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại cửa ra vào, đám người hướng về phía Lý Chấn Bang cười một tiếng, xem như chào hỏi, nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện, phản phất vừa rồi không có cái gì phát sinh đồng dạng. Chỉ có Trương Đại Hữu nhìn xem Lý Chấn Bang nói một câu, trở về rồi. Nếu là mệt liền đi ngủ sớm một chút đi. Một đêm không tu luyện sẽ không chậm trễ quá nhiều. Sau đó nhắm mắt lại, tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Lý Chấn Bang nhìn xem đám người làm bộ dáng mỉm cười, cũng không nói gì, đơn giản rửa mặt, cũng bò lên trên giường của mình, khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện. Ngay từ đầu Lý Chấn Bang chẳng qua là cảm thấy tinh thần lực tựa hồ có chút gia tăng cảm giác, thế nhưng là khi hắn ổn định lại tâm thần lúc tu luyện mới phát hiện, tinh thần lực của mình vậy mà đột nhiên tăng mạnh, làm lớn ra hơn 2 lần. Đối Lý Chấn Bang tới nói, đây cũng không phải là kinh hỉ, mà là làm kinh sợ. Phải biết tinh thần lực vốn là tương đối mà nói là hư vô mà mịt, càng là cùng đại não cùng một nhịp thở, cái này tinh thần lực dị biến, vậy mình thế nhưng là rất có thể lại biến thành đồ đần. Bất quá Lý Chấn Bang tra xét rõ ràng về sau, phát hiện mình chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Hắn cẩn thận trải nghiệm lấy tinh thần lực dị biến đầu nguồn, lại là kia 12 người, lúc này đã là nửa đêm, kia 12 người tự nhiên cũng tại tu luyện, cũng không có đi đường, mà Lý Chấn Bang tinh thần lực tăng vọt chính là cùng bọn hắn tu luyện có quan hệ. Bọn hắn lúc tu luyện, lại có một tia năng lượng rót vào Lý Chấn Bang tinh thần lực bên trong, cố năng lượng này cũng không thuần túy, có một ít hỗn tạp, bất quá cũng may hỗn tạp năng lượng cũng không có xâm nhập vào tinh thần lực bên trong, chỉ là tại tinh thần lực biên giới chỗ bồi hồi. Hơn nữa còn có một chút tiêu tán cảm giác, nếu như không đi hấp thu, biết chun chút phát ra rơi. Lý Chấn Bang ngưng tụ tâm thần, đem hỗn tạp năng lượng loại bỏ, đem còn lại tinh khiết năng lượng chậm rãi rót vào trong tinh thần lực, lúc đầu mở mịt tinh thần lực lại có chút ngưng thực cảm giác. Lý Chấn Bang vạn vạn không nghĩ tới, mình cho rằng rất là gân gà khôi lỗi phủ vậy mà có thể cho mình như thế lớn chỗ tốt. Bất quá Lý Chấn Bang trong lòng cũng rõ ràng, thông qua ngoại lực mà đến năng lượng, nhiều ít đều sẽ đối căn cơ vững chắc có nhất định ảnh hưởng, mà 12 người này hiện tại trên cơ bản đã đạt đến mình có khả năng dung nạp cực hạn, hấp thu lại nhiều, liền thật sự có thể sẽ dao động đến căn cơ vững chắc. Vẹn vẹn một đêm tu luyện, Lý Chấn Bang vậy mà có thể đem tinh thần lực vậy mà tăng lên hơn 2 lần, có thể rõ ràng dò xét bán kính 30 mét hình tròn khu vực, nếu như thẳng tắp dò xét sẽ còn càng xa, bất quá thẳng tắp dò xét đối tinh thần lực tiêu hao cũng muốn càng nhiều hơn một chút. Quyền kia tu luyện trong thiên thư tinh thần lực tu luyện dựa theo đẳng cấp chia làm cấp 7, phân biệt là nhập môn, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thanh minh, nhập y, tu di. Tiến vào cấp độ nhập môn, tinh thần lực hơi cao hơn ma pháp sư cấp 4 tinh thần lực, nếu như đạt tới nhập y, tinh thần lực sẽ cao hơn thánh ma đạo sư tinh thần lực, nếu như có thể đạt tới tu di cảnh giới, vậy sẽ là thần cảnh giới. Lúc đầu Lý Chấn Bang tinh thần lực tu luyện ngay cả nhập môn đều không có đạt tới, kết quả một đêm này tu luyện, Lý Chấn Bang vậy mà đã tiến vào nhập môn giai đoạn, bởi vì tự thân lúc đầu tinh thần lực liền tương đối mạnh hơn một chút, cho nên hiện tại tinh thần lực ngưng kết trình độ đã xa xa cao hơn ma pháp sư cấp 4 trình độ. Theo tinh thần lực đề cao, Lý Chấn Bang phát hiện mình đối ma pháp nguyên tố lực khống chế cùng phạm vi khống chế cũng tăng cường. Lý Chấn Bang lặng lẽ rời đi ký túc xá, tìm một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh thử một cái. Mặc dù vẫn như cũ chỉ có thể sử dụng nhất cấp ma pháp, bất quá uy lực đã xa xa lớn hơn nhất cấp ma pháp, mình thủ đoạn bảo mệnh lại nhiều một chút. Đương Lý Chấn Bang lần nữa trở lại túc xá thời điểm, bạn bè cùng phòng cũng từng cái từ trong tu luyện thanh tỉnh lại, đám người rửa mặt sau cùng đi nhà ăn ăn điểm tâm, sáng hôm nay thế nhưng là có một tiết công khai khóa, hơn nữa còn là khó lường nhân vật đến bên trên. Lý Chấn Bang trong lòng rất là bất đắc dĩ, bởi vì đến bên trên cái này tiết công khai khóa không phải người khác, đúng là mình lao sư một trong, Hỏa Hệ Thánh Ma đạo sư, Địch Lỵ Lợi Cả. Chương 99, lão sư tới quân hẹn đời này nhanh mặc. Hắc hóa nam thần, ngươi rất ngọt độc nhất vô nhị sủng cưới, cảnh ít, đẹp trai tạc tiên trùng sinh hào môn, tiên đoán nữ vương, túng lật trời nhanh mặc lịch tập, tiểu thê hắc hoa ỉnh thân là cắt lô đế quốc quốc sư Lý Lì Lệ Cạ, vẫn là cạ dồn hoàng gia học viện danh dự phó viện trưởng. Cho nên ngẫu nhiên vẫn là sẽ được mời đến tiến hành giảng bài, mà mỗi một lần Lý Lì Lệ Cạ công khai khóa đều sẽ kín người hết chỗ. Mọi người cũng không phải tới nghe hắn nói cái gì, đa số đều chỉ là đến xem thánh ma đạo sư, phải biết thánh ma đạo sư thế nhưng là thế giới đỉnh tiêm tồn tại, học viện viện trưởng mặc dù là thánh ma đạo sư, nhưng là viện trưởng cũng là thần long kiến thủ bất kiến vị nhân vật, có rất ít người có thể nhìn thấy hắn. Có cơ hội tiếp xúc gần gũi một thánh ma đạo sư, đối tất cả mọi người tới nói, đây đều là một kiện phi thường chuyện vinh hạnh, cũng là một kiện đáng giá khoe sự tình. Đương nhiên Lý Chấn Bang không thuộc về hàng ngũ đó, hắn đã đối nhìn thấy thánh ma đạo sư hoàn toàn không, thậm chí cùng thánh ma đạo sư cùng một chỗ sinh hoạt hắn đều đã tập mãi thành thói quen. Nhìn xem hưng phấn bạn bè cùng phòng, Lý Chấn Bang cảm thấy một trận bất đắc dĩ. cũng không phải là mỗi người đều có cơ hội lắng nghe Thánh Ma đạo sư dạy bảo, bọn hắn ký túc xá là học viện lựa chọn ra có thể tiến vào hội trường, đồng thời có thể ngồi phía trước sắp xếp người, đương nhiên trong này không thể thiếu Đi Lý Lạc ngầm thao tác. Lý Chấn Bang lựa chọn bình dân thân phận tiến vào cả dồn hoàng gia học viện sự tình, Đi Lý Lạc đương nhiên sẽ không biết. Lý Chấn Bang đã như vậy lựa chọn, hắn tự nhiên cũng sẽ không trước mặt mọi người bạch trần. Lý Chấn Bang tại học viện tình huống hắn cũng là phi thường chú ý, sở dĩ đi vào cả dồn hoàng gia học viện giảng bài, một cái là được mời nguyên nhân, lại một cái chính là nhìn xem Lý Chấn Bang, gần nhất Lý Chấn Bang thế nhưng là ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Công khai khóa rất thành công, đám người nghe được đều là say sương ngon lành, vẫn chưa thỏa mãn. Bất quá Lý Chấn Bang nghe là buồn ngủ, bởi vì Đi Lý Lạc giảng những vật kia hắn đã nghe không chỉ một lần. Lý Chấn Bang đi theo đám người đi nhà ăn ăn cơm, sau đó quay trở về ký túc xá. Trên lớp học Đi Lý Lạc đã cho hắn qua ám hiệu, ban đêm để Lý Chấn Bang tìm đến mình. Giữa trưa Đi Lý Lạc còn có xa giao, học viện lãnh đạo các lão sư làm sao lại buông tha một cái tiếp cận quốc sư cơ hội đâu? Chờ đợi là một cái rất dày vò sự tình, ban ngày còn tốt, lên lớp cùng rèn luyện thân thể liền đã tiêu tốn, thế nhưng là ban đêm ngồi xuống tu luyện lại là một kiện rất khô khan sự tình, có chuyện trong lòng, tự nhiên không cách nào tĩnh tâm tu luyện, sợ tu luyện nhập định về sau, bỏ qua thời gian. Rốt cục nhịn đến thời gian ước định, Lý Chấn Bang đi lặng lẽ ra ký túc xá, đi tới ước định một viên dưới cây cổ thụ, Đi Lý Lạc đã sớm dưới tảng cây chờ đợi. "Lão sư." Lý Chấn Bang ôm quyền không người thi lễ nói. "Ừm. Chuyện của ngươi ta đều nghe nói, trong ngoài thụ địch a." Đi Lý Lạc ánh mắt cổ quái nhìn xem Lý Chấn Bang. "Đây, đệ tử đã rất địa thấp, đáng tiếc là vàng ở nơi nào đều sẽ phát sáng." Lý Chấn Bang gãi cái hốt chê cười nói. Đi Lý Lạc nhìn xem mình tên đồ đệ này cảm thấy không còn gì để nói, Lý Chấn Bang rõ ràng là cái triệu hoán thú pháp sư, vẫn sống so với mình mà pháp sư này còn nhiều hơn mẫu. Triệu hoán thú pháp sư là một cái bị người xem thường chức nghiệp, thế nhưng là Lý Chấn Bang lại trở thành một cái cả dồn hoàng gia học viện một minh tinh nhân vật. Học viện học viên đều là thiên chi tiêu tử, nhất là bình dân học viên, mỗi một cái đều là có được không tầm thường tiềm lực, thế nhưng là Lý Chấn Bang lại trở thành bọn này bình dân học viên thần tượng. Lý Chấn Bang có thể nói là mình yếu nhất đồ đệ, cũng cơ hồ có thể nói là không có nhất tiền đồ đồ đệ, thế nhưng lại thành mình nhớ thương nhất đồ đệ, cũng là đồ đệ mình bên trong có thể nhất gây chuyện một cái, có một không hai, tuyệt đối là duy nhất. Mình rõ ràng cũng thuộc về một quý tộc, lại muốn bỏ đi thân phận quý tộc cùng bình dân làm bạn, khiêu chiến quý tộc quyền uy. Không đến 7 tuổi triệu hoán thú pháp sư, lại dám trêu chọc độc tông quái vật khổng lồ này. Độc tông liền xem như mình cũng phải cấp mấy phần mặt mũi, nhưng Lý Chấn Bang chẳng những không để mặt mũi, còn gián tiếp giết chết người ta đại trưởng lão con trai độc nhất, liền ngay cả tông chủ tiểu nhi tử cũng gián tiếp chết tại trong tay hắn. Đây đã là không chết không thôi cục diện, cho dù là mình cùng Dương Bang đồng thời ra mặt cũng không nhất định có thể bảo toàn hắn. "Chấn Bang, ngươi vẫn là cùng ta trở về đi. Ngươi bây giờ thế nhưng là ở vào cực kỳ nguy hiểm bên trong, hơi không cẩn thận, chẳng những chính ngươi xảy ra nguy hiểm, chính là nhà của ngươi người cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra à." Đi Lý Lạc có chút lo lắng nói. "Lão sư, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt mình." Lý Chấn Bang thái độ cung kính nhẹ nói. Từ Đi Lý Lạc trong giọng nói hắn cảm nhận được nồng đậm lo lắng. "Ngươi chính là chiếu cố như vậy tốt chính mình. Trong học viện học viên quý tộc đối ngươi nhìn chằm chằm, ngoài học viện độc tông đối ngươi hận thấu xương. Ta liền không rõ, Dương Băng lão gia hỏa kia làm sao lại không lo lắng an nguy của ngươi đâu?" Đi Lý Lạc ngữ khí có chút tức giận cùng ảo não. Lý Chấn Bang đương nhiên biết rõ Dương Băng lão sư vì cái gì không lo lắng, hai con cự long ở bên người trông coi mình, nếu như mình còn có thể xảy ra chuyện, đó chính là làm trò cười cho thiên hạ. Ở trong học viện cũng là tương đối an toàn, từ khi gặp qua tên kia thời gian ma đạo sư về sau, Lý Chấn Bang đối học viện thực lực lại có hoàn toàn mới nhận biết, phải biết ổ mẹ gạ đều nói thẳng không dám đến trong học viện đến Dương Ai. "Lão sư, ngài yên tâm, ta ở trong học viện là tuyệt đối an toàn, ta hướng ngài cam đoan, ta tùy tiện là sẽ không ra học viện đại môn còn không được sao?" Lý Chấn Bang mặc dù là hỏi thăm, bất quá lại một mặt kiên định. Đi Lý Lạc nhìn thấy Lý Chấn Bang biểu lộ sửng sốt một chút, tựa hồ nhớ tới cái gì, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói ra, "Cha mẹ ngươi bọn hắn còn không biết tình huống của ngươi, ta cần nói cho bọn hắn một tiếng sao? Vẫn là đừng bảo là tốt, bằng không bọn hắn nên lo lắng, mà lại hiện tại không có ai biết thân phận của ta, đối bọn hắn tới nói cũng là một loại an toàn bảo hộ." Lý Chấn Bang không chút do dự nói. "Thế nhưng là hai người tỷ tỷ còn tại trong học viện đi học à? Các nàng không có khả năng không nói cho trong nhà người người. Các nàng từ khai giảng đến bây giờ một mực tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, ta chỉ có khai giảng thời điểm gặp qua các nàng, đoán chừng các nàng vẫn chưa về, cũng không rõ ràng ta tình huống hiện tại. Đợi các nàng sau khi trở về, ta sẽ nói với các nàng." "Tốt à. Tùy ngươi đi. Ta ngày mai sẽ phải về cả dồn thành, ngươi có gì cần ta mang cho cha mẹ ngươi sao?" "Lão sư, ngày mai liền trở về à? Gấp gáp như vậy à? Có thể không nóng nảy sao được? Ta thân là quốc sư, ngươi cho rằng ta rất nhàn à? Nếu không phải là bởi vì ngươi tên tiểu tử thúi này, ta lần này cũng sẽ không tới." Đi Lý Lạc thở phì phò nói. Lý Chấn Bang gãi cái hốt hắc hắc cười khúc khích, Đi Lý Lạc đối với mình quan tâm để hắn cảm thấy thật ấm áp. "Lão sư, vậy ta ngày mai liền không đi đưa ngài, ngài đi đường cẩn thận a. Chờ ta nghỉ trở về nhất định sẽ mang cho ngươi lễ vật. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi có thể có cái gì tốt đồ vật đưa ta, không theo ta chỗ này lừa bịp đồ vật, ta liền cảm ơn trời đất. Thu ngươi làm đồ thời điểm để ngươi lừa bịp đi những vật kia, ta bây giờ suy nghĩ một chút còn thịt đau đầu." Đi Lý Lạc xoa Lý Chấn Bang đầu, cương chiều nói. "Ê! Lão sư, ta nhưng không có lừa ngươi a. Ngươi đây không phải là tự nguyện đưa cho ta sao?" Lý Chấn Bang một mặt ủy khuất nhìn xem Đi Lý Lạc. "Tên tiểu tử thối nhà ngươi, xem ra ta lần này lại muốn đưa ngươi ý đồ, nếu không ta không yên lòng à. Chương 100, ngũ giai chứng ma thú đi lì lợi cả nhìn xem Lý Trấn Bang bất đắc dĩ thở dài, mặc dù hắn đã sớm nghĩ đến Lý Trấn Bang có thể sẽ không cùng mình trở về, hắn thậm chí nghĩ tới đem hắn buộc trở về, bất quá nhìn thấy Lý Trấn Bang ánh mắt kiên định hắn vẫn là từ bỏ. Người luôn luôn muốn một chút xíu lớn lên, Lý Trấn Bang như là đã tìm được một đầu con đường của mình làm lao sư của hắn càng nhiều hẳn là ủng hộ mới đúng. Cái này tặng cho ngươi đi, hẳn là sẽ đối ngươi có một ít tác dụng. Đi Lý Lạc một mặt đau lòng lấy ra một cái màu trắng trứng, so đà điểu trứng còn muốn lớn hơn một chút, tràn đầy nồng đậm thổ hệ ma pháp khí tức. Đây là cái gì? Lý Trấn Bang một mặt kinh ngạc hỏi. Đây là một con ma thú hệ thổ trứng, nhìn ma pháp khí tức nồng đậm trình độ hẳn là một viên ngũ giai trứng ma thú. Ngũ giai? Trứng ma thú? Lý Trấn Bang miệng đại trường, cơ hồ đều có thể đem trứng bỏ vào. Trứng ma thú thế nhưng là phi thường hi hữu đồ vật, cái này nhưng so sánh còn sống ngũ giai ma thú còn muốn chân quý. Ngũ giai ma thú nếu như không có nhất định thực lực, liền xem như trạng thái hư nhược cũng không nhất định có thể thành công ký kết chủ phó khế ước, nhưng là trứng ma thú nhưng không có cái này hạn chế. Trên lý luận bất cứ người nào đều có thể cùng trứng ma thú ký kết chủ phó khế ước ký kết về sau, ma thú liền sẽ tại khế ước lực lượng hạ phá trứng ma ra, trở thành chủ nhân trung thành nhất đồng bạn. Bất quá trứng ma thú vẫn luôn là ma thú coi là sinh mệnh tồn tại, muốn thu hoạch một viên trứng ma thú muốn so săn giết một đầu thành niên ma thú còn muốn khó khăn, phải biết một viên trứng ma thú mang ý nghĩa thế nhưng là chí ít có hai đầu trưởng thành ma thú bảo vệ. Lợi dụng khế ước lực lượng, vừa ấp ra ma thú liền sẽ có được bản thể một nửa thực lực, bình thường trưởng thành thời gian 5 năm liền có thể trở thành một thành thục ký ma thú. Cái này, quá chân quý, ta làm sao có ý tứ muốn đâu? Lý Trấn Bang nhăn nhó nói, bất quá tay cũng không chậm, nhanh chóng đem trứng ma thú nhận lấy. Đi Lý Lạc một trận dở khóc dở cười, ngoài miệng khó mà nói ý tứ, tay thế nhưng là không thấy chậm. Mặc dù không biết cụ thể là cái gì ma thú, bất quá ma thú hệ thổ, đa số đều là lệnh phòng ngự hình, hẳn là tương đối thích hợp ngươi. Tạ ơn lão sư, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi về trước. Ta sợ bạn bè cùng phòng nửa đêm phát hiện ta không có ở đây, lại lo lắng ta sẽ không tốt. Lý Trấn Bang cười đùa tí từng nói, không xem qua con ngươi bên trong có chút lấp lóe bóng ánh lại bán trong lòng của hắn ý nghĩ. Tiểu tử thúi, như thế không muốn nhìn thấy ta. Cầm đồ tốt liền muốn đi đường. Không có cửa đâu. Nhanh lên ký kết khế ước cho ta xem một chút, đến cùng là cái gì ma thú. Đi Lý Lạc hướng về phía Lý Trấn Bang cái mông chính là một ước, Lý Trấn Bang cũng không có trông tránh, cười hát hát tiếp nhận. Lý Trấn Bang khoanh chân ngồi dưới đất, cắn nát mình ngón trỏ, trong miệng nói lẩm bẩm. Tại trứng ma thú bên trên dùng máu tươi khắc họa lên chủ phó khế ước đồ án. Đương đồ án thành hình thời điểm, cả viên trứng ma thú nổi lên thổ hoàng sắc ma pháp nguyên tố, thổ hoàng sắc càng lúc càng nồng nặng, thậm chí phát ra hào quang màu vàng sậm, cho người cảm giác càng ngày càng dày nặng. Đột nhiên tất cả ma pháp nguyên tố không có dấu hiệu nào thu sạch co lại nội liễm, dung nhập trứng ma thú bên trong, ngay sau đó một trận thanh thúy ken két tiếng vang lên, trứng ma thú biên giới vị trí trung tâm bắt đầu xuất hiện một vết nứt, vết rách càng ngày càng dài, càng ngày càng thô, tạo thành một vòng to bằng ngón tay vết rách chỗ tản ra nhu hòa ánh sáng màu vàng choáng. Đột nhiên một con viên trụ chạm chân từ vết rách chỗ đưa ra ngoài, ngay sau đó lại là một con hơi thô một chút chân đưa ra ngoài, hai con vươn ra chân dùng lực đạp dẫm lên, trứng cũng biến thành lắc lư. Lý Trấn Bang có chút lo lắng nhìn xem lay động vào trứng, hữu tâm đưa tay đỡ một chút, lại sợ ảnh hưởng đến ốc. Bất quá Lý Trấn Bang lo lắng cũng không có duy trì quá dài thời gian, một con lợn sữa lớn nhỏ sinh vật theo trứng bên trong bò lên ra, leo ra về sau, bốn phía quan sát một chút, nhìn thấy Lý Trấn Bang vậy mà nết môi cho người ta một loại mỉm cười cảm giác, sau đó túi đầu răng rắc đem vỏ trứng tất cả đều ăn xuống dưới. Đương vỏ trứng đều bị ăn sạch về sau, vật nhỏ toàn thân tản ra nồng đậm đích thổ nguyên tố quang mang, đương quang mang tiêu tán về sau, vật nhỏ đã cùng trưởng thành lợn rừng lớn nhỏ. Vật nhỏ ăn xong vỏ trứng về sau, đi tới Lý Trấn Bang bên người, dùng cái đầu nhỏ dùng sức cọ sát Lý Trấn Bang chân, sau đó ghé vào Lý Trấn Bang bên người. Trấn Bang, xem ra số ngươi cũng may, cái này lại là một con thiết giáp cự tê. Mặc dù chỉ là ấu niên kỳ thiết giáp cự tê, nhưng cũng là ngũ giai ấu niên kỳ ma thú, muốn so nhị giai đỉnh phong ma thú cường đại hơn rất nhiều, mà lại chỉ cần thời gian 5 năm liền có thể trở thành thành thục kỳ thiết giáp cự tê. Đi Lý Lạc sợi lấy mình dâu đỏ khẽ cười nói, thiết giáp cự tê tại ngũ giai ma thú bên trong cũng không phải là lấy công kích tăng trưởng, bất quá lực phòng ngự tuyệt đối là đứng hàng đầu, mà lại lực lượng cũng là vô cùng lớn, bắt đầu chạy về sau, trên mũi sừng tê có thể tùy tiện đem địch nhân thân thể xé rách thành hai nửa. 5 năm a, muốn lâu như vậy mới có thể trưởng thành a. Lý Trấn Bang thở dài bất đắc dĩ, ngươi không biết ma thú có thể thông qua thôn vệ cùng hệ thi thể của ma thú cùng ma hoạch nhanh chóng trưởng thành sao? Đi Lý Lạc nhìn xem Lý Trấn Bang trong mắt tràn đầy nghi hoặc, cái này có thể chứ? Lý Trấn Bang nhìn xem Đi Lý Lạc cả ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang, hắn là thật không biết ma thú lại còn có thể dạng này trưởng thành. Đi Lý Lạc hận không thể một bàn tay chụp chết hắn, thân là triệu hoán thú pháp sư, đối ma thú thưởng thức vậy mà không có chút nào hiểu rõ, đánh không chết không đủ để tạ thiên hạ. Các ngươi đều không cùng ta nói qua. Lý Trấn Bang cúi đầu một mặt ủy khuất nói. Ê! Đi Lý Lạc chuẩn bị nói lời bị chẹn họng trở về, lúc đầu hắn coi là những này thưởng thức Dương Băng sẽ nói cho hắn biết, dù sao ma pháp sư công hội đối triệu hoán thú pháp sư nghiên cứu muốn so mình khắc sâu nhiều, cho nên mình cũng không có nói với Lý Trấn Bang quá nhiều. Ai biết Dương Băng vậy mà cũng chưa hề nói, đoán chừng hắn coi là Đi Lý Lạc đã nói với Lý Trấn Bang qua. Chính vì vậy, Lý Trấn Bang đối ma thú thường thức ngược lại biết rất ít. Lão sư, vậy có phải hay không chỉ cần là ma thú liền có thể thông qua cho ăn cùng hệ ma thú thi thể cùng ma hoạch đến để thăng thực lực đâu? Lý Trấn Bang tò mò hỏi. Trên lý luận là cái dạng này, bất quá khi ma thú đạt tới mình trạng thái đỉnh phong về sau, tựa hồ liền không có hiệu quả gì, dù sao ta chưa nghe nói qua thiết giáp cự tê có vượt qua ngũ giai, bất quá thiết giáp cự tê bên trong có một loại thiết giáp cự tê vương, đạt tới ma thú cấp 6 trình độ, chỉ là không biết là thiết giáp cự tê tiến hóa, vẫn là trời sinh chính là lục giai. Nhân loại đối ma thú hiểu rõ dù sao vẫn là không toàn diện. Đi Lý Lạc kiên nhẫn giải thích nói, vậy có phải hay không ta chỉ cần cho nó cho ăn ma thú hệ thổ thịt hoặc là hệ thống ma thú tinh hạch, nó liền có thể nhanh chóng trưởng thành rồi. Đương nhiên, bất quá số lượng này tuyệt đối không phải số ít, người bình thường thế nhưng là cho ăn không dậy nổi. Mà lại cho ăn về sau nó cần thông qua đi ngủ đến hấp thu năng lượng, mà lúc ngủ đối ngươi không có bất kỳ trợ giúp nào, thậm chí sẽ trở thành gánh nặng của ngươi, ngươi cũng không thể đi cái nào đều khiêng một con ngủ ma thú đi. Đi Lý Lạc nhìn xem Lý Chấn Bang lắc đầu nói. Chương 101, thủy tinh linh tiến giai vấn đề này đối có được hậu thiên túi Lý Chấn Bang tới nói căn bản không phải vấn đề, lúc ngủ trực tiếp ném vào hậu thiên túi là được rồi. Hiện tại hậu thiên trong túi còn có đa đa cùng một con thủy tinh linh đâu. Nghĩ đến thủy tinh linh, Lý Chấn Bang trong đầu đột nhiên thông suốt, nếu như thủy tinh linh cũng có thể dùng loại phương thức này tiến hóa, vậy cũng tốt. Thủy tinh linh vốn cũng không phải là thế giới này ma thú, cụ thể đẳng cấp hạn mức cao nhất mình cũng không rõ ràng, nếu quả như thật có thể thông qua nuốt đến tiến hóa, đây chẳng phải là có thể vô hạn thăng cấp. Lão sư, kia nguyên tố loại ma thú có thể thông qua nuốt cùng hệ ma thú thi thể cùng ma hoạch tiến hóa sao? Lý Chấn Bang mong đợi hỏi. Nguyên tố loại ma thú a? Nuốt thi thể là không được, nhưng là nuốt ma hoạch là có thể. Đi Lý Lệ Cạ suy tư một chút nói. Lý Chấn Bang nghe đến đó, hưng phấn ôm một hồi Đi Lý Lệ Cạ, tại trên mặt hắn hung hăng hôn một cái. Lão sư, ngươi tin tức này với ta mà nói thật sự là quá có ý nghĩa. Đi Lý Lệ Cạ để Lý Chấn Bang làm sững sờ, đây cũng quá đột nhiên đi. Thứ đồ gì liền tin tức rất trọng yếu. Lão sư, ngài có hay không mang theo một chút thổ hệ ma hoạch a? Ta cũng không tin tưởng ngài chỉ cấp ta một quả trứng ấp. Lý Chấn Bang một mặt mong đợi nhìn xem Đi Lý Lệ Cạ. Ê! Người cái danh con, liền không thể cho ta tiết kiệm một chút quan tài tiền a? Đi Lý Lệ Cạ thống khổ kêu, bất quá vẫn là lấy ra một túi nhỏ thổ hệ ma hạch giao cho Lý Chấn Bang. Hắn đã sớm chuẩn bị xong, mặc dù cấp bậc không cao, bất quá nhiều số đều là tầng giai, còn có mấy quả tứ giai, những này ma hạch mặc dù không thể để cho nhỏ thiết giáp tự tê tiến hóa đến thành thuộc kỳ, nhưng là để cao đến ma thú cấp 4 trình độ còn là không lớn vấn đề. Dưới tình huống bình thường nuốt ma hạch muốn so nuốt ma thú thi thể cung cấp năng lượng muốn bao nhiêu, ma hạch thế nhưng là ma thú tinh hoa chỗ, mà thi thể bất quá chỉ là chứa đựng ma thú khi còn sống một bộ phận năng lượng thôi. Tiếp nhận thổ hệ ma hạch, Lý Chấn Bang có chút nhăn nhó nhìn xem Đi Lý Lệ Cạ nói ra, lão sư, ta liền biết ngài đối ta tốt nhất rồi, vậy ngài còn có hay không thủy hệ ma hạch à? Cái gì? Thủy hệ ma hạch? Ngươi cái danh con, ngươi làm ma hạch là rau cải trắng a? Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Không có, không có. Đi Lý Lệ Cạ trừng trong mắt nhìn xem Lý Chấn Bang thở phì phò nói, nha. Lý Chấn Bang cúi đầu, một mặt dáng vẻ bị khuất. Đi Lý Lạc Cả nhìn tâm đều nắm chặt đi lên, bất đắc dĩ thở dài, nói ra, hoa người ta, hoa người ta. Ta làm sao lại bày ra ngươi như thế cái đồ đệ đâu? Cầm đi đi. Hiển nhiên Đi Lý Lạc Cả cũng không có cố ý chuẩn bị thủy hệ ma hạch, cho nên lấy ra đều là từng cái, cũng không có chứa vào trong túi. Lý Chấn Bang tiếp nhận ma hạch, hết thảy 5 viên, một viên tứ giai, 4 quả tam giai. Tạ ơn lão sư. Lão sư ngài tốt nhất rồi. Chờ ta về đế đô nhất định cho ngài mang lễ vật tốt nhất. So cho Dương lão sư lễ vật còn tốt hơn. Lý Chấn Bang cười hì hì đụng lên đi nói. Lúc đầu Đi Lý Lệ Cạ còn có chút không cam tâm, thế nhưng là nghe được quả của mình lại so với Dương Bang tốt, tâm tình một trận tốt đẹp, vô Lý Chấn Bang bả vai, cười nói ra, danh con, ngươi nhưng muốn nói giữ lời, nếu như ta phát hiện quả của mình không có Dương Bang tốt, thử thử. Chính ngươi nghĩ hậu quả đi. Lão sư, ngài yên tâm, ngài lễ vật tuyệt đối sẽ so Dương lão sư tốt. Ta cam đoan. Ngài đối ta tốt như vậy, ta sao có thể không để trong lòng đâu. Lý Chấn Bang nhu thuận nói. Cái này còn tạm được. Không uổng phí ta thương ngươi a. Đi Lý Lạc Cả sợi lấy dâu mép của mình, vui vẻ nói. Vậy lão sư, nếu là không có việc gì mà, ta liền đi về trước, thời gian không còn sớm. Ngày mai còn phải đi học đâu. Ừ. Trở về đi. Nhớ kỹ tuyệt đối không nên tùy ý đi ra học viện, nếu không rất nguy hiểm. Ta sau này trở về cũng không có cách nào chiếu cố ngươi, nhưng là ta sẽ thời khắc chú ý ngươi động thái. Đi Lý Lạc Cả quan tâm nói. Lão sư, ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ chiếu cố tốt mình. Vậy đệ tử liền cáo tử. Lý Chấn Bang không người thi lễ, lui lại mấy bước, xoay người rời đi. Nhỏ thiết giáp cự tê đi theo Lý Chấn Bang phía sau cái mông hấp tấp đuổi theo, mặc dù vừa mới ấp ra, nhưng là thân là ngũ giai ma thú, khống chế đối với thân thể lực vẫn rất tốt. Đi Lý Lạc Cả nhìn xem Lý Chấn Bang đi xa bóng lưng, thở dài một hơi, tự đủ, danh con, ngươi nhưng tuyệt đối không nên lại gặp rắc rối. Trong khoảng thời gian này nhất định phải ở trong học viện an phận mang theo, không nên chạy loạn a. Ta tận lực nghĩ một chút biện pháp đi. Độc tông. Ai? Lý Chấn Bang rời đi Đi Lý Lạc Cả ánh mắt, chạy tới một cái không người chú ý nơi hẻo lánh bên trong, cho nhỏ thiết giáp cự tê cho ăn một viên tam giai ma hạch. Nhỏ thiết giáp tự tê tiếp nhận ma hạch trực tiếp nuốt xuống, một mặt vẫn chưa thỏa mãn nhìn xem Lý Chấn Bang, bất quá Lý Chấn Bang cũng không dám một lần cho ăn quá nhiều, vạn nhất năng lượng quá lớn, vượt qua nhỏ thiết giáp cự tê năng lực chịu đựng liền hỏng. Ăn hết ma hạch chỉ chốc lát sau, nhỏ thiết giáp cự tê mí mắt cũng đã bắt đầu đánh nhau, hiển nhiên ma hạch năng lượng bắt đầu phát huy hiệu lực, rất nhanh nhỏ thiết giáp cự tê liền nhắm mắt lại, ngủ say sưa lấy. Lý Chấn Bang đem nhỏ thiết giáp cự tê thu nhập hậu thiên trong túi, lại đem thủy tinh linh phóng thích ra ngoài, cho ăn một viên tam giai ma hạch về sau, lại đem nó thu nhập đến hậu thiên trong túi. Lý Chấn Bang đem còn lại ma hạch cùng trong không gian giới chỉ ma hạch phân biệt đặt ở một cái túi bên trong, đem hai cái túi giao cho tinh linh thử đa đa. Dặn dò đa đa giúp đỡ mình chiếu khán nhỏ thiết giáp cự tê cùng thủy tinh linh, nếu như bọn chúng hoàn toàn hấp thu về sau, tiếp tục giúp đỡ mình cho ăn một chút, nếu như xuất hiện cái gì dị thường phải kịp thời thông chi chính mình. Hậu thiên trong túi tình huống mặc dù mình cũng có thể tùy thời dò xét, nhưng là chung quy không bằng ở bên trong đa đa tới thuận tiện mau lẹ. Một tuần lễ đi qua, nhỏ thiết giáp cự tê cùng ngay từ đầu so sánh trưởng thành vài vòng, hết thể đã ăn hết 3 viên tam giai thổ thuộc tính ma hạch. Để Lý Chấn Bang ngoại ý muốn chính là, thủy tinh linh muốn so nhỏ thiết giáp cự tê hấp thu nhanh nhiều lắm, một viên tam giai thủy thuộc tính ma hạch, thủy tinh linh nửa ngày thời gian liền hoàn toàn hấp thu, chẳng những không cần đi ngủ, ngược lại ăn ma hạch về sau sẽ trở nên vô cùng hưng phấn. Một tuần lễ, thủy tinh linh hấp thu 10 khóa tam giai thủy thuộc tính ma hạch, 3 viên tứ giai thủy thuộc tính ma hạch. Lý Chấn Bang đau lòng đồng thời cũng cảm thấy vui mừng không thôi, bởi vì hấp thu xong thứ 3 khóa tứ giai thủy thuộc tính ma hạch về sau, thủy tinh linh thành công từ một con ma thú cấp 4 tiến giai trở thành một con ngũ giai ma thú. Cái này một tuần lễ, Lý Chấn Bang cũng không tiếp tục đi ra cửa học viện, tự nhiên cũng không có cái gì nguy hiểm phát sinh. Kia 12 cái khôi lỗi đã sớm quay trở về tông, bọn hắn mỗi ngày tu luyện đều sẽ chuyển tâu cho Lý Chấn Bang đại lượng năng lượng, mà lại mỗi ngày năng lượng còn có một chút xíu tăng trưởng xu thế, hiện nhiên 12 người tốc độ tu luyện đã đề cao rất nhiều. Bọn hắn truyền tống cho Lý Chấn Bang tin tức liên quan tới Độc Tông, để Lý Chấn Bang thở dài một hơi. Độc Tông nội bộ gần nhất xuất hiện một vài vấn đề, cho nên hiện tại trong thời gian ngắn không rảnh bận tâm Lý Chấn Bang. Chương 102, hầu môn hai công tử Lý Chấn Bang gần nhất phi thường nhàn nhã, không phải nói người nhàn nhã, mà là tâm nhàn nhã. Người hay là ban ngày lên lớp rèn luyện thân thể, ban đêm ngồi xuống tu luyện. Độc Tông uy hiếp tạm thời có một kết thúc, cả người từ cực kỳ nguy hiểm bên trong đột nhiên biến thành trạng thái an toàn, tâm tính sẽ có một cái cực độ chuyển biến. Lý Chấn Bang đã thật lâu không có đi bình dân ủy ban phòng làm việc, hôm nay chương trình học ít, huấn luyện thân thể cũng sớm kết thúc, cho nên Lý Chấn Bang lựa chọn đi bình dân ủy ban văn phòng nhìn xem mọi người. Trên đường đi, Lý Chấn Bang đã bắt đầu kế hoạch cho mình thân thể thích hợp gia tăng một chút huấn luyện đo. A, Chấn Bang sao ngươi lại tới đây? Vương Bằng bận rộn xong ngẩng đầu một cái vừa hay nhìn thấy đi tới Lý Chấn Bang, kinh ngạc hỏi. Đây, hội trưởng ngươi cũng tại a? Ta không phải thật lâu cũng không đến mà. Hôm nay vừa bạn có rảnh, sang đây xem một chút. Lý Chấn Bang có chút lúng túng nói. Lý Chấn Bang thời gian rất lâu đều chưa từng có đến xử lý qua công vụ, bất quá Vương Bằng cũng không có trách cứ qua hắn. Hiện tại công hội hết thảy đều đi vào quỹ đạo, lợi nhuận chán thế nhưng là phi thường khả quan, mọi người hiện tại toàn chức ở chỗ này làm việc thậm chí so với trước tham gia học viện hoàng gia dòng binh đoàn dễ còn nhiều hơn. Lúc đầu mỗi tháng vẫn là như thường lệ cho Lý Chấn Bang cấp cho lương đồng, bất quá bị Lý Chấn Bang cự tuyệt, bất quá phần này lương đồng Vương Bằng còn một mực cho hắn bảo lưu lấy, lúc nào cần trực tiếp một khối lấy đi là được. Đối với Lý Chấn Bang không kiếm sống còn có lương đồng cầm, tất cả mọi người không có ý kiến, thậm chí mọi người còn để Lý Chấn Bang cầm là tối cao lương đồng, cùng Vương Bằng cầm đồng dạng nhiều. Không có Lý Chấn Bang, liền sẽ không có hiện tại bình dân ủy ban. Mọi người càng là còn muốn dựa vào học viện tiếp tế sinh hoạt. Lý Chấn Bang đối bình dân ủy ban công hiến đủ để cho hắn tại học viện lúc đi học không lo ăn uống, học phí không lo. Chấn Bang ca tốt. Tất cả trong văn phòng người đều đứng lên cùng Lý Chấn Bang chào hỏi, mặc kệ tuổi tác lớn nhỏ, đều gọi hắn Chấn Bang ca. Lý Chấn Bang cảm giác lúng túng hơn. Lý Chấn Bang cũng không biết, từ khi học viện giã ngoại tập huấn điển lễ về sau, Lý Chấn Bang đã trở thành toàn thể bình dân thần tượng. Tất cả mọi người lấy có thể nhận biết Lý Chấn Bang làm mình, cùng Lý Chấn Bang nói câu nào đều có thể ra ngoài kiêu ngạo vài ngày. Huống chi những này trong văn phòng cùng Lý Chấn Bang làm việc với nhau học viên. Lý Chấn Bang vì các bình dân sở tác cùng một chỗ, để trong văn phòng mỗi một tên thành viên đều đánh đáy lòng tôn kính lên Lý Chấn Bang, cho nên gọi hắn một tiếng Chấn Bang ca, không có người sẽ cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Đương nhiên, thân là hội trưởng Vương Bằng đương nhiên sẽ không gọi hắn Chấn Bang ca, bất quá hắn gọi Chấn Bang ngược lại so Chấn Bang ca càng khiến người ta hâm mộ. Hôm nay không có tới công tác, các ủy viên nghe nói Lý Chấn Bang tới, đều buông xuống trong tay sự tình, đều chạy tới gặp một lần Lý Chấn Bang, thậm chí có nữ ủy viên nhìn thấy Lý Chấn Bang kích động hô to, rốt cục nhìn thấy người sống. Lý Chấn Bang lúng túng nhìn xem Vương Bằng nói ra, "Hội trưởng, ta có phải hay không không nên tới?" Vương Bằng nhìn một chút mọi người kích động dáng vẻ, nơi nào còn có làm việc tâm tình, bất luận nam nữ đều đang trộm nhãn quan nhìn Lý Chấn Bang. Đành phải bất đắc dĩ nói ra, ta thật không biết nên nói chút gì tốt. Ta tức hy vọng ngươi đến, lại không hy vọng ngươi tới. Hy vọng ngươi tới là bởi vì tất cả mọi người muốn gặp ngươi một lần, không hy vọng ngươi đến ngươi cũng minh bạch, ngươi đã đến chẳng những không giúp đỡ làm việc, còn để tất cả mọi người không thể siêng năng làm việc. Ê! Vậy ta về sau còn đến hay không? Lý Chấn Bang gãi cái hót có chút bất đắc dĩ hỏi. Cá nhân ta vẫn là hy vọng ngươi không có chuyện liền đến, mọi người tập mãi thành thói quen về sau, liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Vương Bằng khẽ cười nói. Ê! Ta chỉ có thể tận lực. Ngươi cũng biết, ta hiện tại là loạn trong giặc ngoài A. Không nắm chặt thời gian để cao mình năng lực, không thể nói có một ngày các ngươi liền vĩnh viễn không gặp được ta. Lý Chấn Bang khẽ cười nói, trong tươi cười tràn đầy ánh nắng cùng tự tin. Vương Bằng cũng rõ ràng Lý Chấn Bang tình huống hiện tại, nếu đổi lại là mình, mộ phần cỏ cũng không biết giải cao bao nhiêu. Bất quá nhìn thấy Lý Chấn Bang mỉm cười, Vương Bằng hơi sững sờ, Lý Chấn Bang trong tươi cười cái chủng loại kia ánh nắng cùng tự tin để hắn có chút mờ mịt, thầm nghĩ trong lòng, đối mặt như thế cảnh ngộ, hắn lại còn có thể như thế lạc quan, không thể không khiến người cảm khái. Ơ, hôm nay náo nhiệt như vậy a? Ta đây là tới xảo vẫn là không kéo a? Ha ha. Đột nhiên cổng truyền đến một trận cười mở tiếng cười, đám người nhìn sang, trên mặt đều rào rạt đi lên vẻ mỉm cười. Đi vào là hai người, quần áo hoa lệ, bề ngoài có mấy điểm tương đồng, bất quá một người nhìn ổn trọng hơn một chút, mang trên mặt quý tộc thức mỉm cười. Một người khác nhìn càng ánh nắng một chút, trên mặt mang ý cười, miệng đại trương cười ha ha, hiển nhiên lời mới vừa nói chính là cái này một vị.
Ai nha? Các ngài hai vị làm sao còn tự thân tới? Có cái gì phân phó trực tiếp để cho thủ hạ người đến thông báo một tiếng không phải tốt?
Vương Bằng tự mình nên đón đi lên.
Vương hội trưởng, ngươi quá khách khí, chúng ta lần này tới cũng không phải một lần nhiệm vụ đơn giản như vậy, chúng ta chuẩn bị cùng các ngươi nói chuyện làm ăn.
Nói chuyện chính là vị kia nhìn ổn trọng một chút người trẻ tuổi.
Ồ, mời ngồi, không biết hầu tái nhân, Hờ Xỉn, công tử có cái gì sinh ý chiếu cố chúng ta a?
Vương Bằng mời hầu tái nhân, Hờ Xỉn, cùng một vị khác tọa hạ về sau, ngồi ở bàn làm việc của mình đằng sau. Lý Chấn Bang giờ phút này đang đứng tại Vương Bằng bàn làm việc bên cạnh, có vẻ hơi xấu hổ, vừa mới chuẩn bị trở lại mình tấm kia trên mặt bàn sạch sẽ phía sau bàn làm việc thời điểm, Vương Bằng kéo lại hắn.
Chấn Bang, quên cùng ngươi giới thiệu, hai cái vị này là hầu tái nhân, Hờ Xỉn, công tử cùng hầu tái Lôi công tử, hầu tái nhân, Hờ Xỉn, công tử là hầu tái Lôi công tử thân ca ca, phụ thân của bọn hắn thế nhưng là Kim Nghiễm thành phó thành chủ hầu Quang Tổ hầu tước.
Hai vị công tử, đây không phải ngoại nhân, là chúng ta Bình dân ủy ban phó hội trưởng Lý Chấn Bang.
Kim Nghiễm thành.
Lý Chấn Bang sửng sốt một chút, Kim Nghiễm thành thế nhưng là có một cái gọi đùa gọi là Vàng thành, nơi đó thừa thãi hoàng kim, là cắt lô đế quốc trọng yếu hoàng kim làm ra, nơi đó quan viên đều là quốc vương bệ hạ sủng thần a.
Hai vị này cũng không là bình thường kim chủ a.
Lý Chấn Bang, ngươi chính là cái kia trong học viện đại danh đỉnh đỉnh Lý Chấn Bang.
Hầu tái Lôi kinh ngạc kêu lên, hắn chính là cái kia nhìn ánh nắng một chút người.
Ê, ta nào có như vậy nổi danh, ta bất quá chỉ là một người bình thường thôi.
Lý Chấn Bang khiêm tốn nói.
Trời ạ,
ca, hắn chính là cái kia Lý Chấn Bang.
Trời ạ,
ta vậy mà nhìn thấy người sống.
Ta đây không phải đang nằm mơ chứ?
Hầu tái Lôi reo hò nói.
Tốt, hầu tái Lôi, ta biết hắn là thần tượng của ngươi, thế nhưng là ngươi cũng không trở thành khoa trương như vậy chứ?
Không có ý tứ, Chấn Bang huynh đệ, để ngươi chê cười.
Hầu tái nhân, Hờ Xỉn, cương triều nhìn một chút hầu tái Lôi, đối Lý Chấn Bang mang theo hãy náy khẽ cười nói.
Hầu huynh nói đùa, lệnh đệ tính cách vẫn là rất đối với ta khẩu vị, ta thích vô cùng tính cách sáng sủa người.
Bất quá nếu là nói ta là thần tượng của hắn, ta thế nhưng là không dám nhận a.
Lý Chấn Bang khiêm tốn nói.
Chấn Bang huynh đệ, ngươi là không biết ta.
Từ khi nghe nói ngươi tại tập huấn điển lễ ngày đó sợ tác sợ vi về sau, hắn liền mỗi ngày tranh cãi để cho ta dẫn hắn gặp ngươi một chút. Hôm nay xem như nhìn thấy bản tôn.
Đoán chừng lỗ thai của ta tử rốt cục có thể thanh tịnh mấy ngày. Ha ha.
Chương 103, sinh ý hầu tái nhân, Hờ Xỉn, công tử, ngươi cũng không cần nói bừa, cái này nhưng gửi ai sát tiểu đệ.
Nếu như hầu tái Lôi công tử muốn tìm ta, tới đây nói một tiếng. Nếu như ta không có ở đây, cũng sẽ có người cho ta biết, ta tự mình quá khứ liền tốt.
Khó mà làm được, ngươi thế nhưng là thần tượng của ta. Ta sao có thể cho ngươi đi tìm ta đâu?
Ta tới tìm ngươi liền tốt.
Thần tượng, trước cho ta ký cái tên đi.
Ngay tại trên y phục này.
Hầu tái Lôi hưng phấn nói.
Lý Chấn Bang có chút khó khăn nhìn một chút hầu tái nhân, Hờ Xỉn, nếu như vẹn vẹn hầu tái Lôi, hắn ngược lại là không quan trọng, thế nhưng là rất rõ ràng, cái này hầu tái nhân, Hờ Xỉn, mới thật sự là chủ sự mà.
Chấn Bang huynh đệ, nếu như không phiền thoái, ngươi liền thỏa mãn một chút ta cái này huynh đệ tâm nguyện đi.
Hầu tái nhân, Hờ Xỉn, nhìn xem Lý Chấn Bang, bất đắc dĩ lắc đầu nói.
Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, bất quá ta chữ này nói thật, không phải rất dễ nhìn, hầu tái Lôi công tử không nên hối hận mới tốt.
Ngươi hối hận ta cũng sẽ không bồi quần áo ngươi.
Lý Chấn Bang đối hầu tái Lôi nói đùa nói, cái này hầu tái Lôi cho hắn ấn tượng rất tốt, hắn không tự chủ liền chủ động mở lên cho đùa.
Không có chuyện, không có chuyện, một bộ y phục mà thôi.
Nếu như ngươi đối với mình ký tên không hài lòng, ta cầm cái mấy trăm bộ quần áo đến cấp ngươi luyện tập đều được.
Hầu tái Lôi tùy tiện nói.
Lý Chấn Bang không khỏi mỉm cười, cái này tùy tiện hầu tái Lôi quả thật có chút mà ý tứ.
Đúng rồi, thời kém quên chính sự, lần này chúng ta tới thế nhưng là nói chuyện hợp tác.
Hầu tái Lôi có chút ngượng ngùng nói,
không biết các ngươi muốn cùng chúng ta nói chuyện gì hợp tác đâu.
Vương Bằng nghe nói có hợp tác đàm, lập tức nghiêm nghị nói,
chúng ta lần này tới có mấy cái ý nghĩ, một cái là đem chúng ta thủ hạ tất cả mọi người túc xá vệ sinh trường kỳ nhận thầu phương thức hợp tác, luôn luôn lần lượt tìm đến người luôn luôn quá phiền toái, định thời gian xác định vị trí tiến hành thanh lý, chúng ta cũng có thể bỏ bất tâm.
Phương diện giá tiền các ngươi yên tâm, các ngươi định tốt về sau, chúng ta sẽ có người tới cùng các ngươi ký hiệp nghị.
Hầu tái nhân, Hờ Xỉn, nhìn xem Vương Bằng khẽ cười nói,
không biết hầu tái nhân, Hờ Xỉn, công tử đại khái cần bao nhiêu người, cần trường kỳ nhận thầu bao lâu đâu?
Là cần một người trường kỳ phụ trách một gian ký túc xá tốt hơn theo liền đều có thể.
Chúng ta đại khái hết thể hơn 200 ký túc xá đi.
Một tháng kết một lần sổ sách tốt, đương nhiên chúng ta sẽ trước dự chi một bộ phận tiền thuê.
Nhân viên tận lực vẫn là cố định xuống tốt, dù sao luôn luôn để người xa lạ quét dọn mình ký túc xá cảm giác không tốt lắm.
Đương nhiên, nếu như tình huống đặc biệt cần thay người, phải nhớ đến sớm chào hỏi cũng là có thể.
Hầu tái nhân, Hờ Xỉn, suy tư một chút nói.
Được rồi, những này đều không có vấn đề.
Vương Bằng làm xong ghi chép, khẳng định trả lời chắc chắn nói.
Còn có chúng ta mỗi ngày đồ ăn, cũng muốn làm phiền các ngươi lấy lòng đưa đến ký túc xá, chúng ta sẽ trong phòng chuẩn bị tốt chúng ta ngày thứ 2-3 bữa cơm yêu cầu cùng đầy đủ tiền, nếu như không có yêu cầu, liền mang ý nghĩa ngày thứ 2 không cần mang cơm. Giá cả chúng ta vẫn là dựa theo điều lệ đi là được rồi, trong này dù sao không có cái gì chất béo, tất cả mọi người không dễ dàng, chúng ta cũng không quan tâm điểm này tiền.
Được rồi, những này cũng không có vấn đề gì.
Vương Bằng chăm chú nhẹ gật đầu. Cái này hai hạng liền có thể cho một chút hội viên gia tăng không ít cố định thu nhập, Bình dân ủy ban cũng sẽ có khá là xa xỉ lợi nhuận.
Nếu như đều không có vấn đề gì, hai ngày này ngươi liền định ra một phần hợp đồng đi.
Thứ hai chúng ta lại tới, nếu như không có vấn đề, chúng ta liền trực tiếp ký hợp đồng.
Hầu tái nhân, Hợp Xìn, khẽ cười nói.
Được rồi, ta tự mình đến định ra hợp đồng, nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng.
Vương Bằng có chút hưng phấn nói.
Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy.
Hầu tái nhân, Hợp Xìn, đứng lên, vươn ra tay phải.
Được rồi, xin ngài yên tâm đi.
Vương Bằng vươn ra tay phải của mình, cùng Hầu tái nhân, Hợp Xìn, cầm một chút.
Đúng rồi, Trấn Bang, nếu như không có chuyện gì mà thời điểm, có thể đi chúng ta nơi đó ngồi một chút, đệ ta thế nhưng là phi thường sùng bái ngươi.
Hầu tái nhân, Hợp Xìn, đi tới cửa, đột nhiên quay đầu lại hướng lấy Lý Trấn Bang mỉm cười, rất lịch sự nói.
Nhìn xem Hầu tái lôi một mặt sốt ruột dáng vẻ, Lý Trấn Bang mỉm cười đáp lại nói, nếu như có rảnh rỗi, ta nhất định đến nhà bái phòng.
Thần tượng, ta đi, bái mai.
Có cơ hội ta trở về tìm ngươi.
Hầu tái lôi vừa đi vừa quay đầu lại hướng lấy Lý Trấn Bang hưng phấn kêu.
Lý Trấn Bang hướng về phía Hầu tái lôi phất phất tay, không nói gì, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đụng phải nhiệt tình như vậy fan hâm mộ thật đúng là có chút không chịu được nổi.
Trấn Bang, bị lực của ngươi thật sự là càng lúc càng lớn, nam nữ ăn sạch ra.
Vương Bằng dùng bả vai đỉnh một chút Lý Trấn Bang, nhạo báng nói.
Hội trưởng, ngươi cũng đừng nói móc ta, ta hiện tại thế nhưng là loạn trong giặc ngoài a.
Ta thả rằng không có tiếng tăm gì, ai cũng không biết ta.
Lý Trấn Bang cười khổ nói.
Vương Bằng lắc đầu, thở dài, ngươi về sau nhất định phải chú ý an toàn, về sau làm sự tình nhất định phải học được điệu thấp a.
Xúc động là ma quỷ a.
Ta vẫn luôn rất điệu thấp a.
Chỉ bất quá vàng để chỗ nào đều muốn phát sáng a.
Lý Trấn Bang khổ não nói.
Ê, ngươi đúng là một khối vàng.
Hiện tại rất nhiều người đều muốn đem ngươi báo tiêu.
Ha ha.
Bọn hắn không phải thanh lý a.
Kia thuần tuy là nghĩ báo hỏng a.
Hai người cười về tới văn phòng. Trong văn phòng người đã từ lúc mới bắt đầu trong hưng phấn khôi phục lại, mặc dù công tác người vẫn như cũ ngẫu nhiên ngẩng đầu dò xét một chút Lý Trấn Bang, bất quá miễn cưỡng xem như lại bắt đầu công tác. Không có công tác người cũng cùng Lý Trấn Bang cùng Vương Bằng bắt chuyện qua về sau, lục tục rời đi.
Hội trưởng, hai người kia ngươi rất quen sao?
Lý Trấn Bang có chút nghi ngờ hỏi.
Không tính quen, đây xem như lần thứ ba gặp mặt đi.
Như loại này sự tình hoàn toàn liền có thể tìm bọn thủ hạ đến xử lý liền tốt, mà lại bọn thủ hạ khẳng định sẽ làm tốt hơn mới đúng.
Ai biết được?
Bất quá bất kể nói thế nào, đây cũng là một cái rất tốt bắt đầu. Ngay cả Kim Nghiễm Thành hai vị công tử đều tự mình đến tìm chúng ta nói chuyện hợp tác, có thể thấy được chúng ta tại trong quý tộc đã có nhất định quyền lên tiếng, mà lại ngươi lại còn là hầu tái lôi thần tượng, ha ha.
Nói tới chỗ này, Vương Bằng không khỏi thoải mái phá lên cười.
Ta cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, luôn cảm thấy hầu tái nhân, Hợp Xỉn, người này không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy.
Lý Trấn Bang sắc mặt ngưng trọng nói.
Yên tâm, chúng ta bây giờ là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh chế độ tới làm nhiệm vụ, không có vấn đề.
Ngươi không phải là gần nhất bị gây thần kinh khẩn trương đi?
Nhìn thấy ai cũng không giống người tốt.
Bọn hắn hai vị nhưng là chân chính kim chủ a,
sẽ quan tâm kia một chút xíu tiền sao?
Vương Bằng vỗ vỗ Lý Trấn Bang bả vai trấn an nói,
chỉ hy vọng như thế đi.
Bất quá ngươi nhất định phải thận trọng một chút, nhất là hai người bọn hắn ký túc xá, nhất định phải phái một chút đắc lực nhân thủ, không nên tùy tiện giao cho những người khác.
Lý Trấn Bang vẫn là có chút không yên lòng nói,
ngươi yên tâm, trong lòng ta tự do an bài, chắc chắn sẽ không xảy ra sự cố.
Ngươi nói như vậy ta an tâm.
Ai, Trấn Bang, hai ta đến cùng ai là hội trưởng a?
Làm thật giống như ta đang cùng ngươi báo cáo công việc đồng dạng.
Vương Bằng vỗ vỗ Lý Trấn Bang bả vai, một mặt ý cười nói.
Chương 104, Triệu Hoán Thu ánh trăng hội trưởng đại nhân, ta cũng không dám cùng ngươi đoạn.
Lý Trấn Bang treo chọc nói.
Thôi đi, ta hiện tại ta cảm giác tại thay ngươi làm công, ngươi mỗi ngày không gặp được bóng người, đều là ta đang làm việc.
Rõ ràng cảm giác ngươi mới là hội trưởng A.
Vương Bằng một mặt khinh thường nói.
Vương ca, ngươi cũng đừng treo chọc ta, ngươi lại nói như vậy, ta về sau coi như thật không tới.
Ta đều nhanh để ngươi nói không mặt mũi thấy người.
Dẹp đi đi.
Nếu để cho ngươi những thần tượng kia nhóm biết ta nhưng ngươi không mặt mũi gặp người, chỉ sợ ngày thứ hai ta liền phải bị treo ở cửa học viện thị chúng.
Ngươi là không biết ta.
Đương điển lễ kết thúc mấy ngày nay, ủy ban cổng mỗi ngày ô ương đều là muốn gặp ngươi bình dân con cái.
Nghĩ đến ngày đó tình huống, Vương Bằng toàn thân đều một trận run rẩy, mấy ngày nay đơn giản đều nhanh thành ác mộng.
May mắn ta không có tới, nếu không ta khẳng định không có đường sống.
Vẹn vẹn tưởng tượng một chút ngày đó trang cảnh, Lý Trấn Bang cũng cảm giác một trận bất lực.
Bị ngươi quá chú ý cùng sùng bái, cũng không phải là một chuyện tốt, chí ít đối với hiện tại Lý Trấn Bang tới nói chính là như thế.
Cáo biệt đám người, Lý Trấn Bang về tới ký túc xá, Trương Đại Hữu bọn hắn vẫn chưa về, không biết đi nơi nào, chỉ có Lý Trấn Bang một người.
Lý Trấn Bang nằm ở trên giường, hồi tưởng đến Hầu Tái Nhân, Hợp Xỉn, cùng Hầu Nhét Lôi hai huynh đệ. Hắn luôn cảm thấy tràn ngập khí chất quý tộc Hầu Tái Nhân, Hợp Xỉn, không đơn giản, cuối cùng thực sự nghĩ không ra nguyên nhân, đành phải quy kết làm có thể là Hầu Tái Nhân, Hợp Xỉn, quý tộc khí tức quá mức nồng nặc, loại quý tộc này khí chất đối với mình cũng không ưa, mà lại mình còn hơi có chút chán ghét.
Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Trấn Bang vậy mà liền như thế nằm ở trên giường ngủ thiếp đi.
Trong mộng tựa hồ lại về tới trên địa cầu, lại gặp được cái kia để cho mình nhớ thương nữ hải, lại gặp được các bằng hữu của mình.
Không biết qua bao lâu, Lý Trấn Bang chậm rãi mở mắt, ánh mắt bên trong còn có chút mê mang.
Một lát sau, con mắt mới một lần nữa tập trung, lấy lại tinh thần.
Cái này một giấc tựa hồ ngủ thời gian rất lâu, ngủ rất an tâm, cũng rất dễ chịu, Lý Trấn Bang dùng sức duỗi cái lưng mệt mỏi.
Từ khi Lý Trấn Bang quyết tâm tu luyện về sau, đây là lần thứ nhất đi ngủ, Lý Trấn Bang đều nhanh quên đi ngủ mùi vị.
Người đã tỉnh.
Trên mặt bàn cái kia đống đất ở giữa có cơm, hẳn là còn không có lạnh tấu, ngươi mau ăn đi.
Trương Đại Hữu tại Lý Trấn Bang tỉnh lại thời điểm từ trong nhập định mở mắt, dùng cằm chỉ trên mặt bàn một cái cứng rắn đống đất nói:
"A, tốt."
Ta đã biết. Lý Chấn Bang cũng không có khách khí, lặng lẽ xuống giường, ngồi ở bên bàn. Đống đất là hình chữ nhật, dùng thổ nguyên tố lập nên một cái không gian bị kín, đồ ăn đặt ở bên trong, đống đất là cắt ngậm núi vì cho đồ ăn giữ ấm. Trương Đại Hưu tiếp tục nhắm mắt lại tu luyện, Lý Chấn Bang lang thôn hổ yết đem đồ ăn nuốt vào, thu thập xong về sau, cũng không có vội vã lên giường tu luyện, mà là đi lặng lẽ ra bên ngoài cụ hỏa túc xá. Lúc này bên ngoài sớm đã là đêm khuya, tiếng côn trùng kêu vang đều đã biến mất không thấy. Ngẫu nhiên một tia gió nhẹ thổi qua, lá cây vang xào xạc. Một vầng minh nguyệt lặng lặng treo ở chân trời, thưa thất tinh tinh ở trên bầu trời lấp lóe. Lý Chấn Bang đột nhiên xúc động, ngâm mình nói, kinh miệng dưa châu một trong nước, trung sơn chỉ cách mấy tầng núi. Gió xuân lại lục giang nam ở, trăng sáng khi nào chiếu ta còn. Ngâm định về sau, Lý Chấn Bang cảm giác trong lòng một trận đau khổ, nơi này cách cố hương của mình há lại chỉ có từng đó là một trong nước khoảng cách, như thế nào mấy tầng núi cách trở, mình đời này chỉ sợ cũng không cách nào trở về. Nghĩ tới đây, Lý Chấn Bang trong mắt nước mắt rốt cục ức chế không nổi chảy xuôi ra, nhìn lên trên trời vầng trăng sáng kia, thấp giọng nỉ non nói, sảng tiền minh nguyệt quang, đất trắng ngỡ như sương. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, túi đầu nhớ cố hương. Lý Chấn Bang dứt khoát nằm ở trên đồng cỏ, có chút thống khổ nhắm mắt lại, nhớ tới quê quán thân nhân, các bằng hữu, Lưu Lâm. Trầm thấp tiếng nghẹn nào vang lên, Lý Chấn Bang thân thể thậm chí có chút rất nhỏ có gấp. Đột nhiên một đạo nhàn nhạt không dễ dàng phát giác quang mang bao phủ tại Lý Chấn Bang trên thân, Lý Chấn Bang vậy mà liền dạng này nằm trên đồng cỏ nặng nề ngủ thiếp đi. Một đạo nhàn nhạt quang ảnh dần dần ngưng tụ thành hình người, vậy mà cùng Lưu Lâm thân ảnh có mấy phần tương tự, bất quá quang ảnh là trong suốt, vẻn vẹn chỉ có một cái hình dáng. Quang ảnh rũi ra một cái tay, vuốt ve Lý Chấn Bang mặt, nhu hòa phảng phất tại vuốt ve mình người yêu. Quang ảnh thu tay về, hai tay chấp ở trước ngực phảng phất cầu nguyện, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, đem Lý Chấn Bang thân thể bao vây lại, quang mang phảng phất là từ trên mặt trăng trực tiếp bỏ ra tới. Lý Chấn Bang nước mắt trên mặt dần dần khô cạn, không có để lại một điểm vết tích. Nếu chặt lấy lông mày cũng chậm chậm triển khai, sắc mặt dần dần hồng nhuận, hô hấp dần dần bình ổn. Lý Chấn Bang đống nhiên mở to mắt, kinh ngạc nhìn xem trước mặt người trong suốt ảnh. Trong đầu hiện ra cái này người trong suốt ảnh tin tức, Nguyệt Quang, ngũ giai ma thú, không có đủ kỹ năng công kích, có cường đại trị liệu năng lực, dưới ánh trăng năng lực có thể đạt được trình độ lớn nhất phát huy. Ngươi là ta vừa rồi trong lúc vô tình triệu hoán đi ra triệu hoán thú. Lý Chấn Bang có chút nghi ngờ hỏi. Người trong suốt ảnh phảng phất là suy tư một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Ngươi gọi là Nguyệt Quang, sẽ không công kích, sẽ chỉ trị liệu. Người trong suốt ảnh lại gật đầu một cái. Lý Chấn Bang hơi nghi hoặc một chút, một ngũ giai ma thú, vậy mà sẽ không công kích kỹ năng, sẽ chỉ trị liệu, loại tồn tại này vì sao lại là ngũ giai ma thú đâu? Bất quá nếu là vĩnh cửu thuộc tính triệu hoán thú, Lý Chấn Bang chưa hề đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đơn giản hỏi thăm vài câu về sau, Lý Chấn Bang đem Nguyệt Quang cũng thu nhập hậu thiên trong túi, sau đó có chút hưng phấn về tới ký túc xá. Lúc đầu tâm tình buồn bực hắn, không biết vì cái gì giờ phút này tâm tình đặc biệt tốt, hắn quy kết làm lại thành công triệu hoán một vĩnh cửu triệu hoán thú nguyên nhân, trên thực tế là nguyên nhân gì chỉ sợ chỉ có ánh trăng mình biết rồi. Chấn Bang có phải hay không ở chỗ này? Trương Đại Hữu nhìn xem bên ngoài cụ họa túc xá hai tên mỹ nữ học trưởng, dùng lực nuốt xuống từng ngụm nước. Các ngươi là ai? Tìm Chấn Bang chuyện gì? Tiểu Ban một mặt cảnh giác nhìn xem hai tên mỹ nữ học trưởng hỏi. Hai ta là tỷ tỷ của hắn, để hắn nhanh lên ra. Ngoài cửa không phải người khác, chính là Lý Chấn Bang hai tên tỷ tỷ Lý Nhược Nguyệt cùng Lý Nhược Tinh. Các nàng bây giờ đã sớm không phải lúc trước Lý Chấn Bang vừa sinh ra tới lúc tiểu nha đầu, hai người bề ngoài đều theo mẫu thân Triệu Văn Cơ, chỗ mã duyên dáng yêu kiều. Chỉ bất quá Lý Nhược Nguyệt nhìn càng yếu đuối một chút, Lý Nhược Tinh nhìn thân thể càng cân xứng hữu lực một chút. Ê, hai vị tỷ tỷ tốt. Trương Đại Hưu hơi đỏ mặt, cúi đầu xuống lại có chút thẹn thùng. Và, nguyên lai là Chấn Bang ca tỷ tỷ a. Khó trách xinh đẹp như vậy. Bất quá Chấn Bang ca trước kia liền đi ra ngoài, chúng ta cũng không biết hắn đi nơi nào, khả năng đi nhà ăn cơm đi. Tiểu Ban cười tủm tỉm nói. Tiểu Ban lúc đầu dài đã mập hồ hồ, nhìn rất có vui cảm giác, khép mắt lại đến cười thời điểm, liền lộ ra càng thêm đáng yêu. Loại kia Chấn Bang trở về, để hắn đi tìm chúng ta, nói cho hắn biết chúng ta có việc gấp tìm hắn. Lý Nhược Nguyệt vội vàng nói xong, xoay người rời đi. Lý Nhược Tinh có chút xin lỗi nhìn xem hai người, mỉm cười nói ra, chúng ta còn có chuyện liền đi trước, để Chấn Bang trực tiếp đi ký túc xá tìm chúng ta, tạ ơn á. Chương 105, nói ngọt chỗ tốt không khách khí. Chúng ta hẳn là. Trương Đại Hưu mắt hiện đào tâm, thanh âm mềm muốn nói, các tỷ tỷ đi thong thả, Chấn Bang ca trở về ta nhất định chuyển cáo hắn. Tiểu Ban nhìn xem đi xa hai người trịnh trọng hô. Tiểu Ban nhìn thấy hai người đi xa, kéo một chút Trương Đại Hưu chuẩn bị trở về ký túc xá, nào biết được kéo một chút, vậy mà không có kéo động. Ngẩng đầu nhìn lại, Trương Đại Hưu nhìn xem hai người đi xa thân ảnh, không nhúc nhích, biết hai người biến mất vô tung vô ảnh, Trương Đại Hưu còn phảng phất một pho tượng đá, không nhúc nhích. Đại Hưu ca, nước bọt chảy ra. Ừm. Trương Đại Hưu đội vàng dùng tay xoa hướng quẹt miệng, kết quả sương sở, căn bản cũng không có nước bọt chảy ra. Sau đó liền nghe đến Tiểu Ban cười ha ha lấy bọt vào ký túc xá. Tiểu Ban, ta hôm nay không phải đánh ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác không thể, cũng dám trêu chọc ta. Trương Đại Hưu giống giận bọt vào ký túc xá, trong túc xá truyền đến Tiểu Ban tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đương Lý Chấn Bang trở lại túc xá thời điểm, kinh ngạc nhìn thấy bị ga giường chăn mền khóa thành bánh trưng Tiểu Ban một mặt bồi tiếu lấy lòng Trương Đại Hưu, cùng trong túc xá che miệng hắc hắc cười xấu xa mấy người. Các ngươi tốt trọng khẩu vị a, nếu không ta tránh một chút. Lý Chấn Bang nhìn xem đám người cười nói, Chấn Bang ca, cứu mạng a, Đại Hưu ca muốn giết người rồi. Ai u? Tiểu Ban nhìn thấy Lý Chấn Bang lập tức như mổ heo gào lên. Trương Đại Hưu không chút khách khí tại Tiểu Ban tròn vo trên đầu thưởng một cái bạo lật. Các ngươi đây là tại làm gì chứ? Chơi như thế này.
Trương Đại Hữu mặt không khỏi đỏ lên, Lý Chấn Bang nhìn xem Trương Đại Hữu cùng Tiểu Bàn ánh mắt không khỏi tràn đầy quái dị. Chẳng lẽ lại các ngươi thật? Nói nhăng gì đấy? Ta đối nam nhân nhưng không có bất cứ hứng thú gì. Trương Đại Hữu đánh gây Lý Chấn Bang phỏng đoán, vội vàng nói: "Vậy ngươi đỏ mặt cái gì?" "Ta chỗ nào đỏ mặt? Ta chỗ này nóng." "Đúng, nóng. Ngươi cho rằng đem Tiểu Bàn ra hỏa này bọc lại dễ dàng a? Kia một thân thịt mỡ, thế nhưng là không nhẹ." Trương Đại Hữu sắc mặt càng đỏ, vội vàng giải thích: "Đại Hữu ca, ngươi nếu là không đem ta buông ra, ta coi như nói." Tiểu Bàn một mặt gian trá nhìn xem Trương Đại Hữu nói: "Tiểu Bàn, ngươi học xấu, bất quá ta thích, mau nói, Đại Hữu thế nào?" Lý Chấn Bang một mặt mong đợi nhìn xem Tiểu Bàn. Đại Hữu ca hắn coi trọng. "Nô, nô." Tiểu Bàn vừa muốn nói, kết quả Trương Đại Hữu một chút bưng kín miệng của hắn, một mặt uy hiếp nhìn xem Tiểu Bàn. Tiểu Bàn vội vàng gật gật đầu, Trương Đại Hữu lại đưa cho Tiểu Bàn một cái ánh mắt hung tợn, lúc này mới đem tay dịch chuyển khỏi. "Đại Hữu ca." Nhìn thấy Trương Đại Hữu trở lấy con mắt uy hiếp bộ dáng, Tiểu Bàn nhỏ giọng thầm thì nói: "Ngươi ngược lại là cho ta giải khai a. Cái giường này chăn mền thế nhưng là Chấn Bang ca tặng cho ta." Trương Đại Hữu lại đưa Tiểu Bàn một cái bạo lật, sau đó mới một mặt không tình nguyện đem Tiểu Bàn từ trong chăn giải cứu ra. "Tiểu Bàn, ngươi đây là làm sao đắc tội Đại Hữu rồi?" Lý Chấn Bang tò mò hỏi. "Ta không có, chúng ta đang nháo lấy chơi đâu." "Ha ha." Tiểu Bàn nhìn thấy Trương Đại Hữu giết người biểu lộ, lập tức sửa lời nói: "Cái kia, ta còn có chuyện, ta đi trước, các ngươi trò chuyện, các ngươi trò chuyện." Tiểu Bàn nhảy xuống giường, thân hình lóe lên liền chạy ra khỏi đến ký túc xá. Rất khó tưởng tượng một cái béo thành cầu người vậy mà lại có tốc độ như vậy. "Chấn Bang, vừa rồi hai ngươi tỉ tỉ tới tìm ngươi, nói có chuyện trọng yếu, để ngươi sau khi trở về nhanh lên đi các nàng ký túc xá." Trương Đại Hữu nhìn thấy Tiểu Bàn chạy mất dạng, thở dài một hơi, đối Lý Chấn Bang nói: "Tỉ tỉ của ta, tìm ta, các nàng không nói gì à?" Lý Chấn Bang biến sắc, hắn nhưng là bình dân thân phận tiền đến, nếu để cho bạn bè cùng phòng biết mình là cái quý tộc, không biết bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào, vạn nhất cho là mình là đùa nghịch bọn hắn liền hỏng. Lý Chấn Bang thế nhưng là rất xem trọng một đoạn này hữu nghị. "Các nàng cái gì cũng không nói, chính là để ngươi nhanh lên đi tìm các nàng. Nếu không ta cùng ngươi đi a." Trương Đại Hữu có chút nhăn nhó nói. Lý Chấn Bang nhìn xem Trương Đại Hữu dáng vẻ có chút không hiểu đấu, bất quá loại chuyện này hắn chắc chắn sẽ không để Trương Đại Hữu bồi tiếp. "Không cần, ta còn là mình đi thôi." Hắn cũng không hy vọng Trương Đại Hữu biết mình thân phận. "Ta hiện tại không có chuyện, nếu không ta cùng ngươi đi một chuyến đi." Trương Đại Hữu lại thử một lần. Tại Lý Chấn Bang lại một lần nữa cự tuyệt Trương Đại Hữu về sau, Lý Chấn Bang rõ ràng nhìn thấy Trương Đại Hữu trên mặt có chút tiếc nuối cùng không cam lòng. Bất quá Lý Chấn Bang cũng không nghĩ quá nhiều, hắn cũng căn bản không có thời gian nghĩ quá nhiều, hắn phải nghĩ biện pháp như thế nào thuyết phục hai người tỷ tỷ. Hắn hiện tại cơ bản minh bạch hai người tỷ tỷ ý đồ, hoặc là chính là để cho mình đứng ra cửa trường, hoặc là chính là nghĩ biện pháp vụng trộm về nhà đừng lại lộ diện, hiển nhiên hai loại tình huống đều không phải là hắn có thể làm được. Lý Chấn Bang một đường suy tư đi tới nữ sinh khu ký túc xá cổng, một vị phụ nữ trung niên ngăn cản Lý Chấn Bang đường đi. Nữ sinh ký túc xá bình thường là không cho phép nam sinh tiến vào, nam sinh ký túc xá bình thường cũng không cho phép nữ sinh tiến vào, bất quá nữ sinh ký túc xá quản lý phải nghiêm khắc một chút. "Tỷ tỷ ngài tốt, ta là tới tìm Lý Nhược Nguyệt cùng Lý Nhược Tinh, các nàng là tỷ tỷ của ta." Lý Chấn Bang nhìn xem phụ nữ trung niên miệng ngọt ngào nói: "Ngươi gọi ta cái gì?" Phụ nữ trung niên hiển nhiên có chút thụ sủng nhược kinh, một cái không đến 10 tuổi tiểu hài thẳng mình gọi tỷ tỷ, mình viên kia lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. "Tỷ tỷ a, chẳng lẽ không đúng sao? Ta cảm giác ngài hẳn là lớn hơn ta một chút a. Chẳng lẽ ta sai rồi?" Lý Chấn Bang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Không sai, không sai, tiểu xuất ca thật biết nói chuyện, ha ha. Ngươi là tới làm gì?" Phụ nữ trung niên vui vẻ mà hỏi. Suy nghĩ cả đường này, vừa rồi nàng căn bản không có nghe được chính mình nói cái gì, Lý Chấn Bang một trận bất đắc dĩ, bất quá trên mặt cũng không thể biểu hiện ra ngoài. "Ta là tới tìm ta các tỷ tỷ, các nàng gọi Lý Nhược Nguyệt cùng Lý Nhược Tinh, không biết tỷ tỷ ngài có biết hay không a? Có thể hay không hỗ trợ tìm một cái a?" Lý Chấn Bang tự nhiên biết nữ sinh ký túc xá không thể tùy tiện đi vào, cho nên chỉ là chờ ở cổng, hy vọng phụ nữ trung niên có thể giúp đỡ truyền đạt một chút. "Nha, nguyên lai ngươi là kia hai nha đầu đệ đệ a. Khó trách như vậy xuất khí. Có hai cái xinh đẹp như vậy tỷ tỷ, đệ đệ nếu là không xuất khí liền không có thiên lý." Phụ nữ trung niên nhìn xem miệng rất ngọt Lý Chấn Bang, trong lòng cũng là phi thường yêu thích. "Tỷ tỷ, ngài khen ngợi, có thể hay không phiền phức ngài thông báo một chút các nàng a?" "Không cần, chính ngươi đi vào tìm đi. Các nàng tại Tử Kinh Hoa biệt thự. Ngươi dọc theo con đường này đi thẳng, sau đó xoay trái liền thấy, biệt thự phía trên có Tử Kinh Hoa tiêu chí cùng danh tự, bất quá ngươi tuyệt đối không nên chạy loạn khắp nơi nha. Nơi này chính là nữ sinh ký túc xá, vạn nhất bị xem như sắc lang bắt lấy sẽ không tốt." Phụ nữ trung niên mỉm cười nhìn Lý Chấn Bang, thiện ý nhắc nhở: "Ta thật có thể đi vào a?" Lý Chấn Bang kinh ngạc hỏi: "Đi thôi, nhất định không nên chạy loạn, trực tiếp đi tìm các nàng là được rồi. Đa tạ tỷ tỷ, ta đi đây, gặp lại." Lý Chấn Bang thận trọng đi vào, tại sau lưng bị ngăn tại nữ sinh khu ký túc xá bên ngoài chúng nam sinh ánh mắt ghen tị bên trong biến mất không thấy. Chương 106, Lý Nhược Nguyệt cùng Lý Nhược Tinh. Lý Chấn Bang đương nhiên sẽ không ở nữ sinh khu ký túc xá đi dạo lung tung, nữ sinh khu ký túc xá hoàn cảnh tương đối mà nói muốn so nam sinh khu ký túc xá ưu tính rất nhiều. Nam sinh khu ký túc xá cây cối khá nhiều, nữ sinh khu ký túc xá cũng có khá nhiều đại thụ, bất quá đủ mọi màu sắc hoa hoa thảo thảo mới là nơi này chủ sắc điệu. Dựa theo canh cổng phụ nữ trung niên chỉ dẫn, Lý Chấn Bang rất mau tìm đến Tử Kinh Hoa biệt thự. Biệt thự không phải rất lớn, tường ngoài đại bộ phận đều là tử sắc, lộ ra rất có tư tưởng. đứng tại Tử Kinh Hoa biệt thự trước cửa, Lý Chấn Bang tâm tình rất thấp vọng, cuối cùng vẫn cố lấy dũng khí gõ cửa một cái. Ai vậy? Cửa ứng thanh mà ra, mở cửa chính là Lý Nhược Nguyệt. Thời khắc này Lý Nhược Nguyệt hiển nhiên là vừa tắm rửa xong, màu nâu còn có chút ướt át, tóc dài tùy ý cuộn tại trên đầu, trên thân bọc một đầu màu trắng khăn tắm. Trước ngực bộ ngực đầy đặn cao ngất, màu trắng khăn tắm cũng khó có thể hoàn toàn che giấu, y nguyên lộ ra một đạo thật sâu, thon dài chân bóng cặp đùi đẹp hơn phân nửa đều lộ tại khăn tắm bên ngoài. Ừm. A. Chấn Bang. Lý Nhược Nguyệt hiển nhiên không nghĩ tới đứng ngoài cửa lại là cái tiểu nam hài, nữ sinh ký túc xá thế nhưng là có rất ít nam sinh tiến đến, không khỏi sửng sốt một chút, tập trung nhìn vào lại là Lý Chấn Bang. Tỷ, ngươi làm sao mặc thành cái dạng này liền dám mở cửa a? Lý Chấn Bang có chút lúng túng nói. Thôi đi, ai biết gõ cửa lại là ngươi. Lý Nhược Nguyệt tùy tiện nói, đem Lý Chấn Bang để vào trong nhà, tiện tay đóng cửa lại. Lý Nhược Nguyệt không thèm để ý chút nào, ngồi ở phòng khách trên ghế salon, nâng chung trà lên mấy bên trên chanh nước uống một ngụm. Không phải ta thì càng không thể mặc thành dạng này liền mở cửa a? Lý Chấn Bang có chút vô lực nói. Chúng ta nữ sinh ký túc xá có rất ít nam sinh tiến đến, ai biết ngươi vậy mà vụng trộm tiến vào tới, không có bị cổng xạ xạ phát hiện sao? Lý Nhược Nguyệt ngồi ở trên ghế salon, mỹ lệ dáng người đem thời khắc này nàng sấn thắc càng thêm có mị lực. Xạ xạ là ai? Lý Chấn Bang sắc mặt đỏ lên mà hỏi. Chính là giữ cửa đại tỷ a. Ngươi không phải là từ địa phương khác leo tường tiến đến a? Lý Nhược Nguyệt tò mò nhìn Lý Chấn Bang. Ê, không có, đại tỷ, ngươi cũng đừng oan uổng ta. Ta là từ cửa chính quang minh chính đại đi tới, chính là gác cổng đại tỷ để cho ta tiến đến. Lý Chấn Bang tranh thủ thời gian phủ nhận nói, hắn cũng không muốn bị Lý Nhược Nguyệt hiểu lầm thành leo tường sát lang, nếu không trở về nói với mình mẫu thân, mình không bị hảo hảo sửa chữa một phen mới là lạ. Lý Nhược Nguyệt đương nhiên sẽ không trong vấn đề này dây dưa quá nhiều, nàng vẫn tin tưởng Lý Chấn Bang. Huống chi Lý Chấn Bang từ nhỏ đã không phải nghịch ngợm gây sự hại tử, vẫn là rất để cho người ta bất lo. A, nhị tỷ đâu? Lý Chấn Bang vào nhà về sau còn không có nhìn thấy Lý Nhược Tinh, có chút kỳ quái hỏi. Nàng a, cũng đi tắm rửa, đoán chừng hẳn là cũng không sai biệt lắm đi. Lý Nhược Nguyệt tùy ý hồi đáp. Đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra, Lý Nhược Tinh cũng bọc một đầu màu trắng khăn tắm đi ra, dùng khăn mặt sát đầu hỏi, đại tỷ, ai tới? Lý Nhược Tinh vóc dáng còn cao hơn Lý Nhược Nguyệt một chút, thân là chiến sĩ Lý Nhược Tinh thân thể bảy biện ra khỏe mạnh màu lúa mì, cũng không giống như Lý Nhược Nguyệt trắng nõn. Lý Nhược Tinh dáng người mặc dù không muốn Lý Nhược Nguyệt như thế sung mãn, bất quá cũng là có một phen đặc biệt vật bị. A, Chấn Bang tới. Lý Nhược Nguyệt thuận miệng nói. A, Lý Nhược Tinh giật nảy mình, vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lý Chấn Bang chính túi đầu có chút lúng túng đứng lên. Nhìn thấy Lý Chấn Bang túi đầu, Lý Nhược Tinh hơi thở dài một hơi, nói ra, các ngươi trước trò chuyện, chúng ta một chút lại tới. Nói xong, vội vàng về tới gian phòng của mình. Nghe được Lý Nhược Tinh đóng cửa thanh âm, Lý Chấn Bang mới ngẩng đầu lên, lại ngồi ở trên ghế salon. Mấy phút về sau, Lý Nhược Tinh ăn mặc chỉnh tề xuất hiện ở trong phòng khách, tóc cũng đã làm, hiển nhiên là dùng đấu khí hong khô. Chấn Bang vào bằng cách nào? Xạ xạ tỷ cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Lý Nhược Tinh ngồi ở Lý Chấn Bang bên người. Ta nói các ngươi là tỷ ta, nàng liền để ta tiến đến. Thật chỉ đơn giản như vậy? Lý Nhược Nguyệt nghi ngờ hỏi. Ê! Không kém bao nhiêu đâu. Ha ha! Dừng a! Lười hỏi ngươi. Che che lấp lấp, nếu không phải tin tưởng ngươi, ta đều sẽ hoài nghi ngươi là leo tường tiến đến. Lý Nhược Nguyệt bĩu môi một cái nói. Đại tỷ, ngươi liền đi đổi quần áo một chút đi. Ngươi nhìn Chấn Bang cũng không dám ngẩng đầu nói chuyện. Lý Nhược Tinh hảo ý nhắc nhở. Cái này có cái gì? Chấn Bang vẫn chưa tới 7 tuổi a, sẽ không như thế trưởng thành sớm đi. Lý Nhược Nguyệt phủi một chút Lý Chấn Bang, phát hiện sắc mặt hắn đỏ rực, cúi đầu, không khỏi cười một tiếng, đứng lên, trở về phòng thay quần áo. Đi ngang qua Lý Chấn Bang thời điểm, tựa hồ là rất tùy ý nói một câu, hiện tại hài tử thật đúng là trưởng thành sớm a. Làm Lý Chấn Bang sắc mặt càng đỏ. Bất quá Lý Chấn Bang thầm nghĩ, ngươi là chưa thấy qua Bạch Nhã Lãng, tên kia không chỉ có riêng là trưởng thành sớm, quan lớn sức lực đều bục nát. Đương nhiên Lý Chấn Bang là không dám nói ra, không biết vì cái gì, hắn một mực đối cái này đại tỷ đều có một ít kính sợ. Lý Nhược Nguyệt tại Lý Chấn Bang khi còn bé coi như có được nữ ma đầu tính chất, bạo lực gan lớn không sợ hãi, Lý Chấn Bang khi còn bé thế nhưng là không ít bị nàng khi dễ, bất quá nàng cũng chỉ là cho phép mình khi dễ, đương người khác khi dễ Lý Chấn Bang thời điểm, nàng thế nhưng là sẽ hóa thân thành một cái. Đã từng có một lần, phụ thân bằng hữu mang theo so Lý Chấn Bang hơi lớn một chút một đứa bé trai đến trong nhà làm khách, kia tiểu nam hài rất bị ngậm, nhìn thấy Lý Chấn Bang đang vẽ tranh, liền đi qua tại Lý Chấn Bang vẽ lên lung tung bôi lên. Kết quả để Lý Nhược Nguyệt thấy được, lúc ấy liền đem tiểu Nam Hải cho đánh đi tiểu, về sau tiểu Nam Hải mỗi lần nhìn thấy Lý Nhược Nguyệt đều sẽ bị hụt kệ ra quần còn không dám khóc lên. Lý Chấn Bang nhìn xem Lý Nhược Tinh có chút dở khóc dở cười nhỏ giọng nói ra, đại tỷ vẫn là nữ ma đầu khí chất à. Nàng không có khi dễ ngươi a. Chấn Bang, ngươi cũng chính là phía sau nói một chút, ngươi nếu là dám ngay trước đại tỷ mặt nói như vậy, hắc hắc. Lý Nhược Tinh một mặt cười xấu xa nhìn xem Lý Chấn Bang. Chơi ạ. Nhị tỷ, ngươi học xấu, ngươi trước kia cũng không phải cái dạng này. Trước kia ngươi nhiều ôn nhu a. Ngươi sao có thể cùng đại tỷ học a? Lý Chấn Bang một mặt khiếp sợ nhìn xem Lý Nhược Tinh thống khổ nói. Tiểu tử thúi, ngươi sau lưng nói xấu gì ta đâu? Cái gì không thể cùng ta học a? Lý Nhược Nguyệt không biết lúc nào đã xuất hiện ở Lý Chấn Bang sau lưng, trừng trong mắt chất vấn Lý Chấn Bang. Cái này, cái kia. Ách. Lý Chấn Bang con mắt dạo qua một vòng, linh cơ khẽ động. Ta nói là nhị tỷ không học được đại tỷ lòng nhiệt nghĩa, nhiệt tình không bị cản trở, hùng hùng hổ hổ, không câu nệ tiểu tiết, cho nên nhị tỷ cũng không cần hướng đại tỷ học tập. Lý Chấn Bang xin giúp đỡ nhìn về phía Lý Nhược Tinh.
Từ nhỏ đối Lý Chấn Bang liền tràn đầy bao dung cùng thương yêu, nhị tỷ đương nhiên sẽ không bạch trần hắn, mỉm cười nói với Lý Nhược Nguyệt, "Đúng vậy, đại tỷ, Chấn Bang khen ngươi đã nửa ngày, còn nói ta không học được ngươi." Nói xong, Lý Nhược Tinh hướng về phía Lý Chấn Bang nháy mắt mấy cái. Lý Chấn Bang thở dài một hơi, đối Lý Nhược Tinh nết miệng cười khúc khích. Chương 107, ta rất an toàn. Lý Nhược Nguyệt thần kinh thô không có nghĩa là ngốc, nhìn xem Lý Nhược Tinh bất đắc dĩ thở dài, "Nhược Tinh, ngươi liền bao che hắn đi. Ngươi nhìn Chấn Bang đều bị các ngươi quen thành hình dáng ra sao?" "Đại tỷ, nói hình như ngươi không quen lấy Chấn Bang giống như. Có muốn hay không ta đem cái kia nhìn thấy ngươi liền dọa đến kẻ ra quần tiểu thí hải tìm đến làm chứng a?" Lý Nhược Tinh nhìn xem Lý Nhược Nguyệt cười hắc hắc nói, "Ngươi, hừ, Chấn Bang, lần này gọi ngươi tới ngươi khẳng định biết là nguyên nhân gì?" Lý Nhược Nguyệt cũng không có sửa bệnh, quay đầu nhìn về phía Lý Chấn Bang trịnh trọng nói, Lý Nhược Tinh cũng một mặt lo lắng nhìn xem Lý Chấn Bang. "Ê, các ngươi sẽ không khuyên ta nghỉ học à? Ta mới năm nhất ải." Lý Chấn Bang một mặt ủy khuất nói, "Cái kia còn có biện pháp nào sao? Ngươi bây giờ nguy hiểm cỡ nào chẳng lẽ ngươi không biết? Nếu như ngươi xảy ra sự tình, chúng ta làm sao cùng cha mẹ bàn giao?" Lý Nhược Nguyệt một mặt nghiêm túc nói, "Chấn Bang, nghe lời, lần này ta cũng không thể giúp ngươi, đây chính là sống còn sự tình. Chúng ta cũng không muốn gặp lại ngươi thời điểm, ngươi trở thành một bộ thi thể lạnh lẽo." Lý Nhược Tinh cũng hiếm thấy nghiêm túc. "Thì, không có khoa trương như vậy chứ. Nói hình như ta lập tức liền phải chết đồng dạng." Lý Chấn Bang bất đắc dĩ nói. "Phi, phi, phi, miệng quả đen." Lý Nhược Nguyệt hung hăng nôn mấy ngụm. Lý Chấn Bang thầm nghĩ trong lòng, nhị tỷ đều nói ta thành thi thể, ngươi thế nào không phi 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 à? "Chấn Bang, ngươi liền nghe nhị tỷ lời nói, về nhà đi. Về cả dồn thành, ngươi thế nhưng là có hai vị thánh ma đạo sư lao sư, đi theo bên cạnh bọn họ ngươi chí ít sẽ không xuất hiện nguy hiểm, nhưng nếu là tại học viện vậy liền không nhất định. Trong học viện kỳ thật rất an toàn, nhị tỷ, ngươi cứ yên tâm tốt." Lý Chấn Bang chấn an nói. "Trong học viện là an toàn, thế nhưng là ngươi ra học viện đại môn về sau đâu? Ai có thể cam đoan an toàn của ngươi? Ngươi thuốc bổ không nghe lời. Nếu không nhị tỷ nhưng tức giận." Lý Nhược Tinh có chút lo lắng nói. "Đừng nói cho ta các ngươi đã cùng cha mẹ nói." Lý Chấn Bang thế nhưng là sợ hai cha mẹ biết đến, bọn hắn nếu là biết, khẳng định sẽ liều lĩnh tiếp mình về nhà. "Chúng ta vừa làm xong hoàng gia dòng binh đoàn nhiệm vụ trở lại học viện, liền nghe nói ngươi sự tình, chúng ta nơi nào đến được đến nói cho bọn hắn a?" Lý Nhược Nguyệt hướng về phía Lý Chấn Bang lật ra một cái liếc mắt nói. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Làm ta sợ muốn chết." "Tốt cái giám a. Ngươi còn dọa chết rồi, ngươi ngược lại là đem chúng ta dọa cho chết. Cái này vừa rời đi mí mắt chúng ta rời đáy, ngươi liền xông ra như thế lớn họa, nếu như không có người trông coi ngươi, ngươi không được đem trời đầm cho lỗ thủng ra." Lý Nhược Nguyệt trừng trong mắt bóp lấy eo hướng về phía Lý Chấn Bang tức giận nói. "Đại tỷ, đừng nóng giận mà. Ta không phải cũng là thấy việc nghĩa hăng hái làm mà." "Hừ, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Ta nhìn ngươi là gặp sắc khởi ý đi." Lý Nhược Nguyệt tức giận hừ nói. "Đại tỷ, nói cái gì đó? Chấn Bang sao có thể là cái loại người này đâu?" Lý Nhược Tinh kéo Lý Nhược Nguyệt một chút, có chút oán trách nói. "Ngươi còn giúp hắn nói chuyện, hắn chọc tới thế nhưng là Độc Tông. Độc Tông liền xem như gia tộc chúng ta cũng không chọc nổi tồn tại a. Thừa dịp hiện tại Độc Tông còn không có phản ứng thời điểm, tranh thủ thời gian lặng lẽ đem hắn đưa trở về, bảo vệ mới là chính đạo a." Lý Nhược Nguyệt lo lắng nói. Lý Chấn Bang thầm cười khổ, Độc Tông đã sớm động thủ một lần, chỉ bất quá bị tự mình giải quyết thôi. Hiện tại Độc Tông thật đúng là không phải uy hiếp, chí ít trong ngắn hạn không có uy hiếp. Hiện tại mình nhất hẳn là thừa dịp cái này ngắn ngủi thỉnh thoảng kỳ, đem bên người uy hiếp giải quyết hết mới là vương đạo. Nghe được Độc Tông, Lý Nhược Tinh ánh mắt đạm đạm một chút, một cái khổng lồ tông môn cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Huống chi Độc Tông hung danh bên ngoài, vừa chính vừa tà, vương thất đều muốn cho mấy phần chút tình mọn, huống chi Hồng Phong Diệp gia tộc đâu. Hiện tại Chấn Bang cũng không phải 6 tuổi trước kia, nếu như là lúc kia, không chừng gia tộc sẽ còn nghĩ hết tất cả biện pháp bãi bình. Hiện tại trong gia tộc một số người nếu là biết chuyện này, đoán chừng ước gì đem Lý Chấn Bang giao ra, đã kết tốt Độc Tông đâu. "Chấn Bang, ngươi liền nghe đại tỷ đi, mau về nhà, ngươi thế nhưng là phụ thân con độc nhất a, ngươi cũng không thể xảy ra chuyện a." Lý Nhược Tinh nhìn xem Lý Chấn Bang, vẻ mặt thành thật nói. "Đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi không muốn lo lắng cho ta có được hay không, ta hiện tại rất an toàn. Đừng nói hiện tại Độc Tông không có thời gian bận tâm ta, cho dù có thời gian cũng không chiếm được lợi ích." Lý Chấn Bang chấn định mà tự tin nói. Nhìn thấy Lý Chấn Bang tự tin biểu lộ, Lý Nhược Nguyệt sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi, "Vì cái gì?" "Bởi vì học viện thực lực rất mạnh, ta ở trong học viện là tuyệt đối an toàn, chí ít bọn hắn không dám trực tiếp tiến vào học viện đến tổn thương ta. Coi như bọn hắn không dám trực tiếp vào học viện đến tổn thương ngươi, thế nhưng là thông qua một chút thủ đoạn, để tại học viện đi học những người khác tổn thương ngươi vẫn là có khả năng a. Ngươi dù sao mới năm nhất, vẫn là một triệu hoán thú pháp sư, ngươi lại có năng lực gì tự vệ?" Lý Nhược Tinh nhìn thấy Lý Chấn Bang chấn định bộ dáng, trong lòng an định xuống tới, bất quá vẫn là có chút không yên lòng mà hỏi. "Hắc hắc, các ngươi hẳn là nghe nói trước mấy ngày lao sư của ta đi Lý Lực Cả đến học viện giảng bài đi." Lý Chấn Bang một mặt thần bí nói. "Vậy thì thế nào?" "Đúng, hắn lúc ấy vì cái gì không đem ngươi mang đi? Hắn khẳng định biết ngươi bây giờ tình huống a." Lý Nhược Nguyệt tức giận hỏi. Đi Lý Lực Cả không có đem Lý Chấn Bang mang đi để nàng rất tức giận, nàng đã kế hoạch trở về cả dồn thành về sau, đi tìm lao đầu kia tính toán chương mục. "Lúc đầu lao sư cũng nghĩ đem ta mang về, bất quá ta kiên trì cuối cùng đã động hắn, sau đó hắn đưa ta cũng như thế đồ vật." "Hừ, thứ gì cũng không thể so người chân quý." Lý Nhược Nguyệt khinh thường khẽ nói. Lý Chấn Bang trong lòng ấm áp, lúc đầu có chút khoe khoang tâm thái cũng trở nên bình tĩnh. "Một viên thiết giáp cự tê trứng ma thú." "Ừ, trứng ma thú thì sao?" "Vậy cũng không bằng." cái gì? Thiết giáp cự tê trứng ma thú. Lý Nhược Miệt ngay từ đầu còn không có ý thức được cái gì, đột nhiên kịp phản ứng hết lên. Trấn Bang, ngươi nói là sự thật? Ngũ giai thiết giáp cự tê trứng ma thú sao? Lý Nhược Tinh cũng kinh hô lên. Lý Trấn Bang đem thiết giáp cự tê từ hậu thiên trong túi lấy ra ngoài, thiết giáp cự tê vẫn còn ngủ say bên trong. Các ngươi nhìn, ta đã đưa nó ấp ra, gần nhất một mực tại cho ăn nó thổ hệ ma hạch, có nó làm cam đoan, ở trong học viện còn có nào học viên có thể tổn thương đến ta ạ? Lý Nhược Miệt cùng Lý Nhược Tinh cẩn thận quan sát một chút, phát hiện hiện tại thiết giáp cự tê mặc dù không đạt được ngũ giai trình độ, nhưng là đã rất gần tứ giai thực lực, ở trong học viện, đối mặt học viên tự vệ nên vấn đề không lớn. Thế nhưng là ngươi nếu là ra học viện lời nói, chỉ dựa vào nó khẳng định là không được. Lý Nhược Miệt cẩn thận quan sát về sau, khẳng định nói, ra học viện ta sẽ chỉ an toàn hơn. Lý Trấn Bang tràn đầy tự tin nói. Vì cái gì? Hai người đều kinh ngạc nhìn về phía Lý Trấn Bang, các nàng thực sự nghĩ không ra Lý Trấn Bang từ đâu tới tự tin. Các ngươi sẽ không quên ta còn có cái thánh chiến sĩ cấp bậc sư mẫu đi. Đồng bọn của nàng thế nhưng là một đầu hoàng kim cự long. Lý Trấn Bang đáp ý nói. Chương 108, độc tông nội loạn kia cùng ngươi lại có quan hệ thế nào? Lý Nhược Nguyệt buồn bực nói. Ngươi không phải là nói. Lý Nhược Tinh đột nhiên mở to hai mắt nhìn xem Lý Trấn Bang, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không sai, sư mẫu đem hoàng kim cự long phái tới làm hộ vệ cho ta, mỗi lần ta ra học viện thời điểm, nàng đều sẽ ở cửa học viện chờ ta. Cho nên các ngươi không cần lo lắng, ta rất an toàn. Trấn Bang, đây cũng không phải là nói đùa. Ngươi nói là sự thật sao? Lý Nhược Nguyệt cũng một mặt kinh ngạc nhìn Lý Trấn Bang. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Lý Trấn Bang sư mẫu vậy mà như thế đại thủ bút. Ta lừa các ngươi làm gì? Đối ta có cái gì chỗ tốt, nếu không ta để nàng tới cùng các ngươi gặp mặt. Lý Trấn Bang nhìn thấy hai người chất vấn ánh mắt, bất đắc dĩ nói. Không cần, không muốn tổng phiền phức người ta mới tốt. Chúng ta tin tưởng ngươi, bất quá ngươi phải hướng chúng ta cam đoan, không muốn không có chuyện liền ra học viện, nếu như ra học viện, nhất định phải thông chi vị kia hoàng kim cự long miện hạ. Có cơ hội, chúng ta nhất định phải hảo hảo báo đáp người ta. Lý Nhược Nguyệt ngăn trở Lý Trấn Bang ý nghĩ. Trong lòng nàng, cự long đều là cao cao tại thượng, đã từng vị kia phỉ thúy cự long bảo hộ Lý Trấn Bang mấy năm cũng là có nguyên nhân, cho nên có thể không phiền phức vẫn là không muốn phiền phức người ta tốt. Tốt a, ta hướng các ngươi cam đoan, tại ta không có thực lực thời điểm, nhất định sẽ thành thành thật thật, sẽ không thường xuyên chạy ra học viện, các ngươi đây yên tâm đi. Bất quá các ngươi tuyệt đối không nên đem liên quan tới độc tông sự tình nói cho cha mẹ a. Ta sợ bọn hắn quá lo lắng. Lý Trấn Bang nhìn xem hai vị tỷ tỷ một mặt cầu xin nói. Tốt a. Bất quá ngươi có thể bảo chứng đi Lý Ca đại sư sẽ không nói cho cha mẹ sao? Ta sợ hắn đã đều nói cho bọn hắn. Lý Nhược Nguyệt nghi hoặc nhìn Lý Trấn Bang. Ngươi yên tâm, lão sư đáp ứng ta, sẽ không theo cha mẹ nói, lão sư nhất ngôn cửu đỉnh, sẽ không nuốt lời. Kia Dương Băng đại sư có thể hay không nói cho cha mẹ a? Lý Nhược Tinh có chút lo lắng hỏi. Ê! Ta nghĩ hẳn là sẽ không đi. Đi Lý Lạc lão sư hẳn là sẽ chào hỏi hắn, mà lại hắn đối ta tình huống hiểu rất rõ, hắn hẳn là rất yên tâm mới đúng, chắc chắn sẽ không nói cho ba mẹ. Lý Trấn Bang cũng có chút lo lắng, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, Dương Băng lão sư hẳn là sẽ không làm như vậy, hắn nhưng là rõ ràng bên cạnh mình có hai đầu cự long làm bảo tiêu. Vậy được rồi, chúng ta tạm thời có thể giúp ngươi giữ bí mật, nhưng là nếu như ngươi lại xuất hiện nguy hiểm gì, ta nhất định sẽ nói cho ba mẹ. Lý Nhược Nguyệt miễn cưỡng xem như cùng Lý Trấn Bang thỏa hiệp. Lý Trấn Bang trấn an xong hai vị tỷ tỷ, xem như tạm thời an định xuống tới. Lý Trấn Bang bắt đầu khua chiêng gõ trống chủ bị như thế nào tìm ra nít, cùng nít phía sau màn hát thủ. Độc tông bên kia đã sớm lộn xộn, độc tông cũng không phải là bởi vì ngoại bộ nguyên nhân đưa đến, mà là phát sinh nội loạn. Lý Trấn Bang sự tình trở thành một cái, độc tông tông chủ thế lực cùng đại trưởng lao thế lực mâu thuẫn triệt để bạo phát. Lúc đầu đại trưởng lão tại độc tông bên trong thế lực đã rất lớn, mà lại đối tông chủ vị trí cũng nhìn chằm chằm. Độc tông cùng rất nhiều môn phái khác cũng không giống nhau, vị trí tông chủ không phải một mạch tương thừa, mà là người có năng lực mới có thể làm. Đương nhiệm tông chủ đúng là tự nhận cha vị, nếu như không phải giả tông chủ uy tín, hắn cũng ngồi không lên vị trí này. Gia tông chủ đem vị trí chuyển cho đương nhiệm tông chủ về sau, liền thoái vị bảo dưỡng tuổi thọ. Gia tông chủ khi còn sống, còn có thể chấn áp được phía dưới rất có phê bình kín đáo người, thế nhưng là đoạn thời gian trước gia tông chủ chết bệnh, mà cái này vừa lúc là tại đại trưởng lão bị đương nhiệm tông chủ buộc giao quyền thời kỳ bên trong. Lúc đầu đại trưởng lão con độc nhất Bạch Uy đã chết, tâm tình liền phi thường không tốt, thế nhưng là đương nhiệm tông chủ nhi tử Bạch Nhạn Lãng cũng đã chết, mà lại bởi vì Bạch Nộ nguyên nhân, tất cả độc tông đệ tử đều bị đuổi ra khỏi cả dồn hoàng gia học viện, cái này bị đương nhiệm tông chủ dẫn là vô cùng nhục nhã. Cho nên trừng phạt đại trưởng lão, cũng đem hắn một bộ phận quyền lợi tước đoạt, mà lại xuống làm tam trưởng lão. Lão tông chủ khi còn sống, đại trưởng lão đành phải nén giận, thế nhưng là già tông chủ qua đời, hắn lại thế nào khả năng nhịn xuống khẩu khí này đâu. Lúc đầu hắn chính là phản đối đương nhiệm tông chủ kế vị người, hiện tại trực tiếp liên hợp lại tất cả phản đối đương nhiệm tông chủ trong tông thành viên cùng mình nắm giữ tông môn thế lực phấn khởi phản kháng. Đương nhiệm tông chủ tương đối mà nói tư lịch kém cỏi, lúc đầu muốn thông qua chèn ép đại trưởng lão để cao mình hy vọng, nào biết được phụ thân vào lúc này qua đời, để hắn biến phi thường bị động. Đương nhiệm tông chủ có thể khống chế chỉ có một bộ phận hiệu trung cha mình lão nhân cùng mình bồi dưỡng một nhóm tân sinh thế lực. Trong trưởng lão hội đa số người đều là đại trưởng lão người, căn bản cũng không đem đương nhiệm tông chủ để ở trong mắt. Đương nhiệm tông chủ thượng vị về sau, thi hành rất nhiều cải cách. Mặc dù từ lâu dài đến xem, đối độc tông đều là có nhiều chỗ tốt, nhưng lại nghiêm trọng xâm hại đến các trưởng lão bản thân lợi ích. Nếu như giả tông chủ còn có thể sống 5 năm, đương nhiệm tông chủ hoàn toàn có lòng tin đem độc tông mang lên một tầng thứ mới, đáng tiếc trên thế giới không có nhiều như vậy nếu như, cũng không có nhiều như vậy không quan tâm tự thân lợi ích người.
Thế là hai nhóm người mâu thuẫn triệt để bộc phát, đưa đến một trận độc tông chính biến, cũng là một trận đáng sợ nội chiến. Đại trưởng lão, chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Bạch Phi Vũ thật sự là không biết tự lượng sức mình, cũng dám cùng ngài đối nghịch. Hừ, thật sự là muốn chết. Tôn Kép ngại nhép mà thôi, nếu không phải phụ thân hắn che chở, hắn có thể có hôm nay. Hừ, không biết tốt xấu, không nghe ta khuyên cáo, ngược lại muốn cùng ta đối nghịch. Trong trận cướp đoạt quyền lợi của ta đến để cao mình hy vọng, nghĩ rất tốt đẹp, đáng tiếc không biết thời thế, chung quy chỉ là lấy chết mà thôi. Đại trưởng lão, cái kia thằng hề hiện tại dựa vào trong tay còn sót lại một chút thực lực, chấn giữ lấy đỉnh núi một chút yếu đạo, cường công sợ là tổn thất sẽ rất lớn a. Tông môn 2/3 thực lực đều tại trong tay chúng ta, bọn hắn bị vây ở đỉnh núi sớm tối xong đời, chúng ta cần gì phải cứ cùng thú bị nhốt tranh đấu, tăng thêm thương vong đâu. Mệnh lệnh hạ xuống, để mọi người làm tốt tác chiến chuẩn bị, tùy thời phòng bị tặc nhân phản công. Bạch Nội nhìn xem đỉnh núi kia một mảnh kiến trúc, không khỏi một trận thầm hận, nếu như không phải mình xếp vào tại Bạch Phi Vũ bên người nội ứng trước thời gian bại lộ, hắn làm gì như thế vội vàng phát động công kích. Tông chủ, Bạch Nội này lao tặc đã đánh vào giữa sơn núi, chúng ta bây giờ còn có thể tạm thời bằng vào địa thế phòng thủ, nhưng là cuối cùng không phải kế lâu dài, nhìn tông chủ sớm hạ quyết đoán. Đã từng nhị trưởng lão hiện tại đại trưởng lão đứng tại Bạch Phi Vũ bên người cùng tính nói, cái này Bạch Nội lao thất phu, vậy mà phản bội tông môn, nghi tự lập làm chủ, thử. Mệnh lệnh các đệ tử nhất định phải thủ vững công gia, chúng ta kiên trì nửa tháng vẫn là không có vấn đề. Nhất định phải lợi dụng được địa thế, đừng cho bọn hắn ở trên đến một bước, rất nhanh chúng ta liền sẽ có viện quân đội tới. Bạch Phi Vũ mắt mang hàn quang, sắc mặt từng hồng, hai tay nắm chặt thành quyền. Vâng, tông chủ, ta cái này đi phân phó. Đại trưởng lão mặc dù nghi hoặc viện quân ở nơi nào, nhưng là y nguyên trầm giọng lĩnh mệnh, chậm rãi rời khỏi đại điện. Bạch Nộ, đây đều là ngươi bức ta. Hừ, ta sớm tối muốn để ngươi vì thế trả giá đắt. Bạch Phi Vũ trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, một con màu xám bồ câu lặng lẽ bay ra đại điện, bay vào không trung, biến mất không thấy. Chương 109, Vương Bằng Tiền Phất Chấn Bang Ca ở đây sao? Một buổi sáng sớm, bên ngoài cụ vạ túc xá đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng đập cửa. Trong túc xá tất cả mọi người từ trong tu luyện đánh thức, chau mày, hiển nhiên cửa đối diện người bên ngoài rất không hài lòng, nếu như trong phòng có người ngay tại đột phá, rất có thể sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Lý Chấn Bang cũng mở mắt, nghe được tiếng kêu sửng sốt một chút, thanh âm rất quen hay, tựa hồ là Tôn Đức Hải. Lý Chấn Bang mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa lo lắng kinh hoàng Tôn Đức Hải, có chút buồn bực hỏi, "Tôn Đức Hải, ngươi làm sao?" Vội vã như vậy gấp hoang mang rối loạn. "Chấn Bang ca, việc lớn không tốt. Ủy ban xảy ra chuyện rồi. Ngươi mau cùng ta đi xem một chút đi." Tôn Đức Hải lôi kéo Lý Chấn Bang tay liền chuẩn bị đi. "Chờ một chút, ta thay quần áo khác." Lý Chấn Bang vội vàng kéo lại Tôn Đức Hải. Tôn Đức Hải lúc này mới chú ý tới, Lý Chấn Bang xuyên lại là áo ngủ, khẳng định không tiện ra cửa. "Chấn Bang ca, ngươi nhanh một chút, Vương Bằng hội trưởng đã nhanh đi rồi. Hắn hiện tại đã tìm cái chết." Tôn Đức Hải buông ra nắm lấy Lý Chấn Bang tay, có chút xấu hổ lại có chút lo lắng nói. Lý Chấn Bang vội vàng trở lại ký túc xá, đơn giản đổi một bộ quần áo liền ra. "Đức Hải, đừng có gấp, chúng ta vừa đi vừa nói. Ngươi từ từ nói, đến cùng thế nào? Hội trưởng vì sao lại tìm cái chết?" "Ai?" Nói rất dài dòng. "Chuyện này cùng hầu tái nhân, Hợp Xìn, công tử có quan hệ." Tôn Đức Hải thở dài một hơi nói. "Ừm, cùng hầu tái nhân, Hợp Xìn, có quan hệ. Đến cùng là chuyện gì thanh?" Lý Chấn Bang nhíu mày nói. "Chuyện này vẫn là cùng lần trước các ngươi cùng một chỗ nói chuyện hợp tác có quan hệ. Cùng chúng ta nói chuyện hợp tác có quan hệ. Đây không phải là mấy tháng chuyện lúc trước sao?" "Đúng vậy a. Mấy tháng này hầu tái nhân, Hợp Xìn, công tử cùng chúng ta hợp tác cùng một chỗ phi thường vui sướng. Hai tháng trước, hầu tái nhân, Hợp Xìn, thiếu gia tìm tới Vương Bằng hội trưởng, hy vọng Vương Bằng hội trưởng giúp hắn thu thập một ít ma thú tinh hoạch, phẩm giai càng cao càng tốt, có bao nhiêu muốn bao nhiêu." Nghe đến đó, Lý Chấn Bang mày nhíu lại thành một cái u cục, trầm giọng nói ra, "Hội trưởng đáp ứng. Đây chính là cần đại lượng tiền bạc." Lúc đầu hội trưởng là không có đáp ứng, bất quá cuối cùng hầu tái nhân, Hợp Xìn, lấy ra một trương 1 vạn tiền đặt cọc thẻ thủy tinh, lại đáp ứng sau khi chuyện thành công đưa cho ủy ban tổng giá trị 1% làm thù lao, hội trưởng mới cố mà làm đáp ứng. Sau đó liền xảy ra vấn đề. "Không có, ngay từ đầu hội trưởng vẫn là rất cẩn thận, tăng thêm ủy ban bản thân vốn lưu động, hội trưởng dùng thời gian nửa tháng, so giá thị trường hơi thấp giá cả thu mua 2 vạn kim tệ tả hữu ma hạch, ấn giá thị trường lời nói, hẳn là tại 2 vạn 3 tả hữu. Sau đó giao cho hầu tái nhân, Hợp Xìn, hầu tái nhân, Hợp Xìn cũng thực hiện hứa hẹn, cho hội trưởng 300 kim tệ làm thù lao, bất quá hầu tái nhân, Hợp Xìn, công tử không hài lòng lắm, cảm thấy số lượng hơi ít." Lý Chấn Bang con mắt nhắm lại, luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. "Kia sau đó thì sao?" "Về sau lại hợp tác mấy lần, hội trưởng cũng tại một chút xíu gia tăng thu mua lượng, thu mua giá cả cũng càng ngày càng thấp. Đương nhiên bán cho hầu tái nhân, Hợp Xìn, công tử giá cả cũng so giá thị trường hơi thấp. Cuối cùng hội trưởng bắt đầu không vừa lòng tại hiện trạng, từ rất nhiều đại dòng binh đoàn trong tay lấy dự chi khoản phương thức, thu mua đại lượng ma hạch, gần nhất đã đến thu khoản kỳ, rất nhiều dòng binh đoàn bắt đầu tìm hội trưởng muốn số dư. Thế nhưng là hầu tái nhân, Hợp Xìn, công tử cùng hầu tắc lôi công tử lại đều không tại học viện, nghe nói là đi theo hoàng gia dòng binh đoàn ra ngoài làm nhiệm vụ, cụ thể thời gian nào trở lại chưa người biết. Kia hầu tái nhân, Hợp Xìn, cùng hầu tắc lôi là lúc nào đi ra? Gần nhất vẫn là lần trước và hội trưởng nói qua về sau. Nghe nói là lần trước và hội trưởng nói qua về sau không có mấy ngày, hai người liền cùng đi ra làm nhiệm vụ, đã ra ngoài hơn nửa tháng, vẫn chưa về." Lý Chấn Bang hít sâu một hơi, luôn cảm thấy có chút âm mưu lưu bị, thế nhưng là hết thảy cũng đều nói thông, xác thực cũng có thể nói là một cái trùng hợp.
vậy hội trưởng hiện tại thiếu những dòng binh đoàn kia bao nhiêu tiền?
Không rõ lắm, nghe nói chí ít có mười mấy vạn đi.
Mười mấy vạn?
Hội trưởng đến cùng độn nhiều ít ma hạch ra?
Dựa theo giá thị trường đê giai ma hạch một cái mới mấy trăm kim tệ, mười mấy vạn đây chính là mấy trăm ma hạch.
Lý Trấn Bang kinh ngạc nhìn xem Tôn Đức Hải hỏi.
Hội trưởng cũng không có mua nhiều như vậy ma hạch, chỉ là lần này ma hạch phẩm chất phổ biến tương đối cao, hơn nữa còn có một viên thổ hệ ma hạch cấp 5 cùng một viên kim hệ ma hạch cấp 5.
Tôn Đức Hải vẻ mặt đau khổ nói.
Vậy cũng không đến mức thiếu mười mấy vạn a.
Còn có một viên thủy hệ lục giai ma hạch.
Tôn Đức Hải một mặt bất đắc dĩ nói.
Ê! Hội trưởng không phải là bị hóa điên đi.
Lá gan cũng quá lớn.
Lý Trấn Bang kinh ngạc nói.
Hội trưởng cũng là vì ủy ban có thể nhanh một chút phát triển, nhiều tích lũy một chút tài chính a.
Nếu như lần này thành công, chí ít cũng có thể dãy 2-3 vạn kim tệ a.
Hội trưởng không phải là vì mình a.
Ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp mau cứu hội trưởng a.
Tôn Đức Hải mang theo giọng nghẹn ngào nói.
Ai?
Lý Trấn Bang thở dài một hơi, tham lam là người nguyên tội a.
Mình cũng không có thể thấy chết không cứu, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.
Cứu nhất định phải cứu, nhưng là không thể tự kiềm chế xuất thủ, nếu không rất phiền phức, mà lại nhất định phải làm cho Vương Bằng hấp thụ cái này giáo huấn.
Đi trước gặp hội trưởng đi.
Biện pháp chắc chắn sẽ có.
Tôn Đức Hải nghe được Lý Trấn Bang, không có từ trước đến nay trong lòng tràn đầy lòng tin, quét qua vừa rồi đổi bại hình thái, bước chân không khỏi tăng nhanh mấy phần.
Hầu tái nhân, Hợp Xỉn, công tử vẫn chưa về sao?
Nhanh lên phái người đi tìm a.
Vậy phải làm sao bây giờ a?
Làm sao vẫn chưa về a?
Còn không có vào nhà, liền nghe đến Vương Bằng trong phòng thanh âm lo lắng, mặc dù vội vàng, nhưng là còn không có đạt tới Tôn Đức Hải nói như vậy tà dị, chí ít nghe ngựa khí không có đến muốn chết muốn sống tình trạng.
Trấn Bang,
sao ngươi lại tới đây?
Vương Bằng nhìn thấy Lý Trấn Bang đi đến, kinh ngạc hỏi.
Vương ca, ta nếu là lại không đến, ta sợ liền rốt cuộc không gặp được ngươi.
Lý Trấn Bang ánh mắt có chút trách cứ nhìn xem Tôn Đức Hải.
Tôn Đức Hải cúi đầu có chút xấu hổ nói ra, Trấn Bang ca, đừng nóng giận, ta không nói tà dị một điểm, ta sợ ngươi không đến à.
Ngươi,
ta nói ngươi cái gì tốt ta?
Xảy ra chuyện lớn như vậy, ta làm sao có thể không đến a?
Ta nói thế nào cũng còn tính là cái phó hội trưởng đi.
Lý Trấn Bang chỉ vào Tôn Đức Hải có chút dở khóc dở cười nói.
Nghe Lý Trấn Bang cùng Tôn Đức Hải đối thoại, Vương Bằng cũng ít nhiều đoán được một chút, thở dài nói ra, Đức Hải, ngươi à?
Ta không phải nói cho ngươi đừng nói cho Trấn Bang sao?
Chuyện này nói cho hắn biết cũng không có cách nào a.
Hắn tới cũng là tăng thêm phiền não a.
Vương ca, ta đều nghe Đức Hải nói, chuyện lớn như vậy ngươi nên nói cho ta, đừng nói đây là ủy bàn sự tình, liền xem như chuyện của ngươi, mọi người cũng có thể cùng một chỗ nghĩ biện pháp a.
Ai?
Chuyện này trách ta a?
Đều tại ta lòng quá tham.
Không chỉ ủy ban trong khoảng thời gian này để dành tới tiền, chính là ủy ban thành viên tiền cũng đều góp đi vào.
Vương Bằng tự trách nói.
Chương 110, phòng tay ma hạch ngươi sao có thể đem bọn hắn tiền cũng trộn vào a?
Tiền của bọn hắn đều là hữu dụng a.
Lý Trấn Bang nhìn xem Vương Bằng có chút tức giận nói.
Trấn Bang ca, ngươi không muốn oán trách hội trưởng, chúng ta đều là tự nguyện, góp đi vào đều là chúng ta tiền nhàn rỗi, chúng ta cũng đều muốn vì ủy ban làm một chút cống hiến.
Tôn Đức Hải cúi đầu nhỏ giọng thầm nói.
Các ngươi a?
Ai?
Vậy bây giờ ngươi có biện pháp gì tốt sao?
Lý Trấn Bang nhìn xem Vương Bằng bất đắc dĩ nói.
Ta hiện tại cũng không có gì biện pháp,
chỉ có thể ngóng trông hầu tái nhân, Hợp Xỉn, công tử tranh thủ thời gian trở về, tiện đem ma hạch bán cho hắn đổi tiền a.
Chỉ là chờ lấy cũng không phải biện pháp a.
Phía ngoài những cái kia ngươi nợ tiền dòng binh đoàn làm sao bây giờ?
Còn có thể có biện pháp nào a?
Hiện tại ta là một cái kim tệ cũng không có, trên tay đều là ma hạch.
Ngoại trừ các loại, ta không có biện pháp nào a.
Vương Bằng nghề mà nói.
Cái này cũng không được a.
Dòng binh đoàn ma hạch đều là bọn hắn dùng mệnh đổi lấy, nếu như bọn hắn tìm tới học viện nhất định sẽ ra mặt, đến lúc đó ngươi liền phiền thoái.
Trấn Bang, ngươi yên tâm, nếu quả như thật đến một bước kia, chính ta một người gánh chịu, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến ủy ban danh dự.
Hội trưởng, chúng ta cùng một chỗ khiêng, không thể để cho một mình ngươi khiêng, ngươi cũng là vì ủy ban tốt.
Tôn Đức Hải lúc này ngẩng đầu, rất nghĩa khí nói.
Thử,
rất giảng nghĩa khí đúng hay không?
Mọi người cùng nhau khiêng đúng hay không?
Sau đó ủy ban bị học viện cưỡng ép giải tán, về sau các bình dân tiếp tục thụ quý tộc khi dễ đúng hay không?
Lý Trấn Bang trừng mắt Tôn Đức Hải tức giận nói.
Tôn Đức Hải nhìn thấy Lý Trấn Bang nổi giận, cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì nói, vậy cũng không thể để hội trưởng một người khiêng a.
Đức Hải, ta thân là hội trưởng, ta nhất định phải gánh vác lên trách nhiệm đến.
Trấn Bang, nếu như ta đi về sau, ngươi nhất định phải đem bình dân ủy ban chống lên đến a.
Vương Bằng bánh mắt đỏ lên, quay lưng đi.
Hội trưởng.
Tôn Đức Hải ngẩng đầu nhìn về phía Vương Bằng, trong mắt lệ quang lấp lóe, nhưng lại không biết nói cái gì.
Vương ca, ta thế nhưng là cái người lười, ngươi cũng không thể lười biếng.
Trấn Bang, ngươi trước kia lười biếng coi như xong, hiện tại.
Vương Bằng xoay người, phẫn nộ xoay người lại nhìn thấy Lý Trấn Bang trên mặt mang theo ý cười.
Ngươi có phải hay không có biện pháp nào?
Vương Bằng mặc dù không dám hy vọng xa vời, nhưng nhìn đến Lý Trấn Bang dáng vẻ đấy lòng dâng lên một tia hy vọng mà hỏi.
Ta không dám hứa chắc nhất định thành công, nhưng là có nhất định tỷ lệ thành công.
Lý Trấn Bang do dự một chút nói.
Thật sao?
Mặc kệ là biện pháp gì, hiện tại chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống.
Nói một chút đi.
Vương Bằng có chút kích động nói, có biện pháp dù sao cũng so chết trở lấy mạnh hơn.
Ma hạch hiện tại có phải hay không đều tại trên tay ngươi?
Vâng, tất cả đều trên tay ta.
Ngươi bây giờ nợ bên ngoài là nhiều ít?
Nợ bên ngoài 11 hơn 3 điểm.
Vậy ngươi mua những này ma hạch hết thảy bỏ ra nhiều ít tiền đặt cọc?
4 vạn 5 ngàn.
Hầu tái nhân, Hợp Xỉn, cho ngươi tiền đặt cọc sao?
Cho ta 3 vạn. nói cách khác thu mua hết thảy không đến 15 vạn kim tệ ma hạch. Kia giá thị trường có thể bán được bao nhiêu tiền? Hết thảy, dựa theo giá thị trường hẳn là có thể bán được 18 vạn tà hữu, bán cho hầu tái nhân, Hợp Xỉn, công tử, đại khái cũng là 17 vạn trên dưới. Vương Bằng cũng sớm đã coi là tốt chứ mục, cho nên thuận miệng liền báo ra. Lý Chấn Bang suy tư một chút, nhẹ gật đầu, ngươi đem ma hạch đều cho ta đi, trong vòng 3 ngày, ta tận lực giúp ngươi đem ma hạch bộ hiện. Vương Bằng nghi ngờ nhìn thoáng qua Lý Chấn Bang, không chút do dự từ trong lực xuất ra một cái da ma thú chế tác nhỏ bao da giao cho Lý Chấn Bang. Vương Bằng cũng không phải là hoài nghi Lý Chấn Bang, mà là nghi hoặc Lý Chấn Bang làm sao trong thời gian ngắn bộ hiện. Bất quá hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Lý Chấn Bang, cũng không có hỏi thăm cái gì. Ngươi tin tưởng ta như vậy, cũng không hỏi xem ta xử lý như thế nào. Đây chính là tương đương với hơn 10 vạn kim tệ a. Lý Chấn Bang nhìn xem Vương Bằng hơi kinh ngạc mà hỏi. Hơn 10 vạn kim tệ là không sai, trong con mắt của ta, hiện tại chính là củ khoai nóng bỏng tay a. Chấn Bang, đã ngươi có biện pháp, ta cũng sẽ không hỏi. Bất quá ta yêu cầu không cao, trong này có 2000 kim tệ, ngươi có thể hao tổn 2000 kim tệ, nhưng là nhất định không nên đem mọi người cùng ủy ban tiền cho góp đi vào a. Vương Bằng ánh mắt kiên định nói, 2000 kim tệ đối một gia đình bình dân tới nói đã có thể tính là một món khổng lồ. 2000 kim tệ. Lý Chấn Bang hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Vương Bằng. Chấn Bang, ngươi yên tâm, cái này 2000 kim tệ lai lịch tuyệt đối không có vấn đề, ta quyết sẽ không tham ô ủy ban một đồng tiền. Số tiền này có mấy tháng này tiền lương, có ta cần kiệm để dành được tiền, còn có ta làm nhiệm vụ tiền kiếm, còn có một phần là ta cùng đồng học bằng hữu mượn. Vương Bằng nhìn thẳng Lý Chấn Bang, trong lòng không hẹn, tự nhiên không sợ hãi. Ta tin tưởng ngươi nói. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng, tranh thủ không cho ngươi bồi thường tiền đi vào. Lý Chấn Bang tinh thần lực thế nhưng là một mực tập trung vào Vương Bằng. Vương Bằng lúc nói chuyện, tinh thần tuy có chấn động, nhưng là cũng không phải là nói láo, nói đúng là tình hình thực tế. Thân là bình dân ủy ban hội trưởng, nắm giữ lấy ủy ban kinh tế đại quyền, không có bị hủ hóa, Lý Chấn Bang hay là vô cùng vui mừng. Chấn Bang, không quan hệ, cái này gánh đã rất nặng, ngươi không muốn cho mình áp lực quá lớn, nếu như thực sự bán không được, ngươi cũng không cần quá tự trách. Cái này dù sao cũng là lỗi lầm của ta. Vương Bằng nghe được Lý Chấn Bang trong lòng vẫn còn có chút kích động, bất quá hắn cũng biết như thế đại nhất phê ma hạch, muốn toàn bộ trào hàng ra ngoài tuyệt đối không phải một kiện sự tình đơn giản, huống chi còn muốn không bồi thường tiền bán đi, vậy cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lý Chấn Bang không nói gì, mở ra ra ma thú bao ra. Trong bóp ra có 8 cái tiểu ma thú áo ra, phân biệt mở ra tiểu ma thú áo ra, bên trong phân biệt chứa kim một thủy hỏa thổ 5 hệ tam giai ma hạch cùng mấy quả tứ giai ma hạch, còn có 3 cái tiểu ma thú áo ra phân biệt chứa một viên ngũ giai kim hệ ma hạch, một viên ngũ giai thổ hệ ma hạch, một viên thủy hệ lục giai ma hạch. Lý Chấn Bang đem ra ma thú bao ra một lần nữa đóng tốt, thu nhập không gian vòng tay bên trong, nhìn thoáng qua Vương Bằng nói ra, mấy ngày nay ngươi không nên đến chỗ đi loạn, càng đừng ra học viện đại môn, chờ ta đem tiền cho ngươi về sau, ngươi nhất định phải trước tiên đem dòng binh đoàn tiền trả hết, nơi này chính là Long Thành, dòng binh đoàn vẫn là ít đắc tội cho thỏa đáng. Vương Bằng nhẹ gật đầu bất đắc dĩ nói ra, ngươi không nói ta hiện tại cũng không dám ra học viện đại môn, đi ra liền phải bị dòng binh đoàn người bắt đi, bọn hắn đều tại cửa học viện chờ lấy ta đây. Lý Chấn Bang ngày thứ 2 xuất hiện tại cửa học viện, chờ tại cửa học viện ô mẹ gà mặc một thân đấu đồng màu đen. Không ai có thể nhìn ra hắn là ai. Ô mẹ gạ bên người đi theo một tụ tài duyên thương hội mặc sáng áo giáp màu bạc nhân viên phục vụ. Lý Chấn Bang đi theo bọn hắn đi ra học viện, đi vào tụ tài duyên thương hội. Chương 111, nguy cơ giải trừ thân mang sáng áo giáp màu bạc phục vụ viên đem che tại áo choàng bên trong ô mẹ gạ cùng Lý Chấn Bang dẫn tới trong một gian mật thất, Vũ Minh Chích đã sớm chờ ở nơi đó. Thánh Ma đạo sư đại nhân, Chấn Bang, không biết các ngươi an bài như vậy là có ý gì a? Vũ Minh Chích có chút buồn bực nhìn xem Lý Chấn Bang. Chúng ta chỉ là mượn gà đẻ trứng mà thôi, để phòng bạn nhất thôi. Nếu có người hỏi, ta tới đây làm gì? Ngươi liền nói ta tới đây là bán ra ma hạch. Lý Chấn Bang đem chứa ma hạch ra ma thú bao ra ném cho Vũ Minh Chết, để hắn nhìn một chút, để tránh xuất hiện cái gì cái sọt. Vũ Minh Chết mở ra về sau cẩn thận nhìn một chút, ma hạch cấp 5 2 cái, lục giai ma hạch 1 viên, tứ giai ma hạch 10 cái, tam giai ma hạch 52 mai. Những này ma hạch các ngươi cũng có thể bán cho chúng ta, dựa theo chúng ta giá thu mua, đại khái không đến 14 vạn. Nếu như là các ngươi bán, ta có thể cho đến 16 vạn, thế nào? Vũ Minh Chết đơn giản tính toán một cái nói. Lý Chấn Bang mỉm cười lắc đầu, những này ma hạch ta không định bán. Làm sao? Ngại giá cả thấp sao? Dựa theo giá thu mua coi là 16 vạn đã không thấp. Vũ Minh Chết có chút buồn bực hỏi. Vũ hội trưởng ngươi hiểu lầm, 16 vạn xác thực đã không thấp, ta những này ma hạch thu mua thời điểm không đến 15 vạn, ngươi có thể cho ta 16 vạn đã rất cho mặt mũi. Bất quá những này ma hạch ta còn hữu dụng, không thể thật bán cho các ngươi. Nếu có người hỏi tới, ngươi liền nói là 16 vạn thu mua, tuyệt đối không nên lộ tẩy. Lý Chấn Bang hướng về phía Vũ Minh Chết ấy náy cười một tiếng, dặn dò. Vũ Minh Chết cũng không có miễn cưỡng, Lý Chấn Bang đem lời nói đến đây cái phần bên trên. Chứng minh hắn đã nhận mình tỉnh, cái này đầy đủ, về phần có thể hay không thu mua đến nhóm này ma hạch hắn ngược lại tỉnh không để ý Vũ hội trưởng, vậy ta liền đi trước, nhất định không muốn cho ta nói lộ ra miệng á. Lý Chấn Bang đứng lên, lại dặn dò một câu. Chấn Bang, yên tâm đi. Coi như không xem ở ngươi lệnh bài kia phân thượng, ta cũng phải cấp thánh ma đạo sư đại nhân một bộ mặt ta. Ta nhất định sẽ làm giọt nước không lọt. Vũ Minh chết mỉm cười đem Lý Chấn Bang cùng ổ mẹ gà đưa ra mật thất. Ra mật thất, ổ mẹ gà đã trừ đi áo choàng, lộ ra một thân bắp thịt tráng hán cao lớn bộ dáng. Hộ tống Lý Chấn Bang trở lại học viện, ổ mẹ gà cũng đi. Lần này không có người theo dõi, xem ra độc tông tạm thời đúng là không có thời gian phản ứng mình, quý tộc kia đám người tựa hồ cũng an phận không ít.
Trở lại học viện, Lý Chấn Bang trực tiếp chạy bình dân ủy ban mà đi, vẫn là sớm một chút để Vương Bằng an tâm tương đối tốt, vạn nhất hắn vừa sốt ruột phát hỏa ra chút gì sự tình sẽ không tốt. Chấn Bang, sao ngươi lại tới đây? Có phải hay không ma hạch xử lý không tốt? Ai? Ta liền biết không có dễ dàng như vậy. Vương Bằng ngồi trên ghế chán nản thở dài nói. Tôn Đức Hải nhìn thấy Lý Chấn Bang tiến đến rất là hưng phấn, bất quá nhìn thấy Vương Bằng bộ dáng như đưa đám cũng bất đắc dĩ lắc đầu, mười mấy vạn ma hạch ở đâu là dễ giải quyết như vậy. Đối Lý Chấn Bang cười khổ một cái, tiếp tục túi đầu lấy ra bên trên công tác. Lý Chấn Bang đi đến Vương Bằng trước bàn làm việc, nhìn xem ngồi ở chỗ đó ánh mắt tăng dã, thần du vật ngoại Vương Bằng bất đắc dĩ cười cười, tiện tay từ không gian vòng tay bên trong xuất ra hai tấm hắc thủy tinh chứa giá trị thẻ ném vào Vương Bằng trước mặt. Vương Bằng nhìn thấy hắc thủy tinh chứa giá trị thẻ lăng thần một hồi lâu, ánh mắt chậm rãi tập trung, nhìn chằm chằm trên bàn hắc thủy tinh chứa giá trị thẻ con mắt chiếu lấp lánh. Vương Bằng dùng lực nuốt xuống một ngụm nước miếng, ánh mắt bên trong tràn ngập mong đợi nhìn về phía Lý Chấn Bang, cuống họng căng lên, thanh âm bởi vì kích động đã có chút run rẩy cùng biến âm. Chấn Bang, cái này, đây là hắc thủy tinh chứa giá trị thẻ. Vương Bằng mặc dù không có hắc thủy tinh chứa giá trị thẻ, cũng không đại biểu hắn không có kiến thức, chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy sao? Lý Chấn Bang một mặt đắc ý nhìn xem Vương Bằng, làm như có thật nhẹ gật đầu. Nghe được Vương Bằng nói ra hắc thủy tinh chứa giá trị thẻ thời điểm, trong phòng đột nhiên không có thanh âm, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người ngẩng đầu có chút khó tin nhìn về phía Vương Bằng cùng Lý Chấn Bang, khi thấy Lý Chấn Bang gật đầu về sau, tất cả mọi người đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó chen chúc xuống tới, bọn hắn thế nhưng là đều chưa từng gặp qua hắc thủy tinh chứa giá trị thẻ. Vương Bằng nhìn thấy Lý Chấn Bang gật đầu xác nhận về sau, thần sắc khẽ giật mình, đương suy đoán trở thành hiện thực về sau, tinh thần luôn luôn cần một cái giảm sóc thời gian. Vương Bằng kịp phản ứng về sau một tay lấy hắc thủy tinh chứa giá trị thẻ nắm trong tay, giấu ở trong ngực, cảnh giác nhìn về phía đám người. Lý Chấn Bang nhìn thấy Vương Bằng một mặt tố chất thần kinh dáng vẻ chưa phát giác có chút buồn cười, một người đột nhiên từ đại bi chuyển biến thành đại hỷ, có chút dị thường biểu hiện vẫn là rất bình thường. Hiện tại Vương Bằng nhìn qua toàn bộ chính là một cái tố chất thần kinh gờ giang đệ, keo kiệt, và nhị chắc khắc tiểu thuyết ở vừa nỉ gờ giang đệ, keo kiệt, bên trong một cái tham lam keo kiệt tới cực điểm thần dữ của. Hội trưởng, ngươi liền cho chúng ta nhìn một chút đi. Chúng ta cả một đời cũng chưa từng gặp qua hắc thủy tinh chứa giá trị thẻ bộ dáng gì a? Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết ta. Tôn Đức Hải nhìn xem Vương Bằng có chút kích động nói. Thời khắc này Tôn Đức Hải hiển nhiên thành mọi người tiếng lòng ống, tất cả mọi người tràn đầy mong đợi nhìn xem Vương Bằng. Vương Bằng một mặt cảnh giác nhìn xem đám người, do dự một chút, phản phất tại làm một kiện liên quan đến sinh tử quyết định. Ánh mắt liên tục biến hóa, cắn răng, sờ tay vào ngực, nhanh chóng đem một trương hắc thủy tinh chứa giá trị thẻ đem ra, tại mọi người trước mắt nhoáng một cái liền lại nhanh chóng thu vào. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen lóe lên, cái gì cũng không thấy. Hội trưởng, ngươi đây là đùa chúng ta đây. Tốc độ nhanh như vậy chúng ta có thể nhìn thấy cái gì a? Tôn Đức Hải một mặt bất đắc dĩ nói. Đám người nhìn về phía Vương Bằng ánh mắt bên trong tràn đầy bất mãn, thậm chí mang theo một chút phẫn nộ. Vương Bằng cũng cảm thấy mình có chút cẩn thận quá lửa, cười cười xấu hổ, nói ra, mọi người bỏ qua cho, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Ha ha, cái kia ta một hồi lấy ra, mọi người không cho phép tới gần, ta cầm trong tay cho các ngươi nhìn, tất cả mọi người có phần, xếp thành hàng, không nên gấp gáp. Mặc dù đám người vẫn như cũ có chút bất mãn, bất quá ngẫm lại trong khoảng thời gian này hội trưởng đủ loại biểu hiện, mọi người cũng có thể thông cảm. Hội trưởng, vì sao cái này hai tấm hắc thủy tinh chứa giá trị thẻ nhan sắc không giống nhau lắm? Một quan sát phi thường tỉ mỉ nữ ủy viên có chút nghi ngờ hỏi. Nghe được nàng, Vương Bằng cũng xem xét cẩn thận một chút, xác thực một chương hắc thủy tinh chứa giá trị thẻ chiếu lấp lánh, một chương mặt ngoài màu sắc cảm đạm. Cái này, Vương Bằng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hắc thủy tinh chứa giá trị thẻ, hắn làm sao biết vì cái gì? Hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lý Chấn Bang, hiển nhiên hắn cũng rất muốn biết nguyên nhân. Vương ca, ngươi sẽ không cho là ngươi những cái kia ma hoạch ta có thể cho ngươi bán được 20 bản à? Làm sao có thể? Có thể không bồi thường bản ngã liền cảm ơn trời đất. Kia không phải hắc thủy tinh chứa giá trị thẻ hạn mức cao nhất là 10 vạn kim tệ, rót đầy hạn hắc thủy tinh chứa giá trị thẻ tự nhiên chiếu lấp lánh, không có đạt tới hạn mức cao nhất tự nhiên là màu sắc cảm đạm. Nghe đến đó, Vương Bằng thần sắc không khỏi tối sầm lại, hắn cảm thấy hiển nhiên lần này là bồi lớn, cũng không biết sẽ bồi thường bao nhiêu. Chương 112, phúc lợi. Đám người xem hết hắc thủy tinh chứa giá trị thẻ về sau, đều hưng phấn về tới chỗ ngồi của mình tiếp tục làm việc lục. Chấn Bang, lần này hết thẻ bồi thường nhiều ít? Ngươi nói đi, ta chịu đựng được. Vương Bằng có chút khẩn trương nhìn về phía Lý Chấn Bang. Lần này dù là Lý Chấn Bang nói cho hắn biết bồi thường 1 vạn hắn cũng có thể thản nhiên tiếp nhận, cùng mười mấy vạn tướng so, hiển nhiên 1 vạn lỗ thủng vẫn là có thể nghĩ một chút biện pháp. Ê! Cái này! Lý Chấn Bang cố ý nói chuyện ấp áp úng, hắn chính là muốn treo chọc Vương Bằng, để hắn có cái khắc sâu hơn giáo huấn, nhìn hắn về sau còn dám hay không mạo hiểm như vậy. Bồi thường 1 vạn. Vương Bằng thận trọng hỏi. Lý Chấn Bang lắc đầu, không nói gì, sắc mặt không có một chút biến hóa. Bồi thường 2 vạn. Vương Bằng sắc mặt đã thay đổi, khí tức cũng có chút không vân. Lý Chấn Bang tiếp tục lắc đầu. Chẳng lẽ bồi thường 3 vạn? Vương Bằng thanh âm bắt đầu run rẩy, giọt lớn mồ hôi đã bắt đầu từ trên mặt trượt xuống, sắc mặt đã đỏ bừng. Lý Chấn Bang biết, Vương Bằng giờ phút này đã nhanh muốn đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, một mực tấm lấy mặt đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Vương Bằng nhìn thấy Lý Chấn Bang mỉm cười, giật mình trong lòng, trong đầu trống rỗng cảm giác, phảng phất đã không có tư tưởng. Vương ca, ta may mắn không làm được bệnh, hết thảy bán 16 vạn kim tệ. Nha, 16 vạn kim tệ, còn tốt, thua thiệt không nhiều, ta còn có thể tiếp nhận. Vương Bằng bản năng nói. Cái gì? Nhiều ít kim tệ? Vương Bằng đột nhiên kịp phản ứng,
kích động hai tay nắm lấy Lý Chấn Bang bả vai, dùng lực lung lay hỏi: "Vương ca, không muốn dung, lại giao ta liền phải chết." Lý Chấn Bang vội vàng lên tiếng nói, trong lòng không khỏi một trận cười khổ, Vương Bằng còn không có thế nào, mình kém chút thì thế nào. "Ê, không có ý tứ, quá kích động. Chấn Bang, ngươi mới vừa nói bán bao nhiêu tiền?" Vương Bằng khẩn trương hỏi, sợ mình vừa rồi nghe lầm. Bởi vì vừa rồi Vương Bằng động tác biên độ cùng thanh âm đều lớn rồi một điểm, trong văn phòng người đều nhìn chằm chằm nhìn bên này đi qua. "16 vạn, ta bán 16 vạn kim tệ." Lý Chấn Bang thanh âm hơi lớn hơi có chút, lấy bảo đảm Vương Bằng nghe rõ ràng, để tránh lại kích động mà lung lay chính mình. Bất quá lúc này tất cả mọi người chi cạnh lỗ tai nghe, cho nên tất cả mọi người nghe được. Đám người đối với chuyện này hay là vô cùng rõ ràng, đều biết hội trưởng mua sắm ma hạch bỏ ra tiếp cận 15 vạn, gánh vác nợ bên ngoài mười mấy vạn. Lần này bán 16 vạn, như vậy chẳng những mua sắm chi phí đều trở về, hơn nữa còn có hơn 1 vạn lợi nhuận, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. 16 vạn. Chấn Bang, ngươi đánh ta một chút, ta không phải đang nằm mơ chứ? Vương Bằng khó có thể tin nhìn xem Lý Chấn Bang, kích động nói: "Đã ngươi có loại này đặc thù yêu cầu, ta ngược lại thật ra có thể thỏa mãn ngươi một chút." Lý Chấn Bang nhìn xem Vương Bằng hắc hắc cười xấu xa nói: "Ê, không cần, ta cảm thấy khẳng định không phải nằm mơ." Ha ha. Nhìn thấy Lý Chấn Bang một mặt cười xấu xa, Vương Bằng dùng mình một cái, lập tức thanh tỉnh nói. Lý Chấn Bang một mặt tiếp nối nhìn xem Vương Bằng, thở dài một hơi nói ra, vốn đang cho là có hình người đồng cát, ai. Vương Bằng một mặt hắc tuyến, làm bộ không có nghe được, háng giọng một cái, ánh mắt kiên định tuyên bố: "Mọi người yên lặng một chút, bởi vì ta cá nhân quyết đoán sai lầm, ta quyết định từ nhiệm chức hội trưởng, cũng hướng học viện xin từ Lý Chấn Bang đảm nhiệm, ta quyết định lại bắt đầu lại từ đầu, từ một phổ thông ủy viên làm lên." Trong văn phòng đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Bằng cùng Lý Chấn Bang. Mặc dù Vương Bằng chuyện này làm có chút khiếm khuyết cân nhắc, nhưng là Vương Bằng dù sao cũng là vì ủy ban phát triển tốt, không có bất kỳ cái gì tư tâm. Bọn hắn cũng đã quen thuộc chuyện này tất tự mình làm hội trưởng, mặc dù Lý Chấn Bang là thần tượng của bọn hắn, cũng không đại biểu Vương Bằng trong lòng bọn họ phân lượng liền so Lý Chấn Bang nhẹ. "Vương ca, ngươi nếu là làm như vậy, ta liền trực tiếp rời khỏi bình dân ủy ban. Ta đem chuyện này giải quyết không phải là vì lên làm hội trưởng, mà lại các ngươi đều biết, ta căn bản không có thời gian quản lý ủy ban, ta cái này phó hội trưởng vẫn là các vị ủy viên cùng bình dân các học viên nâng đỡ mới lên làm. Người sang có tự mình hiểu lấy, ta rất rõ ràng cân lượng của mình." Lý Chấn Bang nhìn xem Vương Bằng trịnh trọng nói, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên quyết. Nghe được Lý Chấn Bang, trong phòng người rõ ràng đều thần sắc bừng lòng, nếu quả thật để bọn hắn lựa chọn, bọn hắn thật đúng là không biết nên làm thế nào. Lý Chấn Bang lấy sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt bình dân ủy ban, mà lại Lý Chấn Bang như thế tỏ thái độ, không có bất kỳ cái gì kiêu căng chi tâm, để bọn hắn đối Lý Chấn Bang từ trong đấy lòng lại tôn trọng một phần. Vương Bằng nhìn thấy Lý Chấn Bang ánh mắt bên trong kia phần kiên quyết, biết Lý Chấn Bang cũng không phải là nói một chút mà thôi, bất đắc dĩ cúi đầu xuống, thở dài một hơi, nói ra, coi như ta lưu tại trên vị trí này, ta cũng nhất định sẽ hướng mọi người làm một phần khắc sâu kiểm điểm là nhất định phải làm, mọi người lần này vì ủy ban nỗ lực cũng nhất định là muốn thưởng. Chúng ta ủy ban mặc dù đối bình dân hội viên tới nói là một cái thuần phúc lợi cơ cấu, nhưng là mọi người cũng là muốn ăn cơm, mà lại lần này tất cả mọi người gánh chịu không thấp phong hiểm, có phong hiểm nếu như lợi nhuận, liền nhất định phải có chỗ hồi báo. Ta đề nghị lấy ra 1000 kim tệ làm mọi người ban thưởng, dựa theo mọi người đầu nhập tỷ lệ tiến hành chia. Mọi người có ý kiến gì không? Lý Chấn Bang mặc dù cự tuyệt vị trí hội trưởng, nhưng là thân là phó hội trưởng hắn vẫn là có nhất định đề nghị quyền quyết định. Tất cả mọi người con mắt sáng lên nhìn về phía Vương Bằng, nếu như dựa theo Lý Chấn Bang đề nghị, 1000 kim tệ, mọi người ít nhất cũng có thể cầm tới mấy cái kim tệ. Mặc dù mọi người ngay từ đầu đều là ra ngoài công ích mục đích đầu nhập, nhưng là nếu như có thể lợi nhuận, mọi người tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Vương Bằng nhẹ gật đầu nói ra, ta đồng ý, bất quá làm trừng phạt, ta kia một phần phúc lợi tính tại Chấn Bang trên đầu, ta có thể thu hồi chi phí liền đã cảm ơn trời đất, cái kia còn hy vọng xa vời cái gì phúc lợi à. Nếu như ngươi người hội trưởng này đều không tiếp thụ, bọn hắn khẳng định thì càng sẽ không tiếp nhận. Bất quá bởi vì ngươi chủ quan lỗ mãng, kém một chút vì ủy ban mang đến hủy diệt tai nạn, cho nên phạt thì vẫn phải phạt, cho nên ngươi chỉ có thể đạt được một nửa phúc lợi. Còn lại dựa theo mọi người đưa lên tỷ lệ xem như phúc lợi phát cho mọi người. Lý Chấn Bang nhìn xem Vương Bằng khẽ cười nói, kia Chấn Bang ngươi cống hiến lớn nhất làm sao bây giờ? Dù sao lần này lợi nhuận cũng vượt qua 1 vạn, nếu không liền lấy thêm ra 1000 làm cho phần thưởng của ngươi đi. Vương Bằng đề nghị, đám người cũng đều phụ họa, cũng không có bởi vì chính Lý Chấn Bang cầm 1000 mà có bất kỳ bất mãn. Vương ca, cái này không thể được, chúng ta không thể lung tung sử dụng ủy ban tiền, đây là mọi người, không phải một người nào đó. Cái này đấu không thể lái, nếu không hậu hoạn vô tận. Ta cũng không muốn trở thành về sau ủy ban thành viên cầm chuyện này làm văn chương, vì người mưu phúc lợi. Lý Chấn Bang nghiêm mặt nói.